Chương 503, hắn đến quá nhanh, hai chương 503, hắn đến quá nhanh. Đôi long nhãn của Trúc Khôn lóe lên tia sáng nguy hiểm, ngươi nên biết, nếu đấu đế động phủ mở ra, bản hoàng chắc chắn sẽ thoát khốn. Ha ha, Hồn Thiên Đế cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hư không, cơ duyên đấu đế, ai có bản lĩnh thì người đó hưởng. Đến lúc đó nếu bổn tọa bại dưới tay Long Hoàng, cũng chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người, không oán trách ai cả. Trúc Khôn vẫn không thôi nghi ngờ. Hồn Thiên Đế là kẻ âm hiểm xảo trá, ra tay tàn độc, lão không tin nổi dù chỉ một chữ của hắn. Nếu Hồn Thiên Đế để lại thủ đoạn bí mật nào đó trên người Tử Nghiên để sau này uy hiếp lão thì sao? Hoặc nếu hắn cầm được cổ ngọc rồi mà không thả người, lại còn tăng cường lồng giam tử khí để ép lão làm việc khác thì tính thế nào? Hàng loạt giả thuyết lướt qua trong đầu vị Long Hoàng sống vạn năm này, khiến lão chưa thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Thời gian từng chút trôi qua, không khí giữa hư không ngày càng trở nên nặng nề. Hồn Thiên Đế vẫn đứng chắc tay, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi như thể chẳng hề lo lắng Trúc Khôn sẽ từ chối. Thế nhưng, ngón tay hắn lại khẽ búng nhẹ trong tay áo. Hành động này cực kỳ nhỏ nhặt, gần như không ai nhận ra. Ngay sau đó, ba tòa hắc thạch môn dường như nhận được tín hiệu, những phù văn trên mặt cửa chợt bừng lên hắc quang quỷ dị. Ông, ngay chính giữa cửa đá, luồng tử vong chi khí vốn đang quẩn quẩn bỗng chốc trở nên điên cuồng hơn hẳn. Nếu lúc trước tử khí chỉ như thủy triều đen, thì lúc này nó chẳng khác nào dung nham đen đang sôi sục, gào thét tỏa ra khí tức âm hàn thấu xương. Thử. Giữa tâm điểm lồng giam, vẻ bình thản trên gương mặt tinh tế của Tử Nghiên biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng tột độ. Nàng cảm nhận rõ ràng lực ăn mòn của tử khí lúc này đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đó. Hơn nữa, luồng sức mạnh này vẫn đang tiếp tục tăng cường với tốc độ kinh hồn. Vầng sáng tử kim hộ thể dưới sự tấn công của tử khí cuồng bạo bắt đầu rung động dữ dội như ngọn đèn trước gió. Chỉ trong vài nhịp thở, Tử Nghiên bàng hoàng nhận ra trong ánh sáng tử kim của mình đã thấp thoáng một làn khói đen mờ ảo. Đó là dấu hiệu cho thấy hộ thể hào quang đang bị tử khí xâm thực. Cái này là con ngươi Tử Nghiên khẽ co rụt lại. Nàng nhanh chóng kết ấn, Long Hoàng huyết mạch trong cơ thể vận chuyển điên cuồng để ra cố màng bảo vệ. Nhưng lực ăn mòn của tử khí quá mức khủng khiếp, dù nàng có dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm tốc độ xâm thực chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Dừng tay. Giọng nói của Trúc Khôn chứa đựng cơn thịnh nộ ngút trời, gần như gầm lên từ sâu trong cổ họng. Lão nhìn chằm chằm lên phía trên, thấy tia hắc khí trong hào quang hộ thể của Tử Nghiên, ngọn lửa giận trong lòng lão như muốn thiêu cháy cả lý trí. Hồn Thiên Đế mặt không đổi sắc, bình thản nói, "Long Hoàng yên tâm, chỉ cần giao dịch hoàn tất, bổ tọa lập tức dâng lên sinh cơ tạo hóa đang đặc chế của hồn tộc, đủ để bồi bổ cho lệnh ái." "Tốt, tốt, tốt." Đôi long nhãn của Trúc Khôn hàn quang lấp loáng, lão thốt ra ba chữ tốt liên tiếp, mỗi chữ đều mang theo uy lực của sấm sét. Lão làm sao không hiểu được thâm ý đe dọa trong lời nói của Hồn Thiên Đế. Nếu không mau chóng giao dịch, Tử Nghiên sẽ phải đối mặt với sự ăn mòn thực sự chứ không còn là trò vặt vãnh này nữa. Đến lúc đó, tử khí cuồng bạo sẽ đánh tan lớp bảo vệ, trực tiếp xâm nhập vào thân thể, huyết mạch, thậm chí là linh hồn nàng. Trúc Khôn có một khoảnh khắc đã muốn liều mạng xông ra, dù có phải trọng thương hay vẫn lạc cũng phải xé xác kẻ dám làm hại con gái lão. Nhưng lão không thể. Phong ấn trên người lão vẫn chưa hoàn toàn được phá bỏ, cưỡng ép xung kích chỉ khiến lão bị thương nặng thêm. Lần xung kích trước đã khiến lão tổn thương không nhẹ, nếu lần này còn mãnh liệt hơn, e rằng cái giá phải trả không chỉ đơn giản là bị thương nữa. Lúc đó chẳng những không cứu được Tử Nghiên mà cục diện sẽ càng thêm tồi tệ. Giờ khắc này, Trúc Khôn thầm mắng cậu nguyên xối xả trong lòng, đây là cách người trông chừng người sao? Ngay sau đó, lão lại nghĩ tới Tiêu Bạch, còn cả tiểu tử kia nữa. Lão tử tin tưởng giao con gái cho ngươi, mà ngươi chăm sóc nàng thế này đây. Mới đó mà đã để người ta bắt mất rồi sao? Khốn kiếp, nếu các ngươi đều không đáng tin, vậy để lão tử tự ra tay. Bản hoàng có thể giao cậu ngọc cho ngươi. Giọng Trúc Khôn khàn đặc, mang theo sự kìm nén đến cực điểm. Nhưng ngay khắc sau, một luồng long uy hùng hậu như núi lửa phun trào bùng lên từ thân hình Trúc Khôn. Uy áp mạnh mẽ đến mức khiến toàn bộ không gian lòng đất rung chuyển dữ dội. Dung nham cuộn trào, đất đá sụp đổ, ngay cả phong ấn của đấu đế động phủ ở phía trên cũng hiện ra những tầng sóng gợn. Ngươi tốt nhất đừng có dở trò. Trúc Khôn nhìn chừng chừng vào Hồn Thiên Đế, giọng nói như gió lạnh từ cửu lũ, lạnh thấu tận xương thủy. Nếu con ta dụng dù chỉ một sợi tóc, bản hoàng thề, chờ bản hoàng thoát khốn, người của hồn tộc, ta thấy kẻ nào giết kẻ đó, cho đến khi huyết mạch hồn tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này mới thôi. Sát ý trong lời nói ấy dường như đã đặc quánh lại thành thực chất. Được. Hồn Thiên Đế nhàn nhạt đáp lời, hoàn toàn không bận tâm đến lời đe dọa của Trúc Khôn. Chỉ cần hắn còn tồn tại, huyết mạch hồn tộc sẽ không bao giờ tuyệt diệt. Chỉ cần hắn bước chân vào đế cảnh, hồn tộc sẽ trường tồn vĩnh cửu. Hồn Thiên Đế phất tay, lập tức ba tòa hắc thạch môn khẽ run rẩy, ánh sáng phủ văn trên đó mở đi đôi chút. Lúc này hắn mới nhìn về phía Trúc Khôn, nụ cười ấm áp lại hiện trên môi. Đã như vậy, Long Hoàng các hạ, mời giao cổ ngọc ra đi. Trúc Khôn hít sâu một hơi, nén giận, dùng ánh sáng tử kim bao bọc bảy mảnh cổ ngọc, chậm rãi đưa chúng ra ngoài phong ấn. Cùng lúc đó, ba tòa cửa đá cũng dần thu nhỏ lại, lặn vào trong dung nham. Cả hai bên đều hành động vô cùng cẩn trọng. Hồn Thiên Đế nhìn bảy mảnh cổ ngọc sắp sửa thoát khỏi phong ấn của đấu đế đạo phủ, đôi mắt bùng lên tia sáng rực rỡ chưa từng có. Ngay khi bảy luồng lưu quang ấy sắp sửa đột phá lớp bình chướng phong ấn của đấu đế, bầu trời vốn dị u ám, chẳng biết từ lúc nào đã nhuộm lên một tầng sắc tím nhàn nhạt. Nụ cười trên mặt Hồn Thiên Đế vụt tắt, thay vào đó là vẻ u ám. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời tím đang lan rộng với tốc độ kinh hồn. Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh ấy, lúc này thoáng hiện một tia hàn ý lạnh thấu xương. Tiêu Bạch, hắn tới quá nhanh. Chương 504, thế gian này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Chương 504, thế gian này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Giang giác, một đạo tử lôi trụ thông thiên triệt địa bất thần từ trên 9 tầng trời giáng xuống. Lôi trụ hùng vĩ tựa như thần mâu thẩm phán của thiên thần, đâm thẳng vào hố sâu dung nham thăm thẳm. Đạo lôi trụ này có đường kính vượt quá trăm trượng, toàn thân mang sắc tím thâm thúy, mặt ngoài tuôn chảy những tia điện như lôi tương thể lỏng, tỏa ra khí tức hủy diệt vật vật. Nơi nó đi qua, dòng dung nham nóng bỏng ngàn độ trong nháy mắt bị bốc hơi thành hư vô, để lại một thông đạo cháy đen nối thẳng vào lòng đất. Với anh, từ lôi trụ ngang nhiên xuyên thấu tầng dung nham, cuối cùng va chạm kịch liệt với một tầng bình chướng vô hình. Chỉ trong thoáng chốc, đất rung núi chuyển, toàn bộ hắc giác vực đều rung động dữ dội, tựa như có địa long đang trở mình dưới lòng đất. Nơi động phủ sâu thẳm, trên tầng phong ấn không gian rộng lớn không thấy điểm dừng, vô số tia tử lôi như mạng nhện lan tỏa, điên cuồng ăn mòn lớp che chắn. Mặt ngoài bình chướng hiện lên tầng tầng hào quang đủ loại màu sắc, đó là bản thân phong ấn đang tự chủ phòng ngự. Cùng lúc đó, từ tận cùng lòng đất, hỏa thuộc tính năng lượng đồng đậm phun trào, ra chỉ lên đại trận để đối kháng kịch liệt với luồng lôi thuộc tính cuồng bạo kia. Tử lôi cùng phong ấn va chạm bộc phát ra những tiếng oanh minh điếc tai nhức óc, không gian lòng đất rung lắc dữ dội, dung nham cuồn cuộn như sóng dữ. Tử lôi thật cứng hãn. Đôi long nhãn khổng lồ của Trúc Khôn Đông chốc co rụt lại, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lão cảm nhận được rất rõ, ngay khoảnh khắc lôi đỉnh nện xuống lớp bình chướng, phong ấn trong cơ thể lão cũng khẽ nuối lòng đôi chút. Dẫu sự lỏng lẻo ấy vô cùng nhỏ bé, gần như không đáng kể, nhưng mấy nhiêu đó cũng đủ khiến Trúc Khôn kích động đến mức thân rồng run rẩy. Đạo tử lôi này có thể dung chuyển cả phong ấn do đả xá cổ đế để lại. Nếu như luồng tử lôi này có thể liên tục quanh kích đại trận. Ánh mắt Trúc Khôn nhìn về phía lôi trụ màu tím kia bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng. Chỉ cần có đạo tử lôi này không ngừng tấn công, lão tin rằng không bao lâu nữa, phong ấn sẽ nuối lòng đến mức đủ để lao thoát khốn mà ra. Thế nhưng luồng tử lôi này quá đỗi lạ lẫm. Với vốn kiến thức vạn năm của mình, lão chưa từng thấy loại lôi đình mang màu sắc này, càng chưa từng gặp qua lôi thuộc tính năng lượng nào bá đạo đến thế. Loại lôi đình lạ lẫm này, lão chỉ mới thấy trên người một kẻ duy nhất, Tiêu Bạch. Trong đầu Trúc Khôn thoáng qua cái tên này, nhưng lập tức lão lại lắc đầu phủ định. Không thể nào. Tiểu tử kia dù thiên phú dị bẩm, nhưng lúc này nhiều nhất cũng chỉ vừa đột phá đấu thánh không lâu. Mà uy năng của đạo tử lôi vừa rồi đã sánh ngang với một kích toàn lực của cựu tinh đấu thánh. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể trưởng thành nhanh đến thế? Dẫu có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể đạt tới trình độ này. Ngay khi Trúc Khôn còn đang tâm niệm xoay chuyển, kinh nghi bất định, một giọng nói trầm đục đầy nộ khí vang vọng khắp thiên địa, Tiêu Bạch. Trong tiếng thét ấy chứa đựng cơn thịnh nộ bị kìm nén đến cực điểm, chính là Hồn Thiên Đế. Gương mặt vốn dĩ ôn hòa nho nhã của hắn nay đã âm trầm như nước. Đôi mắt luôn bình thản của hắn lúc này rực cháy ngọn lửa băng lãnh, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu tím trên bầu trời. Giao dịch bị cắt đứt. Ngay tại khoảnh khắc cổ ngọc sắp sửa tới tay, thất bại trong gang tấc. Hồn Thiên Đế chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, thanh âm mang theo sự mỉa mai lẫn tức giận. Xem ra đối với ngươi, tiểu nha đầu của cổ long tộc này so với cổ ngọc xem chừng chẳng hề quan trọng. Lời này vừa thốt ra, thiên địa lập tức rơi vào một trạng thái tĩnh lặng kỳ dị. Phía trên hố sâu, Tử Nghiên đang ở trong lồng giam tử vong, nghe thấy lời ấy thì thân hình mềm mại run lên bần bật. Trong đôi mắt Tử Kim thoáng hiện vẻ mịt mờ, kinh ngạc, rồi hóa thành nỗi lo âu sâu sắc. Tiêu Bạch, nàng bật dậy, tiếng chân cố gắng nhìn về phía cuối màn tử khí. Thế nhưng, tử vong chi giới do ba tòa hắc thạch môn tạo thành đã hoàn toàn phong tỏa cảm quan bên trong và bên ngoài, nàng chẳng thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hồn Thiên Đế vang vọng giữa hư không. Tiêu Bạch, ngươi là đồ đại đốc. Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên nhăn lại vì lo lắng, nàng sốt sáng dậm chân, ai cho ngươi tới đây? Ngọc giản ta không cần, đến cả thông đạo truyền tin ta cũng chặn rồi, vậy mà ngươi vẫn đến một mạng, tức chết ta rồi. Nàng biết sau khi mình bị bắt, việc đầu tiên cần làm là cắt đứt mọi liên lạc với Tiêu Bạch vì sợ hắn hành động cảm tính. Với tu vi vừa mới đột phá đấu thánh của hắn, tới đây chẳng phải là tìm đường chết sao? Vậy mà đồ ngốc này cuối cùng vẫn tới. Trong lòng Tử Nghiên vừa lo vừa giận, nhưng phần nhiều hơn chính là sự cảm động. Nơi động phủ dưới lòng đất, Trúc Khôn nghe thấy lời Hồn Thiên Đế, lại nhìn bảy mảnh cổ ngọc đang lơ lửng trước lớp bình chướng phong ấn, ánh mắt lao trầm xuống, nhất thời không thốt nên lời. Ngay khi tâm tư mỗi người mỗi khác, tầng mây màu tím trên bầu trời bắt đầu xoay tròn. Lúc đầu chỉ là chuyển động khẽ hàng, sau đó tốc độ ngày một nhanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính vượt quá ngàn trượng. Giữa tâm vòng xoáy, tử lôi cuồn cuộn, điện xà nhảy múa điên cuồng, tựa như đang kết nối với một lôi đỉnh thế giới khác. Và tại nơi sâu nhất của vòng xoáy ấy, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Từ hư ảo đến chân thực, từ mờ mịt đến rõ nét. Một thân bào tím sạch sẽ không chút bụi trần. Người đó chắp tay đứng đó, ánh mắt bình thản vô vi. Chuyện gì nặng, chuyện gì nhẹ, không phiền đến Hồn tộc tộc trưởng phải nhọc lòng lo lắng. Giọng nói của Tiêu Bạch rất bình thản nhưng lại truyền rõ vào tai mỗi người. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tử vong chi giới của ba tòa hắc thạch môn, nhìn thấy thân ảnh tóc tím đang kiếm chân, gương mặt lo lắng đến phát tội. Khi thấy Tử Nghiên dù bị nhốt nhưng chưa chịu tổn thương gì nghiêm trọng, trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng ôn hòa, nhu nhuận. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Thiên Đế, tia sáng ấy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo. Hồn tộc các ngươi làm việc, quả nhiên vẫn ti tiện như xưa. Trong giọng nói của Tiêu Bạch mang theo sự mỉa mai không hề che giấu. Ngàn năm trước, thừa dịp Tiêu Huyền đột phá thất bại mà cả tộc vây công. Ngàn năm sau, lại bắt giữ quyến thuộc để uy hiếp, hành xử bằng những thủ đoạn bị ổi này. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế chẳng những không giận mà còn cười lớn, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiêu Bạch, ngươi cũng là kẻ thông minh, chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý này? Tiếng cười của hắn tràn đầy sự trào phúng và khinh miệt, thủ đoạn hèn hạ thì đã sao? Hồn tộc ta hôm nay vẫn tồn tại, còn Tiêu tộc thì sao? Ngàn năm trước hào quang rực rỡ là thế, nay còn lại gì? Lịch sử luôn được viết bởi kẻ thắng cuộc. Chỉ cần bổn tọa có thể bước vào đế cảnh, những việc làm hôm nay tự khắc sẽ có kẻ thay bổn tọa tô điểm. Giọng nói của Hồn Thiên Đế vang dội, đầy khí thế, mang theo một sự cố chấp đến điên cuồng. Thế gian này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Không có chính tà, chỉ có thành bại. Tiêu Huyền bại, nên tiêu tộc mà hắn bảo vệ phải tiêu vong. Trúc Khôn bại, nên hắn bị vây hãm nơi đây suốt mấy ngàn năm. Còn ngươi, Tiêu Bạch, ánh mắt Hồn Thiên Đế sắc lẹm như dao, nhìn thẳng Tiêu Bạch, nếu sau này ngươi thua trong tay bổn tọa, thì tử tiêu cùng người thân, bằng hữu cùng mọi thứ của ngươi đều sẽ tan thành mây khói. Đó chính là thực tế. Những lời này trần trụi phơi bày bản chất cá lớn nuốt cá bé của đấu khí đại lục. Ngay khi tiếng nói của Hồn Thiên Đế vừa dứt, Tiêu Bạch cảm nhận được một sự biến động nhỏ trong tay áo. Hắn khẽ vuốt ống tay áo, ánh mắt nhìn Hồn Thiên Đế vẫn bình tĩnh thâm thúy, chẳng hề dao động trước lời lẽ đe dọa diệt môn kia. Đúng như hắn nói, bất luận bên nào thắng, bên kia cũng sẽ không nương tay. Hồn Thiên Đế là thế, Tiêu Bạch hắn cũng vậy. Khách quan mà nói, Hồn Thiên Đế tuy tàn nhẫn điên cuồng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng cái tâm truy cầu sức mạnh, truy cầu đột phá kia lại kiên định như bàn thạch, chưa từng lung lay. Nếu không phải bị vây hãm ở mảnh thiên địa thiếu khuyết nguyên khí này, với thiên phú và tâm tính của Hồn Thiên Đế, nếu đến được đại thiên thế giới, e rằng hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng đáng tiếc, họ cuối cùng không phải người cùng đường. Hồn Thiên Đế có thể vì thành đế mà hy sinh tất cả, kể cả tộc nhân hồn tộc. Còn Tiêu Bạch thì không làm được. Chương 504, thế gian này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Hai chương 504, thế gian này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Hắn có những người muốn bảo vệ, có những ranh giới cuối cùng muốn kiên thủ. Đã bất đồng, bất tương vi mưu. Tiêu Bạch. Lúc này, từ tận sâu lòng đất, giọng nói trầm đục của Trúc Khôn truyền lên, ngươi muốn ngăn cản ta dùng cậu ngọc đổi lấy Nghiên Nhi. Ngữ khí của Trúc Khôn rất bình thản, không rõ hỉ nộ, nhưng đôi long nhãn khổng lồ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, chờ đợi câu trả lời. Tiêu Bạch nghe vậy, bước ra một bước tiến vào không gian lòng đất, chắp tay hành lễ, chúc thúc. Chuyện của Tử Nghiên là do ta thất trách, hổ thẹn với lời bị thác. Tiêu Bạch không có lời nào bào chữa, cũng sẽ không ngăn cản. Đây là lần đầu tiên hắn thất hứa. Tình cảnh của Tử Nghiên khác với Thải Lân và những người khác. Nàng là hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc hiện tại, Cổ Long đảo cần nàng, Tiêu Bạch không thể ép nàng ở lại bên cạnh mình. Mà Cổ Long đảo lại nằm sâu trong hư không vô tận, nơi đó ngay cả cảm quan của vị diện chi thai cũng không vươn tới được, thêm vào đó là việc Tử Nghiên chủ động cắt đứt liên lạc. Lần này hồn tộc hành động quá đột ngột, trước đó không hề có tin tức gì, Tiêu Bạch cũng là bất đắc dĩ. Trúc Khôn nghe xong liền im lặng. Thái độ của Tiêu Bạch khiến đoán khí lúc lao thấy Tử Nghiên bị nhốt cũng tan biến đi nhiều. Bất quá, Tiêu Bạch xoay chuyển lời nói, ngẩng đầu nhìn Trúc Khôn với ánh mắt kiên định, nếu có thể, việc đổi lại Tử Nghiên lần này, cứ để ta lo liệu, thấy thế nào? Ngươi? Trong đôi long nhãn khổng lồ của Trúc Khôn thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Lao trầm mặc đánh giá Tiêu Bạch, tiểu tử này lần này đem lại cho lão sự chấn động quá lớn. Linh hồn đế cảnh, tu vi lục tinh đấu thánh, lại thêm đạo tử lôi trên người kia, uy năng khiến lão cũng không dám xem thường. Ngươi chắc chắn chứ? Trúc Khôn trầm giọng hỏi. Chắc chắn. Tiêu Bạch trả lời không chút do dự. Trúc Khôn im lặng giây lát rồi chậm rãi gật đầu, "Được, chuyện này giao cho ngươi. Lão hiện tại vẫn chưa thoát khốn, giao dịch với Hồn Thiên Đế quả thực quá bị động, rủi ro quá lớn. Nếu đối phương giở thủ đoạn gì, lão cũng không cách nào ứng phó. Còn việc Tiêu Bạch sẽ chọn lựa thế nào giữa Cổ Ngọc và Tử Nghiên, Trúc Khôn chọn tin tưởng hắn. Nếu Tiêu Bạch thực sự thèm khát Cổ Ngọc, năm xưa hắn đã không để Cổ Ngọc lại cho lão để phá giải phong ấn, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Nghiên Nhi." Trúc Khôn trịnh trọng dặn dò, ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Tiêu Bạch gật đầu một cách nghiêm túc. Trúc Khôn nhìn Tiêu Bạch một lát, không nói thêm lời nào nữa. Lao tâm niệm khẽ động, bảy mảnh đà xá cổ ngọc chậm rãi bay lên, xuyên qua lớp che chắn phong ấn, dừng lại trước mặt Tiêu Bạch. Tiêu Bạch đưa tay, khẽ lướt qua từng mảnh cổ ngọc. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như đang vuốt ve chân bảo. Nhưng ngay khi tay hắn lướt qua, mặt ngoài mỗi mảnh cổ ngọc đều lặng lẽ bao phủ một lớp màng ánh sáng màu tím mỏng manh. Lớp màng này được cấu thành từ tử lôi thuần khiết, trong suốt như pha lôi, thấp thoáng những tia điện lưu chuyển, tỏa ra uy áp nhàn nhạt. Chứng kiến cảnh này, Trúc Khôn thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, khi cả bảy mảnh cổ ngọc đều được bao phủ bởi ánh tím, Tiêu Bạch phẩy tay cuốn lấy bảy đoàn ngọc qua lấy, bước nhẹ một bước đi, không gian lưu chuyển. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện bên ngoài phong ấn, đối diện với Hồn Thiên Đế từ xa. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài trăm trượng. Với các cường giả đấu thánh, khoảng cách này gần như là mặt đối mặt. Hồn Thiên Đế, giao người đi. Giọng nói của Tiêu Bạch rất bình thản, không nghe ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Ánh mắt của Hồn Thiên Đế lại dồn vào bảy đoàn quang cầu trong tay Tiêu Bạch. Nhìn lớp tử lôi quang cháo bao bọc cầu ngọc, đôi mày hắn khẽ chau lại. Thu lại lớp quang cháo đó đi. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, bổ tọa không thích những chuyện ngoài ý muốn. Nếu không muốn tiểu nha đầu kia xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất đừng có dở trò. Không thể nào. Tiêu Bạch dứt khoát từ chối, ngữ khí kiên quyết không nhượng bộ, lớp quang cháo này là điều kiện cần thiết để đảm bảo giao dịch. Trong khoảng thời gian ngươi phá vỡ lớp quang cháo, ta cần phải kiểm tra xem Tử Nghiên có bị ngươi để lại thủ đoạn ngầm nào không. Hắn dừng lại một chút, nói thêm, cả hai ta đều hiểu rõ chân tướng, Hồn Thiên Đế. Ngươi không tin ta, ta cũng chẳng tin ngươi. Giao dịch công bằng, đôi bên đừng ai nghĩ đến chuyện dở trò gian trá. Hồn Thiên Đế im lặng. Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt Tiêu Bạch rồi lại nhìn về bảy lớp tử lôi quang cháo, trong mắt hiện lên một tia âm u, hắn biết Tiêu Bạch chắc chắn đã để lại thủ đoạn trên những thứ đó. Còn là thủ đoạn gì, linh hồn của cả hai đều ở cùng một cảnh giới, nhất thời thực sự không nhìn ra được. Muốn phá vỡ lớp quang cháo này không khó, nhưng cần có thời gian, và khoảng thời gian đó đủ để Tiêu Bạch kiểm tra trạng thái của Tử Nghiên. Tiêu Bạch. Hồn Thiên Đế chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp, ngươi tốt nhất đừng có dở trò, nếu không trong mắt hắn lóe lên hàn quang, ngươi sẽ phải hối hận. Đây là lời đe dọa trắng trợn. Tiêu Bạch đương nhiên nghe ra được, kẻ này quả nhiên có hậu thủ. Nhưng hắn đã sớm lường trước điều này, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Giá trị của Tử Nghiên quá lớn, chỉ riêng một chút Khôn thôi đã đủ để Hồn Thiên Đế dốc hết mọi thủ đoạn rồi. Lời này, ta trả lại cho ngươi. Hai người đối mắt, ánh nhìn va chạm giữa không trung tựa như có hỏa hoa bắn tung tóe. Bầu không khí trong phút chốc căng thẳng đến cực độ. Sau một hồi lâu, Hồn Tiên Đế chậm rãi gật đầu, "Được, cứ theo ý ngươi." Hắn không chấp nhất nữa vì biết Tiêu Bạch sẽ không lựa bộ. Hơn nữa, hắn có sự tự tin tuyệt đối, dẫu có để Tiêu Bạch kiểm tra ra được, nhưng muốn hóa giải thì phải xem hắn có đồng ý hay không. Hồn Tiên Đế vẫy tay. Dầm dầm, trên ba tòa hắc thạch môn, những sợi xích đen chẳng chịt bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra những tiếng cọ sát chói tai. Ngay sau đó, xích sắt đứt đoạn từng khúc, hóa thành vô số điểm sáng đen tan biến vào hư không. Ba tòa thạch môn chậm rãi di chuyển, thu hẹp khoảng cách với nhau. Theo sự di chuyển của thạch môn, lồng giam tam giác tạo thành từ tử vong chi khí vô tận kia cũng bắt đầu biến hóa. Tử khí cuồn cuộn, dần dần co rút và ngưng kết lại vào bên trong. Cuối cùng, toàn bộ tử khí kết tinh thành một khối cầu đen có đường kính chừng 3 trượng. Mặt ngoài khối cầu, tử khí luân chuyển như chất lỏng, tỏa ra khí tức âm lãnh dọa người. Và ở chính tâm khối cầu, thấp thoáng hiện ra một đạo thân ảnh màu tử kim. Đi. Hồn Thiên Đế búng ngón tay, khối cầu đen từ từ bay về phía Tiêu Bạch. Cùng lúc đó, Tiêu Bạch phất ống tay áo, bảy lớp tử lôi quang cháo cũng chậm rãi trôi về phía Hồn Thiên Đế. Chương 505, ta. Khuê nữ lớn như vậy của ta đâu rồi? Chương 505, ta. Khuê nữ lớn như vậy của ta đâu rồi? Khối cầu đen cùng bảy mảnh cổ ngọc bao bọc trong tử lôi quang cháo lướt qua nhau giữa không trung. Ngay khoảnh khắc ấy, Hồn Thiên Đế và Tiêu Bạch gần như đồng thời ra tay. Ông, Hồn Thiên Đế phất mạnh tay áo, lực lượng không gian bảng bạc tuôn ra như triều dâng, cuốn lấy bảy lớp tử lôi quang cháo đang bay tới, ép chúng xếp thành một hàng ngay trước mặt mình. Nhìn bảy mảnh đà xá cổ ngọc đang tỏa ra khí tức cổ xưa sau lớp màng tím, dù là kẻ có định lực thâm sâu như Hồn Thiên Đế, lúc này cũng không nén nổi sự xúc động dâng trào. Ngàn năm sắp đặt, vạn thưởng lưu đồ. Hôm nay, tám mảnh cổ ngọc rốt cuộc đã quy về một mối trong tay hắn. Trong đôi mắt thâm trầm ấy, một tia rực cháy của tham vọng và lửa nóng không thể kìm nén đã lóe lên. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tâm thần hắn giao động ấy, ở phía bên kia, Tiêu Bạch ra tay còn nhanh hơn. Năm ngón tay phải hắn mở rộng, cách không chộp mạnh về phía khối cầu đen đang bay tới. Lũ tử khí tử vong bốn dĩ cuồng bạo đống chốc mất đi sự kiểm soát, lao vút về phía Tiêu Bạch như bị một lực hút vô hình cấm chế. Giang giác, ngón trỏ và ngón giữa tay trái Tiêu Bạch trụ lại như kiếm, lăng không vạch ra một đường sắc lẹm. Một sợi tử lôi mảnh như tơ nhện bắn ra từ đầu ngón tay, chuẩn xác chạm lên mặt ngoài khối cầu đen. Không có tiếng nổ long trời lở đất, cũng chẳng có dư chấn kinh tâm động phách. Sợi tử lôi mỏng manh ấy tựa như mang theo một loại quyền năng khắc chế kỳ dị. Ngay khi chạm vào khối cầu, lớp tử khí đang luân chuyển như chất lỏng lập tức tan rã, tan biến với tốc độ kinh hồn. Cảnh tượng ấy tựa như nung một thanh sắt nóng đỏ rồi đâm vào khối băng lạnh, phát ra những tiếng suy suy chói tai. Chỉ trong một nhịp thở, khối cầu đen hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng đen tan biến vào hư không. Đôi mắt tử kim của Tử Nghiên ngơ ngác nhìn Tiêu Bạch đang ở ngay sát gang tấc. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngừng trôi trong giây phút này. Trên gương mặt tinh xảo của nàng, từ sững sờ kinh ngạc dần chuyển sang một nụ cười rạng rỡ, chứa đựng niềm vui sướng cuối cùng. Tiêu Bạch thật sự là ngươi. Theo bản năng, nàng nhún chân một cái, cả người tựa như mũi tên rời cung lao thẳng vào lòng Tiêu Bạch. Vẫn giống như khi còn bé, nàng dang rộng hai tay, bám chặt lấy hắn như một chú gấu nhỏ, cứ thế treo lơ lửng trên người Tiêu Bạch. Ách, thân hình Tiêu Bạch khẽ cứng đờ. Vóc dáng cao gầy, nóng bỏng của Tử Nghiên gần như dán chặt vào người hắn. Đường cong lạ lướt bên dưới lớp tử kim chiến giáp truyền đến cảm giác chân thực đến rõ ràng. Đáng nói hơn là đôi chân dài thon thả, nuột nà của nàng đang bóp chặt lấy hông hắn. Tiết hầu Tiêu Bạch khẽ chuyển động. Nhưng hắn hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không phải lúc để tâm đến những chuyện này. Cưỡng chế những dung cảm khác thường trong lòng, tay trái Tiêu Bạch khẽ ôm lấy vòng eo thon nhỏ nhưng săn chắc của Tử Nghiên, tay phải nhanh chóng vạch ra một quỹ đạo huyền ảo giữa hư không. Đi. Hắn khẽ quát, mũi chân điểm nhẹ vào hư không. Bá, thân ảnh hai người biến mất ngay tức khắc, tựa như một giọt mực hòa tan vào nước, không để lại mảy may dấu vết nào. Toàn bộ quá trình từ lúc Tiêu Bạch thu hồi khối cầu, phá vỡ lồng giam cho đến khi mang Tử Nghiên đi, tổng cộng chưa đầy hai nhịp thở. Thử. Hồn Thiên Đế đột ngột nước mắt, nhìn về hướng Tiêu Bạch vừa biến mất, đôi mày nhíu chặt lại. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của Tiêu Bạch sau khi lẩn vào hư không đã lóe lên rồi biến mất hoàn toàn, không còn lưu lại chút tăm hơi nào. Đây không phải là xuyên không gian thông thường, cũng không phải là ẩn nấp khí tức đơn giản, mà là giống như kẻ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngay cả với linh hồn đế cảnh như hắn cũng không thể tìm thấy một tia dấu vết. Làm sao có thể như vậy được? Trong mắt Hồn Thiên Đế thoáng qua vẻ khó tin. Hắn vốn tưởng rằng sau khi cứu được Tử Nghiên, Tiêu Bạch sẽ đưa nàng trở lại bên cạnh Trúc Khôn ngay lập tức. Nhưng Tiêu Bạch không làm vậy. Hắn không những không đưa nàng về chỗ Trúc Khôn, mà còn mang nàng cùng biến mất. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hồn Thiên Đế. Cùng chung cảm giác kinh ngạc ấy còn có Trúc Khôn ở sâu trong động phủ lòng đất. Vị viễn cổ Long Hoàng này đang trợn ngược đôi long nhãn, ngơ ngác nhìn khoảng không trống rông phía trên. Ta đứa con gái lớn tướng của ta đâu rồi? Trúc Khôn lẩm bẩm một mình, gương mặt rồng vĩ đại lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Lão vừa thấy Tử Nghiên được cứu ra, chớp mắt một cái cả hai đã biến mất không dấu vết, đến ngay cả lão cũng không cảm nhận được họ đã đi đâu. Trong không gian tối tăm mờ mịt, Tử Nghiên đã thoát khỏi niềm vui sướng lúc ban đầu khi gặp lại Tiêu Bạch. Nàng tò mò quan sát xung quanh. Đây là một vùng không gian hắc ám kỳ dị, mênh mông vô tận, dường như không có điểm dừng. Phía trên đỉnh đầu là một vòng xoáy tỏa ra vầng sáng mờ ảo, không ngừng phun nuốt những luồng sương đen mỏng manh. Tiêu Bạch, đây là nơi nào? Tử Nghiên quay đầu nhìn Tiêu Bạch, đôi mắt tử kim tràn đầy sự hiếu kỳ. Nàng vẫn cứ bám chặt lấy người hắn, dường như chẳng có ý định leo xuống. Cảm nhận được cơ thể mềm mại, ấm áp trong lòng mình, Tiêu Bạch khẽ ho một tiếng, cái đó. Tử Nghiên, nàng xuống trước đã, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Không đấy. Tử Nghiên bĩu môi, trái lại còn ôm chặt hơn. Tiêu Bạch bất lực, đành để tùy nàng. Nơi này sau này ta sẽ giải thích. Ta mang nàng tới đây là để kiểm tra thân thể nàng trước. Tốc độ thời gian ở đây nhanh gấp 10 lần bên ngoài, hơn nữa còn có thể ngăn cách hoàn toàn khí tức, là nơi thích hợp nhất. Hắn tóm tắt kế hoạch đã định sẵn của mình, ta và Hồn Tiên Đế đều để lại quà cho đối phương. Nếu hắn phát hiện ra trò của ta trước, rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận mà ra tay với nàng. Vì thế, chúng ta phải giải quyết triệt để mối họa ngầm trên người nàng với tốc độ nhanh nhất. Thử Nghiên nghe vậy cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng. Nàng buông Tiêu Bạch ra, đứng thẳng người, gương mặt khôi phục lại vẻ uy nghiêm của Long Hoàng, cần phải làm gì? Ngươi nói đi, ta sẽ phối hợp. Tiêu Bạch không nói nhảm, lập tức bắt đầu kiểm tra. Lực lượng linh hồn của hắn tuôn ra như thủy ngân, bao phủ lấy toàn thân Tử Nghiên. Từ sợi tóc đến gót chân, từ da thịt đến nội tạng, từ kinh mạch đến xương thủy, hắn dò xét từng ly từng tí, không bỏ sót một tấc nào. Tử Nghiên đứng yên lặng, để mặc lực lượng linh hồn của Tiêu Bạch lướt qua người mình. Đôi má nàng hơi ửng hồng. Việc bị một nam nhân kiểm tra toàn thân tỉ mỉ như vậy, dù là nàng cũng khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Nhưng nàng hiểu chuyện gì quan trọng hơn, liền cưỡng chế những rung cảm trong lòng để phối hợp với hắn. Một lúc sau, Tiêu Bạch thu hồi lực lượng linh hồn. Đôi mày hắn nhíu chặt lại. Nhục thân không có vấn đề gì. Tiêu Bạch trầm giọng, vậy thì khả năng còn lại chỉ có một, hắn nhìn sâu vào mắt Tử Nghiên, thức hải. Hồn tộc giỏi nhất là gì? Chính là linh hồn bí thuật. Nếu Hồn Tiên Đế thực sự để lại hậu thủ trên người Tử Nghiên, thì nơi khả dĩ nhất chính là thức hải của nàng. Tử Nghiên nghe đến đây, thân hình khẽ run lên. Thức hải là nơi ngự trị của linh hồn, là căn bản của một con người. Nếu bị Hồn Tiên Đế nhúng tay vào, hậu quả thật khốc lường. Tiêu Bạch thấy nàng lo lắng, liền nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Hắn dừng lại một chút, nói thêm, tuy nhiên, dò xét thức hải cần nàng hoàn toàn phối hợp. Nếu nàng có ý kháng cự, lực lượng linh hồn của ta có thể sẽ gây tổn thương cho nàng. Tử Nghiên hít sâu một hơi, gật đầu, ta hiểu. Bắt đầu đi. Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần, mở rộng hoàn toàn thức hải của mình. Tiêu Bạch tập trung ý chí, đầu ngón tay khẽ chạm vào vầng trán trắng ngần của nàng. Một luồng linh hồn lực cực nhỏ nhưng tinh thuần tột độ theo đầu ngón tay chậm rãi chạy vào thức hải của Tử Nghiên. Thức hải chính là thế giới tinh thần của mỗi người. Với người bình thường, đó chỉ là một khoảng không gian ý thức hỗn độn. Nhưng với những cường giả cao giai, thức hải đã bắt đầu cụ tượng hóa, hiện lên những cảnh tượng đặc trưng. Thức hải của Tử Nghiên là một đại dương màu tử kim mênh mông. Giữa đại dương ấy lơ lửng một khối tinh thể tử kim tỏa ra long hoàng khí, đó chính là linh hồn bản nguyên của nàng. Linh hồn lực của Tiêu Bạch hóa thành một bóng người màu tím hiện ra phía trên mặt biển tử kim. Hắn quan sát toàn bộ thức hải. Ban đầu, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Linh hồn bản nguyên hoàn hảo không tì vết, cũng không có khí tức ngoại lai nào xâm nhập. Nhưng Tiêu Bạch không hề lơ là. Hắn biết linh hồn bí thuật của hồn tộc cực kỳ bí quyệt, nếu dễ dàng bị phát hiện thì đã không còn là hồn tộc nữa. Hắn nhắm mắt lại, dùng cảm quan của linh hồn đế cảnh để cảm nhận từng rung động nhỏ nhất trong thức hải. Bất chợt, bóng người linh hồn của Tiêu Bạch mở bừng mắt. Ánh mắt hắn khóa chặt vào vùng sâu thẳm của đại dương tử kim, ngay phía dưới linh hồn bản nguyên của Tử Nghiên. Ở đó, có ba cây kim cực nhỏ, gần như hòa làm một với thức hải. Chúng lặng lẽ lơ lửng quanh linh hồn bản nguyên theo thế tam giác, bao vây nó một cách kín kẽ. Gương mặt bóng người linh hồn của Tiêu Bạch trở nên âm trầm, hắn khẽ thở hắt ra, Diệt Thần Châm giọng hắn mang theo sự ngưng trọng, nhưng cũng có cả phần may mắn. Diệt Thần Châm, một trong những linh hồn bí thuật độc ác nhất của hồn tộc. Chương 505, ta. Khuê nữ lớn như vậy của ta đâu rồi? Hai chương 505, ta. Khuê nữ lớn như vậy của ta đâu rồi? Nó được thi thuật giả ngưng kết từ chính linh hồn lực của mình, âm thầm gieo vào thức hải đối phương, ẩn nấp cạnh linh hồn bản nguyên. Một khi đã bị gieo thứ này, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay kẻ ra tay. Chỉ cần kẻ đó động tâm niệm, Diệt Thần Châm sẽ ngay lập tức bộc phát, đâm xuyên linh hồn bản nguyên khiến đối phương hồn phi phách tán. Hơn nữa, thứ này cực kỳ khó phát hiện. Nếu linh hồn cảnh giới không cao hơn kẻ thi thuật nhiều cấp bậc thì gần như không thể thấy được. Đáng sợ hơn là, chỉ cần Diệt Thần Châm bị đụng chạm, kẻ thi thuật sẽ lập tức cảm ứng được. Về lý mà nói, nếu Tiêu Bạch vội vàng giải trừ nó ở bên ngoài, Hồn Tiên Đế sẽ biết ngay lập tức, và chỉ cần một ý niệm thôi. Thủ đoạn thật thâm độc, Tiêu Bạch cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cũng thầm mừng rỡ. May mà hắn đã đưa Tử Nghiên vào không gian của vị diện chi thai ngay lập tức. Nơi này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ngay cả cảm ứng của linh hồn đế cảnh cũng không thể xuyên qua lớp bình chướng của vị diện chi thai. Nếu ở bên ngoài, dù hắn và Trúc Khôn có liên thủ cũng tuyệt đối không dám chạm vào ba cây kim độc này. Tiêu Bạch, sao rồi? Ở bên ngoài, Tử Nghiên cảm thấy khí tức Tiêu Bạch đống trở nên nặng nề, liền nhỏ giọng hỏi. Tiêu Bạch thu hồi linh hồn lực, chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn Tử Nghiên đang đầy vẻ quan tâm, trầm giọng nói, trong thức hải của nàng có ba cây Diệt Thần Châm. Diệt Thần Châm? Tử Nghiên tuy không biết đó là gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiêu Bạch, nàng biết chắc chắn đó chẳng phải thứ tốt lành gì. Đó là một bí thuật linh hồn tàn độc của hồn tộc, được gieo quanh linh hồn bản nguyên của nàng. Tiêu Bạch giải thích, chỉ cần Hồn Tiên Đế động niệm, nó sẽ đâm xuyên linh hồn nàng, khiến nàng hồn phi phách tán. Thân hình Tử Nghiên chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc. Chính nàng cũng không hay biết mình bị gieo thứ đáng sợ này từ lúc nào. Đừng lo. Tiêu Bạch nắm chặt tay nàng, truyền sang một tia ấm áp, không gian chúng ta đang đứng hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Hồn Tiên Đế không thể cảm ứng được tình hình ở đây. Thêm vào đó, thời gian ở đây trôi nhanh hơn 10 lần. Chúng ta có đủ thời gian để giải trừ ba cây kim đó. Nghe vậy, Tử Nghiên mới phần nào an tâm. Ngưng thần tinh khí, tuyệt đối đừng kháng cự. Tiêu Bạch dặn dò. Tử Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt thả lỏng tâm thần. Bên ngoài, tại Hắc Giáp vực, bên bờ hồ sâu, Hồn Tiên Đế thu hồi ánh mắt từ nơi Tiêu Bạch biến mất, chuyển sang bảy lớp tử lôi quang cháo phía trước. Sự biến mất đột ngột của Tiêu Bạch đã làm xáo trộn một phần kế hoạch của hắn. Nhưng không sao, chỉ cần cổ ngọc trong tay, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Để xem ngươi để lại quà gì trên mảnh cổ ngọc này, Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, đưa ngón trỏ phải búng nhẹ vào lớp con cháo. Hưu, vài luồng kình phong đen mảnh như sợi tóc bắn ra, đánh trúng vào mặt ngoài của bảy lớp màng sáng. Răng rắc tiếng nứt vỡ khẽ vang lên. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt con cháo. Hồn Thiên Đế tập trung cảm ứng, xác nhận khí tức từ bên trong đúng là của đà xá cổ ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ông, bất chợt, một trong số các quang cháo rung động mạnh, ánh sáng lóe lên, một thân ảnh hiện ra. Đó là một nam tử khoác thanh bảo, gương mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã, ánh mắt sâu thẳm tựa tinh không. Người đó cứ thế lặng lẽ đứng giữa hư không, như thể đã đứng đó từ ngàn vạn năm trước. Ngay khi nhìn thấy gương mặt này, hơi thở của Hồn Thiên Đế bỗng chốc nghẹn lại. Tiêu Huyền, giọng nói của Hồn Thiên Đế mang theo sự kinh ngạc không thể che giấu. Trận chiến ngàn năm trước đã để lại trong hắn một bóng ma quá lớn. Kẻ đó, dù đột phá đấu đế thất bại, dù đã ở vào cảnh dấu hết đèn tắt, vẫn có thể kéo theo vô số cường giả hồn tộc cùng chung thây. Dù đã qua ngàn năm, nhưng khi gặp lại gương mặt này, tâm thần hắn vẫn không khỏi rung động. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không đúng, Hồn Thiên Đế nheo mắt lại, không có nhục thân hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, một cơn thịnh nộ ngút trời dâng lên trong lòng. Hậu thủ mà Tiêu Bạch để lại trên cổ ngọc lại chính là Tiêu Huyền. Món quà này quả thực quá sức kinh ngạc, suýt chút nữa đã khiến hắn thất thủ tâm thần. Và ngay trong khoảnh khắc Hồn Thiên Đế còn đang sững sờ ấy, thân ảnh thanh bảo kia, cũng chính là tàn hồn của Tiêu Huyền, đã ra tay. Hắn phất tay phải, một luồng sức mạnh nhu hòa nhưng vô cùng mãnh liệt cuốn lấy 6 mảnh cổ ngọc còn lại, hóa thành một luồng thanh quang lao hút về phía động phủ sâu trong lòng đất. Mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, chính là nơi Trúc Khôn đang bị giam giữ. Chỉ cần đưa cổ ngọc về tay Trúc Khôn, kế hoạch của Hồn Thiên Đế sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngươi tự tìm cái chết. Hồn Thiên Đế rốt cuộc cũng bừng tỉnh, nhìn thấy mảnh cổ ngọc hàng mong ước bị cướp đi, cơn giận trong lòng hắn nổ tung. Sắp đặt ngàn năm, nhu đồ bản thở, hy sinh biết bao nhiêu xương máu, chỉ còn một bước cuối cùng là thành công, vậy mà lại bị Tiêu Huyền phá hoại vào phút chót. Làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được chuyện này? Không gian phong tỏa, Hồn Thiên Đế gầm lên, hai tay ấn mạnh xuống phía dưới. Ông, lấy hắn làm tâm điểm, không gian trong phạm vi ngàn dặm lập tức đông cứng lại. Đây không đơn giản là giam cầm không gian, mà là một sự phong tỏa tuyệt đối. Luồng thanh quang đang lao đi lập tức chậm lại thấy rõ. Hừ, Hồn Thiên Đế lạnh giọng, bước ra một bước, ngay lập tức hiện ra trước mặt luồng thanh quang. Hắn nhìn tàn hồn Tiêu Huyền đang bị khựng lại giữa không trung, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Tiêu Huyền, không ngờ ngươi lại có thể rời khỏi thiên mộ. Tên ngãi Tiêu Bạch kia quả thật đã tặng cho bổn tọa một món quà ra trò. Giọng hắn đầy vẻ miệt mài, nhưng ngươi nghĩ chỉ dựa vào một tia tàn hồn mà có thể cướp cổ ngọc từ tay bổn tọa sao? Hồn Thiên Đế đánh giá tàn hồn Tiêu Huyền từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Đây không còn là ngàn năm trước nữa. Ngươi lúc này không nhục thân, linh hồn kiếm quyết, thực lực mười phần không còn nổi một phần. Ngươi lấy cái gì đấu với bổn tọa? Ngữ khí hắn đột ngột trở nên tàn khốc, giao cổ ngọc ra. Nếu không, một luồng uy áp kinh hồn như vực sâu vạn trượng bùng nổ từ người Hồn Thiên Đế. Bổn tọa không ngại tiễn đưa tia tàn hồn cuối cùng này của ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian đâu. Uy áp như một ngọn núi thực chất đè nén xuống tàn hồn Tiêu Huyền. Dù có lớp phong tỏa không gian, luồng uy áp ấy vẫn khiến hư không xung quanh phát ra những tiếng rên rỉ vì quá tải. Thế nhưng, trước uy áp và lời đe dọa của Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền vẫn vô cùng bình thản. Trên gương mặt anh tuấn ấy thậm chí còn hiện lên một nụ cười nhạt. Hồn Thiên Đế, đã lâu không gặp. Chương 506, Nhiên Hồn, Phá Phong. Chương 506, Nhiên Hồn, Phá Phong. Vị diện chi thai không gian, hắc ám hư không. Tiêu Bạch lực lượng linh hồn giống như tinh mật nhất giao giải phẫu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào tử nghiên sâu trong thức hải. Ba cây diệt thần châm kia mảnh như lông châu, toàn thân đen kịt, nhẹ nhàng trôi nổi tại tử kim sắc bản nguyên linh hồn trung quanh, phảng phất ba đầu độc xà tùy thời nhi động. Tiêu Bạch không có tùy tiện đụng vào. Hắn biết, diệt thần châm mặc dù ẩn nấp, nhưng một khi bị ngoại lực xúc động, thi thuật giả Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ tâm sinh cảm ứng. Cho dù lúc này bọn hắn thân ở vị diện chi thai không gian, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hắn cũng không dám sơ suất. Ba đạo màu tím linh hồn tơ mỏng hoàn toàn giống nhau, tại hắn tinh diệu không chế dưới, lặng yên không một tiếng động tới gần ba cây diệt thần châm kia. Tiêu Bạch tâm niệm khẽ động. Phá! Ba đạo linh hồn tơ mỏng đồng thời bộc phát. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có hào quang lộng lây chói mắt, chỉ có ba sợi cực kỳ nhỏ màu tím lôi quang, giống như cây kim so với cọng râu, tinh chuẩn đâm vào hạch tâm của ba cây diệt thần châm. Suy âm thanh vang lên nhẹ đến mức cơ hồ không nghe được. Ba cây diệt thần châm đen kịt giống như gặp phải liệt nhật hàn băng, cấp tốc tan rã bốc hơi. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Từ lúc Tiêu Bạch ra tay đến khi diệt thần châm hoàn toàn biến mất, tổng cộng bất quá một phần ngàn hơi thở thời gian. Hơn nữa, bởi vì ba đạo linh hồn tơ mỏng hoàn toàn đồng bộ, ba cây diệt thần châm cơ hồ là đồng thời bị phá hủy, không cho bọn chúng bất luận cái gì cơ hội bộc phát. Thành công rồi, linh hồn bóng người của Tiêu Bạch chậm rãi thở ra một hơi. Trên trán hắn đã rịn ra mồ hôi mịn. Cho dù đối với hắn mà nói, đồng thời điều khiển ba cỗ sức mạnh làm đến tinh vi đồng bộ như thế, cũng là tiêu hao cực lớn. Hai họa ngầm bên trong thức hải tử nghiên triệt để giải trừ. Lực lượng linh hồn của Tiêu Bạch từ thức hải tử nghiên ra khỏi, trở về bản thể. Hắn từ từ mở mắt, nhìn về phía Tử Nghiên vẫn như cũ nhắm mắt ngưng thần trước mặt. Thời khắc này Tử Nghiên tựa hồ cũng cảm giác được biến hóa bên trong thức hải. Nàng hơi nhíu mày, lập tức giãn ra, trên mặt hiện ra một tia nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hô Tử Nghiên thở dài ra một hơi, mở mắt. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Bạch gần trong gang tấc, trên mặt nở nụ cười sáng lạ. Tiêu Bạch, ta cảm giác giống như có đồ vật gì không thấy. Trong thanh âm của nàng mang theo mừng rỡ, phía trước mặc dù không có phát giác, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, thức hải bên trong tựa hồ một mực có loại mơ hồ cảm giác áp bách. bây giờ cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng một tia lo nghĩ cuối cùng cũng triệt để thả xuống. Hắn cúi đầu cười nói, "Tốt, toàn bộ giải quyết lời còn chưa dứt." Ánh mắt của hắn vừa vặn đối đầu cùng con mắt Tử Nghiên. Bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, Tiêu Bạch chợt phát hiện con mắt Tử Nghiên sáng lấp lánh, giống như ngôi sao sáng chói nhất trong bầu trời đêm, đang không nháy mắt theo dõi hắn. Trong cặp tử kim sắc mâu tử kia lập lòe không che giấu chút nào sự không muốn xa rời, mừng rỡ, còn có một tia tình cảm tầng sâu hơn. Cổ họng Tiêu Bạch hơi hơi phát khô, tiếng nói trong miệng im bặt mà dừng. Hắn có thể cảm giác được, trong ánh mắt Tử Nghiên ẩn chứa một loại nóng bỏng nào đó, khiến cho nhịp tim hắn bất giác tăng nhanh mấy phần. Khúc Tiêu Bạch ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên tránh đi ánh mắt to gan kia của Tử Nghiên, đứng lên nói, "Đi thôi, bên ngoài chỉ sợ đã nháo loạn trời." Hắn xoay người, đưa lưng về phía Tử Nghiên, bình phục gợn sóng nổi lên trong lòng. Tử Nghiên nhìn xem bóng lưng Tiêu Bạch, vểnh vểnh lên miệng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nàng cúi đầu nhìn một chút dáng người cao gầy tay nóng của chính mình, bộ tử kim thiếp thân chiến giáp kia phát họa đường cong của nàng đến phát huy vô cùng tinh tế. Chẳng lẽ hắn không thích? Tử Nghiên trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng cái này đã không kém so với Thải Lân tỷ tỷ a. Hắn rõ ràng ưa thích Thải Lân tỷ tỷ như vậy, nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút bị khuất. Ngay tại lúc Tử Nghiên suy nghĩ lung tung, Tiêu Bạch đột nhiên sắc mặt ngừng lại, một cái kéo qua vòng eo tinh tế mà hữu lực của Tử Nghiên bên cạnh. A! Tử Nghiên kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Bạch gắt gao ôm vào trong lực. Sau một khắc, không gian hắc ám chung quanh bắt đầu kịch liệt vặn vẹo xoay tròn. Phản phất có một bàn tay vô hình tại khuấy động vùng hư không này. Oanh, thông đạo liên tiếp giữa vị diện chi thai không gian cùng ngoại giới bị cưỡng ép mở ra. Thân ảnh hai người giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Trên bầu trời Già Nam học viện, nơi hai người biến mất. Hôn Thiên Đế, đã lâu không gặp. Tiếng nói reo rắt của Tiêu Huyền quanh quẩn trong hư không, mang theo một loại phong dong cùng tiêu sái không nói ra được. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, thanh sang bồng bềnh, mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cố khí thế bệ nghệ thiên hạ kia lại phảng phất chưa bao giờ thay đổi. Hồn Thiên Đế sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đang chuẩn bị giải quyết tàn hồn cản trở trước mắt này, chợt cảm ứng được ba động không gian truyền đến sau lưng. Quay đầu nhìn lại, thân ảnh Tiêu Bạch cùng Tử Nghiên chống rông xuất hiện. Các người ánh mắt Hồn Thiên Đế đảo qua hai người, khi thấy Tử Nghiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại bên cạnh Tiêu Bạch, con người hắn đột nhiên co rụt lại. Làm sao có khả năng? Trong lòng Hồn Thiên Đế nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn rõ ràng tại bên trong thức hải Tử Nghiên gieo xuống ba cây diệt thần châm, người bình thường căn bản không phát hiện được. Hơn nữa, coi như phát hiện, ai dám dễ dàng đụng vào? Đây chính là diệt thần châm. Một khi xúc động, hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Nhưng mới rồi, hắn cái gì cũng không cảm giác được. Diệt thần châm trên người Tử Nghiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, biến mất. Hồn tộc trưởng là đang tìm cái này sao? Tiêu Bạch phảng phất xem thấu tâm tư Hồn Thiên Đế, mỉm cười, chậm rãi xuề bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, ba cây châm nhỏ đèn kịt dài ước chừng vài tấc đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Trên thân châm còn lưu lại linh hồn ba động nhạt nhòa, chính là diệt thần châm. A, ta liền để như vậy đầy miệng, thật là có a. Một bên Tiêu Huyền thấy cảnh này, lập tức khẽ cười. Hắn có chút hăng hái đánh giá ba cây diệt thần châm kia, ánh mắt lại chuyển hướng Tử Nghiên, tiểu cô nương vận mệnh tốt. Đồ chơi này một khi trồng vào thức hải cũng không tốt xử lý. Không nghĩ tới Tiêu Bạch tiểu tử này thật đúng là lấy ra cho ngươi. Tử Nghiên mấp máy môi, trong lòng dòng nước cấm phun trào. Nàng mặc dù không biết diệt thần châm cụ thể khó đối phó bao nhiêu, nhưng nhìn thấy ngay cả cường giả như Tiêu Huyền đều nói ra lời xử lý không tốt, có thể tưởng tượng được đồ chơi này có bao nhiêu khó giải quyết. Mà Tiêu Bạch vừa rồi xử lý nhẹ nhàng như vậy, đó chẳng qua là nhìn qua nhẹ nhõm thôi. Tử Nghiên có thể cảm giác được, Tiêu Bạch khi bài trừ diệt thần châm cho nàng, mỗi một bước đều ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là đã sớm kế hoạch tốt phương pháp ứng đối. Từ khi nàng bị hồn tộc bắt đến lúc Tiêu Bạch chạy đến cứu nàng, trước sau mới trôi qua bao lâu. Tiêu Bạch thậm chí ngay cả thủ đoạn người khác thuận miệng đề cập qua đều chuẩn bị cặn kẽ phương án phá giải. Phần dụng tâm này, phần coi trọng này, khiến cho chút ủy khuất trong nội tâm nàng trong nháy mắt tiêu tan không còn một nống. Tiêu Bạch Tử Nghiên nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Tiêu Bạch, âm thanh có chút nhẹ nào. Tiêu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười vô vô đầu nàng, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Mà giờ khắc này, chút khôn trong động phủ lòng đất cũng nghe được đối thoại giữa Tiêu Huyền cùng Tiêu Bạch. Vị viễn cổ Long Hoàng này đầu tiên là sững sờ một lát, lập tức giận tím mặt. Hồn Thiên Đế. Tiếng giống giận dữ của Trúc Khôn giống như cựu thiên kinh lôi truyền đến từ sâu trong lòng đất, chấn động đến mức toàn bộ hắc giác vực đều đang run rẩy. Ngươi dám tại bên trong thức hải nữ nhi của ta gieo xuống ác độc chi vật như thế? Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như phía trước thật sự hoàn thành giao dịch cùng Hồn Thiên Đế, cho dù Tử Nghiên được cứu trở về, cũng vẫn như cũ sẽ bị quản chế bởi diệt thần châm, sinh tử nắm trong tay Hồn Thiên Đế. Đến lúc đó, Hồn Thiên Đế hoàn toàn có thể dùng cái này áp chế, khiến cho hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí khiến hắn giao ra cổ ngọc xong, lại quay ngược lại đối phó Tiêu Bạch cùng Cổ Nguyên. Hào một tiểu nhân hèn hạ, hào một hồn tộc tộc trưởng. Lửa giận của Trúc Khôn giống như núi lửa phun trào, thân rồng cực đại điền cuồng dãy rủa, trên thân những hỏa tuyến nhỏ bé kia bị dây đến phát ra tiếng khanh khách vang dội. Hôm nay nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Trúc Khôn thể không làm long. Tiểu tử, âm thanh Trúc Khôn truyền vào tai Tiêu Bạch, mang theo sự phẫn nộ kiểm chế đến mức tận cùng, một hồi ta sẽ lần nữa xung kích phong ấn, ngươi giúp ta một tay, đợi ta ra ngoài, nhất định phải đem hắn xé thành mảnh vỡ. Tiêu Bạch nghe vậy, bất động thanh sắc gật đầu một cái. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có giờ khắc này. Trên thực tế, từ khi hắn thấy rõ kế hoạch của Hồn Thiên Đế, trong lòng liền đã có phương án ứng đối hoàn chỉnh. Chương 506, Nhiên Hồn, Phá Phong, 2 chương 506, Nhiên Hồn, Phá Phong. Cứu Tử Nghiên chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là trợ Trúc Khôn thoát khốn. chỉ có Trúc Khôn thoát khốn, thế cục đấu khí đại lục mới có thể chân chính tạo thành kết cục đã định. Đạo tím lôi trụ hành kích phong ấn phía trước của Tiêu Bạch cũng không phải nhất thời xúc động, mà là đang thăm dò cường độ phong ấn. Kết quả thử nghiệm khiến trong lòng hắn đã nắm chắc. Phong ấn do Đả Xá cổ đế lưu lại chính xác vô cùng tương đại, không hổ là thủ bút đấu đế. Nếu muốn từ bên ngoài hoàn toàn đánh vỡ phong ấn, gần như không có khả năng, ít nhất với thực lực hiện tại của hắn thì không làm được. Nhưng bọn hắn cũng không cần hoàn toàn đánh vỡ phong ấn. Trúc Khôn bị nhốt mấy ngàn năm, đã sớm thăm dò nội tình phong ấn này. Sự trấn áp của Đả Xá cổ đế đối với Trúc Khôn chủ yếu đến từ cửa đá của đấu đế động phủ kia. Mà điểm này, Trúc Khôn trong khoảng thời gian này lợi dụng 7 khối Đả Xá cổ ngọc đã thanh trừ hỏa tuyến quấn quanh trên người gần như không còn mấy. Còn lại chính là cần ngoại lực xé rách một lỗ hổng trên phong ấn, để cho hắn có thể tránh thoát. Điều Tiêu Bạch muốn làm chính là chế tạo cái lỗ hổng kia. Ngay tại lúc tâm niệm Tiêu Bạch lưu chuyển, trên thân hồn thiên đế bộc phát ra uy áp ngập trời, ngang tàng ra tay. Mục tiêu của hắn rõ ràng là Tiêu Huyền. Năm ngón tay phải hồn thiên đế thành chảo, cách không đột nhiên chộp tới phía Tiêu Huyền. Oanh, một bàn tay đen kịt giả thiên tế nhật chống rông xuất hiện, năm ngón tay như cầu, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hung hăng chộp tới Tiêu Huyền. Một kích này hồn thiên đế nén giận ra tay, cơ hồ vận dụng toàn lực. Cựu tinh đấu thánh hậu kỳ toàn lực nhất kích kinh khủng bực nào. Bàn tay đen kịt đi đến đâu, không gian từng tấc băng liệt đến đó, lộ ra từng đạo vết nứt không gian dữ tợn. Năng lượng dao động bàng bạc tràn ngập ra từ trong cự thủ, phản phất muốn kéo phiến thiên địa này vào cửu u địa ngục. Tiêu Bạch sắc mặt ngưng lại. Hắn biết, Tiêu Huyền mặc dù từng là cường giả cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng bây giờ chỉ còn dư một tia tàn hồn, thực lực 10 phần không còn một, tuyệt không thể nào ngăn trở một kích này của hồn thiên đế. Thử Nghiên đi đến bên cạnh Trúc Thúc. Tiêu Bạch khẽ quát một tiếng, vung tay áo bảo, một cỗ sức mạnh nhu hòa mà cường đại bao khỏa Thử Nghiên, trong nháy mắt đưa đến không gian động phủ của Trúc Khôn. Mà chính hắn thì bước ra một bước. Lôi Long, hiện. Hai tay Tiêu Bạch nhanh chóng kết ấn, trên thân tím lôi phóng lên trời. Giống. Một tiếng rồng ngâm rung trời vang vọng đất trời. Một đầu lôi long màu tím dài vạn trượng ngưng kết thành hình trước người Tiêu Bạch. Lôi long toàn thân cấu thành từ lôi đình màu tím thuần túy, mỗi một chiếc vảy rồng đều lập lẻo lôi quang chói mắt, trong mắt rồng ẩn chứa uy nghiêm hủy diệt hết thảy. Đi. Tay phải Tiêu Bạch chỉ một ngón. Giống. Lôi long màu tím gầm thét xông ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng táp tới bàn tay đen kia. Hừ. Điều trùng tiểu kỹ. Hồn Thiên Đế lạnh hừ một tiếng, tay trái nhấn một cái về phía hư không, chấn. Ba đạo cửa đá đen kịt cao tới ngàn trượng từ trên trời bay xuống, hiện ra thế tam giác hung hăng chấn áp về phía đầu lôi long màu tím kia. Đây chính là ba tòa cửa đá lúc trước vây khốn Tử Nghiên. Bất quá bây giờ bọn chúng không còn cấu thành lồng giam, mà hóa thành thần binh chấn áp vật vật. Trên mặt ngoài ba tòa cửa đá, vô số phù văn quỷ dị sáng lên, tản mát ra khí tức khủng bố nặng nề như núi, âm u lạnh lẽo như ngục. Ầm ầm. Lôi long màu tím cùng ba tòa cửa đá đen kịt hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng thiên băng địa liệt. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo giống như sóng thần bao phủ ra, đi đến đâu phá hủy đến đó. Trong phạm vi ngàn dặm, hết thảy đồ vật trên mặt đất tại thời khắc này toàn bộ hóa thành một biển. Vô số vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn ra, dữ tợn đáng sợ. Dung nham dưới đất mất đi áp chế giống như suối phun phóng lên trời, nhuộm phiến thiên địa này thành màu đỏ thắm. Một bộ cảnh tượng tận thế. Mà tại trung tâm cơn bão năng lượng, phanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đó là bàn tay đen kịt của Hồn Thiên Đế cùng Tiêu Huyền va chạm. Ha ha, đã sớm phòng bị ngươi. Tiếng cười khẽ của Tiêu Huyền vang lên trong gió lốc. Chỉ thấy đạo thanh sam tàn hồn kia lơ lửng giữa không trung, đối mặt với nhất kích tình thế bắt buộc của Hồn Thiên Đế lại không tránh không né. Ngược lại, trên hồn thể hơi hư ảo kia của hắn bỗng nhiên bùng cháy lên hỏa diễm nóng rực. Ngọn lửa kia không phải bình thường chi hỏa, mà là linh hồn chi hỏa. Hắn đang thiêu đốt tàn hồn chính mình để đổi lấy sức mạnh ngắn ngủi. Mặc dù cái giá cực lớn, nhưng quả thật tại thời khắc này, Tiêu Huyền cho thấy uy áp không kém gì Hồn Thiên Đế. Cho ta phá. Tiêu Huyền giơ trưởng lên đón, một trưởng vô ra. Một bàn tay khổng lồ thiêu đốt linh hồn chi hỏa hừng hực chống rông xuất hiện, cùng bàn tay đen kịt của Hồn Thiên Đế hung hăng đụng vào nhau. Oanh. Hai cỗ sức mạnh va chạm bộc phát ra sóng xung kích còn kinh khủng hơn vừa rồi. Toàn bộ đại địa hắc giác vực đều bị một kích này chấn động đến nứt ra vô số khe rãnh sâu không thấy đáy. Sơn mạch xa xa sụp đổ liên miên thành phiến. Tầng mây trên bầu trời bị triệt để xé nát. Hồn Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Huyền trong ngọn lửa phía trước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi lại dám thiêu đốt thần hồn. Thiêu đốt thần hồn tất nhiên có thể đổi lấy sức mạnh bộc phát ngắn ngủi, nhưng cái giá là hồn phi phách tán. Tiêu Huyền ở trạng thái này mặc dù không khôi phục đỉnh phong, nhưng muốn tùy ý nắm bóp như vừa rồi là căn bản không thể nào. Ha ha. Hồn Thiên Đế. Tiêu Huyền lơ lửng giữa không trung, hỏa diễm trên thân cháy hùng hực, tôn lên hắn giống như hỏa diễm chiến thần, hôm nay cái đấu đế động phủ này, ngươi sợ là không mở được. Thanh âm hắn phóng khoáng mà tiêu sái, phản phất như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng những người có mặt, vô luận là Tiêu Bạch hay Trúc Khôn, đều có thể cảm nhận rõ ràng, uy áp trên người Tiêu Huyền mặc dù hạo đãng, lại có loại cảm giác ánh chiều tà. Giống như huy hoàng cuối cùng sau hoàng hôn, mặc dù rực rỡ nhưng lại chú định ngắn ngủi. Tiêu Huyền tựa hồ cảm ứng được ánh mắt hai người, lấy ra 7 khối Đả Xá cổ ngọc trong tay, cười văn nói, "Trúc Khôn huynh, ta thời gian không nhiều, bắt đầu đi." Tiếng nói rơi xuống, hai tay hắn đẩy, 7 khối cổ ngọc hóa thành 7 đạo lưu quang bay về phía động phủ lòng đất. "Không tốt." Hồn Thiên Đế sắc mặt đại biến. Hắn trong nháy mắt hiểu được ý đồ của Tiêu Huyền. Ba người Tiêu Bạch, Trúc Khôn này không biết từ lúc nào đã âm thầm thương lượng xong. Mục đích thực sự của bọn hắn là trợ Trúc Khôn thoát khốn. Hắn lúc này đã dốc hết tất cả mới có thể uy hiếp cổ nguyên, áp chế Tiêu Bạch, tranh thủ được cơ hội cầm tới 8 khối cổ ngọc. Lại không nghĩ rằng bị Tiêu Bạch đâm một tay, vì đã tới tay còn bay mất, nếu còn để Trúc Khôn thoát khốn, tình cảnh sau này của hắn mơ tưởng. Hồn Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quản được nhiều như vậy nữa, thân hình hóa thành một đạo hắc mang nhanh chóng đuổi theo bảy khối cổ ngọc kia. Hắn nhất định phải ngăn cản, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm tới cổ ngọc, đây là cơ hội lật bản duy nhất của hắn. Chấm đã. Thanh âm bình tĩnh của Tiêu Huyền vang lên bên tai Hồn Thiên Đế. Sau một khắc, thân ảnh Tiêu Huyền đã chắn trước mặt Hồn Thiên Đế. Ngươi tự tìm cái chết. Hồn Thiên Đế lúc này hai mắt huyết hồng, thấy cổ ngọc đã xông thẳng xuống lòng đất, một cỗ lửa giận sắp mất đi lý trí xông thẳng đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, bên trong động phủ lòng đất, giống Trúc Khôn phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Trên người hắn bộc phát ra vạn trượng tím kim sắc quang mang. Trên đỉnh đầu, một bộ thái cực đồ nhị sắc kim hắc xoay chuyển chậm rãi, tản mát ra mịt mù tử quang, cùng tím lôi trên bầu trời hô ứng lẫn nhau. Tiêu Bạch tiểu tử, giúp ta một tay. Tiếng giống giận dữ của Trúc Khôn truyền đến từ lòng đất. Tiêu Bạch nghe vậy không chút do dự, hai tay đột nhiên nhân xuống phía dưới, đi. Ầm ầm. Trên tầng mây màu tím bầu trời, một đạo lôi trụ thông thiên rơi xuống, nối liền trời đất. Lần này lôi trụ so với đạo trước đó còn tráng kiện hơn, cuồng bạo hơn. Lôi trụ tinh chuẩn đánh vào trên phong ấn. Ông, thái cực đồ trong phong ấn kịch liệt rung động, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng nhị sắc kim hắc cùng tím lôi quang đan xen vào nhau, điên cuồng oanh kích đấu đế phong ấn. Mà Trúc Khôn cũng vào lúc này dùng hết toàn bộ lực lượng, điên cuồng oanh kích gông xiềng cuối cùng trên người. Cho bản hoàng. Phá a a a a a. Tiếng giống giận dữ của Trúc Khôn vang vọng đất trời. Toàn bộ hắc giác vực đều ở thời khắc này run rẩy rẩy lẩy. Chương 507, bản hoàng. Cuối cùng cũng ra tới rồi. Chương 507, bản hoàng. Cuối cùng cũng ra tới rồi. Hồn Thiên Đế lúc này sắc mặt đen như đáy nổi, hai con ngươi âm trầm sắp chảy ra nước. Bị Tiêu Huyền ngăn cản như vậy một cái chớp mắt, nhu đổ tới tay bảy khối cổ ngọc của hắn lại lần nữa rơi vào tay Trúc Khôn. Nguyên bản thắng lợi dễ như trở bàn tay, lại tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Hít sâu một hơi để đè nén lệ khí trong lòng, Hồn Thiên Đế biết hôm nay tất cả kế hoạch đều đã thất bại. Hắn thật sâu ngắm nhìn đối diện Tiêu Huyền, đối thủ lớn nhất từ ngàn năm trước. Vốn cho là Tiêu Huyền tối đa chỉ có thể tại trong thiên mộ kéo dài hơi tàn, lại không nghĩ rằng tại thời khắc sống còn, lão hữu này lại tặng cho hắn một cái kinh hỉ thiên đại, khiến mọi sắp đặt của hắn đều nước chảy về biển đông. Hồn Thiên Đế không tiếp tục đối với Tiêu Huyền ra tay, điều đó đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Huyền thiêu đốt linh hồn, tàn hồn nhất định sẽ tiêu tan, bây giờ dây dưa nữa bất quá chỉ đổ tốn lực khí mà thôi. Ánh mắt hắn cụp xuống hướng về không gian lòng đất. Nơi đó, vạn trượng thân rồng của Trúc Khôn đang điên cuồng giãy giụa. Bảy khối đà xá cổ ngọc lơ lửng trước đầu rồng to lớn, tản mát ra thất sắc tia sáng lẫn nhau cộng mình, tạo thành một đạo năng lượng chẳng kỳ dị để triệt tiêu phong ấn cấm chế trên cửa đá đấu đế độc phủ. Những hỏa tuyến nhỏ bé trên thân Trúc Khôn dưới ánh sáng cổ ngọc đang tan rã đứt gãy với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mấu chốt hơn là đạo tím lôi trụ phía trước của Tiêu Bạch đánh vào phong ấn đã để lại vô số vết rách nhỏ xíu như mạng nhện, phá hủy tính chỉnh thể của cấm chế. Bây giờ, Trúc Khôn đang tập trung tất cả lực lượng để đánh thẳng vào khu vực vết rách dày đặc nhất kia. Giống. Lại là một tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Trúc Khôn đột nhiên ngẩng cao đầu rồng, những hỏa tuyến chưa đứt gãy nơi cổ bị dây đến phát ra tiếng khanh khách vang dội, rốt cuộc không cách nào hoàn toàn trói buộc chặt hắn. Đã có một nửa long thân từ trong vết nứt phong ấn ló ra. Vảy rồng tử kim sắc lấp lánh hào quang dưới ánh dung nham, mỗi một chiếc vảy đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Long uy giống như thực chất sóng thần, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào phong ấn cùng toàn bộ không gian lòng đất. Hồn Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Hắn biết rõ, một khi Trúc Khôn hoàn toàn thoát khốn, hắn sẽ không bao giờ còn có cơ hội như lúc này nữa. Không thể để cho hắn thoát khốn, trong lòng Hồn Thiên Đế lóe lên ý nghĩ này, sát cơ trong mắt bùng lên. Ngay khi thân hình hắn khẽ nhúc đích, chuẩn bị cưỡng ép đột phá sự ngăn cản của Tiêu Huyền để đi ngăn cản Trúc Khôn thoát khốn, Hồn tộc trưởng muốn đi đâu? Thanh âm bình tĩnh của Tiêu Bạch vang lên bên trái hắn. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Bạch đã chắn giữa Hồn Thiên Đế cùng không gian lòng đất, đứng chắc tay, trên thân tím lôi lưu chuyển giống như một tôn lôi đỉnh chiến thần. Cảnh tượng như vậy ngàn năm khó gặp, cần gì phải gấp gáp. Phía bên phải, tiếng nói của Tiêu Huyền cũng chậm rãi truyền đến. Thanh sam tàn hồn của hắn mặc dù hư ảo, nhưng sau khi thiêu đốt linh hồn chi hỏa tản ra uy áp vẫn như cũ không dùng kinh thường. Hai người một trái một phải, ẩn ẩn bao vây Hồn Thiên Đế lại. Nhìn Trúc Khôn đã có một nửa long thân nhô ra khỏi phong ấn, Hồn Thiên Đế trong nháy mắt hiểu ra điều gì. Hai người này không chỉ ngăn cản hắn phá hoại Trúc Khôn, mà còn muốn cầm chân hắn chờ Trúc Khôn thoát khốn. Một khi Trúc Khôn thoát khốn, ba vị cường giả đỉnh cao liên thủ, hắn sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Giỏi, giỏi tính toán. Hồn Thiên Đế mục quang lãnh lệ đảo qua một người một hồn, trong thanh âm tràn đầy miệt mài, một tia tàn hồn sắp tiêu tán, một cái tiểu nhi dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng cao thực lực, thật sự cho rằng có thể ngăn cản bản tọa. Lời còn chưa dứt, Hồn Thiên Đế ngang tàng ra tay. Hắn mặc dù ngữ khí khinh miệt, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận nếu để Trúc Khôn thoát khốn, ba người này liên thủ thì cho dù là hắn cũng phải thận trọng. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhất định phải đánh tan hai người trước mắt trước khi Trúc Khôn hoàn toàn thoát khốn. Hồn Thiên Đế hai tay nhanh chóng kết ấn trước ngực, hắc khí trên thân phóng lên trời. Lần này, hắn không tiếp tục lưu thủ. Hàng vạn màu đen hồn ảnh tuôn ra từ trong cơ thể hắn, hóa thành một mảnh hồn hải đen kịt ra thiên tế nhật bao phủ về phía Tiêu Bạch cùng Tiêu Huyền. Bọn chúng phát ra gào thét thảm thiết giống như ác quỷ đến từ cửu u địa ngục, muốn kéo hết thể sinh linh vào bóng tối vĩnh hằng. Lôi Đế ấn, hiện. Tiêu Bạch khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn. Oeng. Một phương lôi ấn xuất hiện, trung quanh phảng phất hóa thành lôi hải, tím lôi cuồn cuộn, điện xà cuồn vũ, mỗi một đạo lôi đỉnh bên trên đều ẩn chứa khí tức hủy diệt hết thảy. Hồn hải đen kịt xông vào lôi hải trong nháy mắt liền gặp phải khắc tinh. Suy 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 vô số hồn ảnh dưới sự đánh xuống của tím lôi cấp tốc tan rã, hóa thành điểm sáng màu đen tiêu tan trong không khí. Nhưng hồn hải thực sự quá khổng lồ, cho dù lôi hải của Tiêu Bạch uy lực kinh người cũng chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Càng nhiều hồn ảnh vòng qua lôi giới hướng về Tiêu Huyền đánh tới.
A, Hôn Thiên Đế, ngàn năm trôi qua, thủ đoạn của ngươi vẫn là kiểu cũ.
Tiêu Huyền khép cười một tiếng, hai tay kết xuất một cái ấn quyết cổ lao trước ngực, phần thiên.
Vâng.
Một bàn tay khổng lồ thiêu đốt linh hồn chi hỏa hừng hực chống rông xuất hiện, hung hăng chụp về phía phiến hồn hải đen kia. Linh hồn chi hỏa có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với hồn thể, cự trưởng đi đến đâu, hồn ảnh giống như gặp phải liệt nhật mà cấp tốc tan rã. Nhưng hồn thể của Tiêu Huyền cũng bởi vậy trở nên càng thêm hư ảo. Rõ ràng, mỗi một kích đều đang tiêu hao lực lượng linh hồn vốn còn chẳng còn bao nhiêu của hắn. Trên bầu trời, đại chiến nhất thời bùng nổ. Tiêu Bạch đỉnh đầu một phương lôi đế ấn, cả người chìm nổi trên lôi hải, mỗi một lần ra tay đều dẫn động ngàn vạn lôi đỉnh chính diện đối cứng cùng Hồn Thiên Đế. Mà Tiêu Huyền ở một bên phối hợp tác chiến, lấy thiêu đốt linh hồn đổi lấy sức mạnh để không ngừng quấy nhiễu, kiềm chế Hồn Thiên Đế, sáng tạo cơ hội cho Tiêu Bạch. Nhưng mà dù vậy, chiến cuộc vẫn như cũ giằng co. Chỉ có chân chính ngạnh kháng Hồn Thiên Đế, Tiêu Bạch mới biết được cường giả Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong kinh khủng đến mức nào. Mỗi một kích đều ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, mỗi một thức đều ẩn chứa sự lý giải sâu sắc đối với năng lượng thiên địa, có thể so với thiên giai cao cấp đấu kỹ. Nếu không phải có Tiêu Huyền phụ trợ, nếu không phải sinh diệt tử lôi của hắn có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với công pháp hồn tộc, thì cho dù thực lực tăng vọt sau khi dung hợp tử lôi như lúc này, hắn cũng sẽ liên tục bại lui. Rầm rầm rầm. Ba người điên cùng giao thủ trên bầu trời, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hoành minh đình thai nhức óc. Không gian bị xé nứt, đại địa rung dậy, toàn bộ hắc giác vực đều rên rỉ dưới cuộc chiến của ba người. Không sau một lần đối cứng, sắc mặt Tiêu Bạch trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một vòng đỏ thắm. Thực lực của Hồn Thiên Đế đúng là trên hắn một bậc. Mặc dù có sinh diệt tử lôi ra chỉ và Tiêu Huyền phối hợp, hắn vẫn bị nội thương không nhẹ. Tiêu Bạch Tiêu Huyền nhíu mày, thân hình lóe lên ngăn trước người Tiêu Bạch, đưa tay đỡ lấy đợt công kích tiếp theo của Hồn Thiên Đế. Oanh. Chương 507, bản hoàng. Cuối cùng cũng ra tới rồi, hai chương 507, bản hoàng. Cuối cùng cũng ra tới rồi. Hồn thể Tiêu Huyền run rẩy kịch liệt, thân hình vốn đã hư ảo lại lần nữa ảm đạm mấy phần. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ có ánh mắt lo âu nhìn về phía Tiêu Bạch. Không sao. Tiêu Bạch lắc đầu, lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn hít sâu một hơi, sức mạnh sinh diệt tử lôi trong thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Sinh diệt tử lôi sở dĩ mang tên sinh diệt chính là vì nó đồng thời ẩn chứa hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản, hủy diệt cùng sáng sinh. Lực lượng hủy diệt có thể phá hủy hết thảy, mà lực lượng sáng sinh lại có thể trị chữa hết thảy. Ông, trên thân Tiêu Bạch tử khí mờ mịt, một cỗ sinh cơ bàng bạc hiện lên từ trong cơ thể, cấp tốc chữa trị kinh mạch cùng nội tạng bị tổn thương. Không quá chốc lát, sắc mặt hắn lần nữa khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng trở nên bình ổn. Cái này ánh mắt Tiêu Huyền thoáng qua vẻ khác lạ. Hắn biết sinh diệt tử lôi của Tiêu Bạch bất phàm, lại không nghĩ rằng lại có thần hiệu như thế. Đây không chỉ đơn thuần là khôi phục mà là năng lượng gần như tái sinh. Có năng lực này, Tiêu Bạch cơ hồ tương đương nắm giữ bất tử chi thân. Chỉ cần không bị miểu sát trong nháy mắt, chỉ cần còn một hơi thở liền có thể cấp tốc khôi phục. Sinh diệt tử lôi này, thật đúng là chí bảo. Hồn Thiên Đế cũng nhìn thấy một màn này, lệ khí trong mắt càng đậm. Hắn không ngờ khi không có Bồ Đề cổ thụ bên cạnh, Tiêu Bạch vẫn còn nắm giữ năng lực khôi phục biến thái như thế. Đã ngươi khôi phục nhanh, bản tọa sẽ xem ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. Trong mắt Hồn Thiên Đế huyết quang lóe lên, hai tay đột nhiên chắp lại, hồn diệt trảm. Ông, một đạo đao mang đen kịt chống rông xuất hiện, phía trên cuốn quanh vô số hồn ảnh bặm bẹo gào thét, tản ra khí tức tử vong làm người kinh sợ. Một đao này lấy ngàn vạn hồn phách làm dẫn, ngưng kết tử vong chi lực, chém ra nhất đao đủ để diện sát Cửu Tinh đấu thánh. Đi. Hồn Thiên Đế vung tay phải, đao mang đen kịt xé rách không gian phủ đầu chém xuống Tiêu Bạch. Đao mang đi đến đâu, không gian đóng băng, thời gian đình trệ, vạn vật tàn lụi, phảng phất muốn kéo hết thể vào bóng tối vĩnh hằng. Cẩn thận. Tiêu Huyền biến sắc định xông lên ngăn cản, lại bị Hồn Thiên Đế cơ ra một đạo trưởng ấn màu đen bút lui. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo đao mang kia chém về phía Tiêu Bạch. Lôi đế ấn, chấn. Tiêu Bạch sắc mặt ngưng trọng kết ấn, tím sắc lôi ấn trên đỉnh đầu trong nháy mắt bành trướng hóa thành một phương lôi đỉnh sơn nhạc cực lớn hung hăng đánh tới đao mang. Vâng. Lôi ấn cùng đao mang và chạm bộc phát ra hoành minh kinh khủng chưa từng có. Toàn bộ bầu trời bị tạc mở một lỗ hổng cực lớn, lộ ra không gian hư vô đen kịt. Lôi ấn run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách rồi ầm vang nổ tung. Nhưng đao mang đen kịt cũng bị suy yếu hơn phân nửa, dư uy tiếp tục chém về phía Tiêu Bạch. Phúc. Tiêu Bạch hộc máu lần nữa bay ngược, được bị dư uy đao mang xé rách một đạo vết thương sâu tới tận xương. Máu tươi tuôn ra như suối nhuộm ám hồng sắc lên áo bào tím của hắn. Tiêu Bạch. Tiêu Huyền cùng Tử Nghiên ở lòng đất đồng thời kinh hô. Không việc gì, Tiêu Bạch ổn định thân hình, liếc mắt nhìn vết thương trên ngực. Vết thương rất sâu, cơ hồ thấy được sâm bạch xương cốt, nhưng hắn không hề bối rối. Sinh diệt tử lôi, sáng sinh chi lực. Tiêu Bạch khẽ quát, tử lôi trong thể nội điên cuồng vận chuyển. Suy 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 nơi miệng vết thương tử quang lấp lóe, huyết nhục tái sinh khép lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Chỉ trong vài hơi thở, vết thương sâu tới xương đã khép lại hơn phân nửa. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng khí tức của hắn đã ổn định lại. Hào một cái sinh diệt tử lôi Hồn Tiên Đế trong mắt lóe lên một tia sử sốt, nhưng lập tức hóa thành sát ý sâu đậm hơn, nhưng bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể chống được bao lâu. Hắn lần nữa nâng tay chuẩn bị phát động đợt công kích tiếp theo. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm rung trời vang vọng cửu tiêu. Ha 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 ha. Đa xá, ngươi trung quy không khốn được bản hoàng. Tiếng cười to tục tẳng từ lòng đất truyền đến, thoải mái, cuồng ngạo và tràn đầy vui sướng giải thoát. Ngay sau đó, ầm ầm, toàn bộ không gian lòng đất triệt để nổ tung. Một trận phong bạo năng lượng rực rỡ và cuồng bạo bao phủ lấy nơi này. Dung nham phóng lên trời nhuộm đỏ bầu trời. Ở trung tâm phong bạo kia, một đạo thân ảnh tử kim sắc dài vạn trượng giống như viễn cổ hung thú thoát khỏi trói buộc, phóng thẳng lên trời. Trúc Khôn đã thoát khốn. Vị viễn cổ long hoàng bị vây ở phía trước đấu đế động phủ mấy ngàn năm này cuối cùng đã trùng hoạch tự do. Thân rồng vạn trượng của hắn giãn ra, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh hào quang tử kim, long uy giống như thực chất sóng thần điên cuồng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, sinh linh toàn bộ Tây Bắc đại lục đều cảm nhận được cô long uy kinh khủng này. Vô số ánh mắt hướng về phía này, nhưng không một ai dám tới gần trong vòng vạn dặm. Hắc giác vực hôm nay sớm đã bị lôi uy hủy diệt của Tiêu Bạch xua đuổi sạch sẽ, nay cố long uy này quét qua đại lục lại càng không ai dám bén mảng đến gần. Đi ra rồi. Bản hoàng. Cuối cùng đã đi ra rồi. Trúc Khôn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy sự thoải mái cùng kích động. Dòng dã vào năm. Hắn bị vây trong lòng đất tối tăm không ánh mặt trời, ngày qua ngày năm qua năm bầu bạn cùng hắc ám và cô tịch. Hôm nay, hắn cuối cùng đã thấy lại ánh mặt trời. Cuối cùng đã tự do. Chúc mừng Trúc Thúc. Chúc mừng Trúc Khôn huynh. Tiêu Bạch cùng Tiêu Huyền nhìn thấy màn này, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Bọn hắn mưu đồ suốt quãng đường, thậm chí mạo hiểm tính mạng, cuối cùng cũng đã thấy được thành quả. Ngay cả Tiêu Huyền cũng không tiếc thiêu đốt linh hồn mới đổi lấy được khoảnh khắc mấu chốt này. Bây giờ Trúc Khôn thoát khốn, thế cục đã triệt để nghịch chuyển. Trúc Khôn cúi đầu, đôi long nhãn cực đại nhìn về phía hai người, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tiêu Bạch tiểu tử, Tiêu Huyền huynh, đa tạ. Thanh âm của hắn rất chân thành, nếu không có các ngươi, bản hoàng không biết còn phải bị nhốt bao lâu. Trúc Thúc khách khí. Tiêu Bạch mỉm cười, bây giờ không phải lúc nói điều này. Ân. Trúc Khôn gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt rơi vào thân hình hồn tiên đế ở đằng xa. Trong đôi long nhãn cực đại kia, sự cảm kích biến mất trong đáy mắt, thay vào đó là sát ý lạnh băng, hồn tiên đế. Bây giờ nên tính toán chương mục của chúng ta rồi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa lửa giận ngập trời. Đó là lửa giận của sự cầm tù 3 năm, là lửa giận khi nữ nhi bị uy hiếp. Bây giờ, tất cả đều biến thành sát ý. Hồn tiên đế nhìn ba người đang vây quanh mình theo hình tam giác, sát mặt âm trầm tới cực điểm. Màn này khiến hắn nhớ tới cảnh tượng cường giả hồn tộc vây công Tiêu Huyền năm xưa. Thậm chí, đội hình bây giờ còn sang trọng hơn. Trước kia khi vây công Tiêu Huyền, hồn tộc mặc dù người đông thế mạnh nhưng kẻ thực sự cấu thành uy hiếp chỉ có mình hắn. Mà bây giờ, ba kẻ vây công hắn, Trúc Khôn, siêu cấp ma thú cựu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Huyền, mặc dù chỉ còn tàn hồn nhưng sau khi thiêu đốt linh hồn thực lực vẫn kinh người. Tiêu Bạch, mặc dù trẻ tuổi nhưng thực lực không thể xem thường, Tử Lôi kia không chỉ khắc chế công pháp hồn tộc mà còn khiến hắn như một con tiểu cường đánh không chết. Ba người này liên thủ, cho dù là hồn thiên đế cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Chương 508, đánh hắn, ta đây chính là chuyên nghiệp. Chương 508, đánh hắn, ta đây chính là chuyên nghiệp. Hắc giáp vực. Vùng cương vực vạn dặm quanh Già Nam học viện giờ đây đã hóa thành một mảnh phế tích tan hoang. Đại địa giãn nứt, dung nham cuồn cuộn trào dâng. Vô số khe rãnh răng khắp nơi như những vết thương dữ tợn triệt để xé rách mảnh đất này. Trên bầu trời, vết nứt không gian lan tràn như mạng nện. Mỗi lần khép mở đều phát ra những tiếng rít gào chói tai, điên cuồng thôn phệ linh khí thiên địa còn sót lại. Nơi đây không còn là di chỉ của học viện năm xưa, mà đã trở thành một vùng tận thế chân chính. Bốn vị cường giả đứng tại đỉnh phong đại lục toàn lực giao thủ, sức phá hoại đủ khiến sơn hà đổi màu, thiên địa chu chéo. Tại trung tâm chiến cục, Hồn Thiên Đế đấm ra một quyền đối kháng trực diện với long trảo của Trúc Khôn. Quyền trảo tương giao phát ra tiếng oanh minh như kim thiết va chạm, chấn động khiến không gian từng khúc băng liệt. Đồng thời, bàn tay trái của hắn đột nhiên vỗ về phía bên thân. Hắn đánh tan hỏa diễm cự chỉ do Tiêu Huyền tiêu đốt linh hồn ngưng tụ thành, khiến hỏa diễm văng khắp nơi. Ngay lúc lực cũ vừa dứt, lực mới chưa sinh, oanh! Một phương tử sắc lôi ấn từ sau lưng Hồn Thiên Đế hung hăng nện tới, đánh thực vào lưng hắn. Phúc! Hồn Thiên Đế bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch hóa thành xương máu giữa không trung, lập tức bị phong bạo năng lượng xé nát. Hắn lảo đảo lao về phía trước mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bạch bào đã sớm bị máu nhuộm đỏ, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khí tức so với lúc trước đã hư nhược không chỉ một bậc. Đây đã là lần thứ ba cơ thể hắn phải gánh chịu một kích toàn lực trong vòng chưa đầy một khắc đồng hồ. Mặc dù hắn đã tận lực né tránh công kích của Trúc Khôn, nhưng thế công của Tiêu Bạch cùng Tiêu Huyền cũng không thể khinh thường. Mỗi một lần va chạm đều khiến thương thế của hắn thêm trầm trọng. Trong mắt Hồn Thiên Đế lúc này không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn lập lòe hàn quang điên cuồng. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua một người, một rồng, một hồn. Khoe miệng hắn kéo ra một nụ cười lạnh lẽo. Trúc Khôn, Tiêu Bạch, Tiêu Huyền các ngươi hôm nay muốn giữ bổn tọa lại, sợ là còn kém một chút. Lúc này, thân rồng khổng lồ của Trúc Khôn cũng run rẩy nhẹ, khí tức rõ ràng đã suy yếu nhiều. Trước đó vì phá tan phong ấn, ông ta gần như đã tiêu hao sạch lực lượng. Vừa thoát khốn lại phải đối kháng chính diện với Hồn Thiên Đế đang ở trạng thái sung mãn, nên cảm thụ lúc này cũng không hề dễ chịu. Vảy rồng nhiều chỗ vỡ vụn, thử kim long huyết chảy ra từ vết thương, máu ngưng kết thành những giọt như bảo châu trong hư không. Tia sáng trong long nhãn cũng không còn rực rỡ như lúc đầu. Rõ ràng, vị viễn cổ long hoàng này tuy đã thoát khốn nhưng còn lâu mới khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tình cảnh của Tiêu Bạch cũng không mấy lạc quan. Hắn tuy dựa vào sinh diệt tử lôi mang theo sinh lực để không ngừng khôi phục thương thế, nhưng việc cưỡng ép dung hợp tử lôi để thăng tiến thực lực lên mức có thể chống lại cựu tinh đấu thánh đỉnh phong vốn là hành vi người tiên. Mỗi lần đối kích với Hồn Thiên Đế đều gây ra phụ tải cực lớn cho cơ thể. Giờ đây, hắn cảm nhận được sức mạnh của sinh diệt tử lôi đang dần tiêu tán, cảm giác lực lượng vô tận đang suy giảm dần. Loại trạng thái này có giới hạn thời gian, không thể kéo dài mãi mãi. Và mấu chốt nhất là, ở bên cạnh, hồn thể của Tiêu Huyền đã cháy gần hết. Đạo thanh sam thân ảnh kia giờ đây đã hư ảo đến cực hạn. Phẫu như chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể thổi tan. Linh hồn chi hỏa yếu ớt như ngọn nến trước gió, tùy lúc đều có thể dập tắt. Ông đã đến bờ vực dầu hết đèn tắt. nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ triệt để tiêu tán giữa đất trời. A Trúc Khôn cười nhạo một tiếng, giọng nói như sấm rền chấn động hư không, ngươi giả bộ cái gì? Với tình trạng hiện giờ, muốn rời đi mà không trả giá đắt, nằm mơ đi. Phía họ tuy trạng thái không tốt, nhưng Hồn Thiên Đế lúc này còn thê thảm hơn. Dù sao bọn họ mỗi người đều có chiến lực từ cựu tinh trung kỳ trở lên. Lấy một đi ba, dù là Trúc Khôn ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ có nước chanh né mũi nhọn. Phía bên kia, dưới chân Tiêu Bạch, kim đen thái cực độ không ngừng xoay chuyển. Trên đầu Lôi Đế ấn rủ xuống vô biên tử lôi khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng một cỗ khí thế băng lãnh từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt Hồn Thiên Đế. Giọng nói lạnh lùng mang theo lôi bi chậm rãi vang lên, giao ra cổ ngọc, phóng ngươi rời đi. Hắn biết rõ hôm nay muốn triệt để giải quyết Hồn Thiên Đế là chuyện không thể, nhưng khiến đối phương phải trả cái giá thê thảm thì vẫn làm được. Ha ha. Ha 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 ha, Hồn Thiên Đế nghe vậy liền điên cuồng cười lớn, muốn miếng cổ ngọc cuối cùng. Đừng nằm mơ. Nếu đế phẩm sồ đan kia hồn tộc ta không lấy được, vậy tất cả mọi người cũng đừng hòng có được. Lời còn chưa dứt, thân hình Hồn Thiên Đế đột nhiên thối lui. Hắn không chút do dự, cũng chẳng có dấu hiệu báo trước, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Thử. Trúc Khôn và Tiêu Bạch kinh hãi, lập tức hiểu ra vấn đề. Hồn Thiên Đế căn bản không muốn liều chết một trận, mà là mượn cơ hội bỏ chạy. Ngăn hắn lại. Trúc Khôn nổi giận gầm lên, thân rồng khổng lồ hóa thành một đạo tử kim lưu quang truy đuổi Hồn Thiên Đế. Tiêu Bạch cũng không chậm trễ, thái cực đồ dưới chân xoay chuyển cấp tốc. Hắn xé rách không gian, trong nháy mắt đã chặn trên đường lui của Hồn Thiên Đế. Tuy nhiên, ngay lúc hai người sắp bắt kịp, ba cánh cửa đá màu đen cao tới ngàn trượng đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Ba đạo cửa đá này chặn ngang trước mặt bọn hắn. Trên cửa đá đứng ba đạo thân ảnh khí tức quỷ dị, chính là các trưởng lão hồn tộc, Hồn Liêu, Hồn Nguyên Sinh, cùng một vị bát tinh đấu thánh khác. Khí tức của ba người này rất bất thường, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm. Họ tỏa ra không phải sinh khí người sống mà là một loại tử khí tĩnh mịch như khối lỗi. Bạo. Giọng nói trầm thấp của Hồn Thiên Đế truyền đến từ phía xa. Âm thanh ấy rất bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự quyết tuyệt đáng sợ. Không xong. Trúc Khôn và Tiêu Bạch sắc mặt đại biến. Họ gần như đồng thời dừng thân hình, điên cuồng lùi lại phía sau. Tiêu Bạch còn thuận tay phất mạnh, dùng một luồng lực lượng nhu hòa cuốn lấy tàn hồn sắp tiêu tán của Tiêu Huyền. Oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ chấn thiên động địa gần như vang lên cùng lúc. Ba vị cường giả cấp bậc bát tinh đấu thánh tự bạo, uy lực kinh khủng đến nhường nào. Cho dù ba người này đang ở trạng thái tử thi sống lại, thực lực có phần giảm sút, nhưng nội hàm vẫn tồn tại. Trong nháy mắt, phong bạo năng lượng kinh hoàng như sóng thần càn quét. Nó thôn phệ và xé nát mọi thứ trong vòng nghìn dặm. Không gian nứt vỡ như thủy tinh, lộ ra hư vô đen kịt. Đại địa bị xới tung, dung nham như nổ đảo phóng lên trời, nhuộm bầu trời thành sắc đỏ sẫm. Sóng xung kích cuồng bạo như ước vạn lưỡi đao điên cuồng cắt gọt vạn vật. Thân rồng của Trúc Khôn đứng mũi chịu sào. Vảy rồng tử kim bị sóng xung kích cào vào phát ra tiếng suy suy nhiều chỗ vỡ nát, long huyết bắn tung tóe. Nhưng nhờ thân thể siêu cấp ma thú da dày thịt béo, ông ta vẫn ngạnh kháng được phần lớn xung kích. Tiêu Bạch thì không may mắn như vậy. Dù hắn đã sớm chống đỡ lôi đế ấn, giang ra tầng tầng lôi vong phòng ngự, nhưng đó cũng chỉ là phòng ngự năng lượng phổ thông. Trước uy lực tự bạo của ba vị bát tinh đấu thánh, lôi vong mỏng manh như tờ giấy bị xé rách ngay lập tức. Mắt thấy sóng xung kích sắp bao phủ hoàn toàn, tiểu tử, tránh ra. Chương 508, đánh hắn, ta đây chính là chuyên nghiệp. Hai chương 508, đánh hắn, ta đây chính là chuyên nghiệp. Tiếng quát của Trúc Khôn vang lên. Ngay sau đó, một cái long chảo khổng lồ hành không quét tới, chắn trước mặt Tiêu Bạch. Vâng. Long chảo ngạnh kháng sóng xung kích khiến vảy rồng trên đó vỡ nát, ánh sáng mở đi trông thấy. Tiêu Bạch chỉ bị dư chấn quét chúng đã nôn ra mấy ngụm máu lớn, lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Khu khu. Thật ác độc. Tiêu Bạch ổn định thân hình, nhìn cảnh tượng tận thế trước mắt. Hắn không khỏi kinh hãi trước sự tàn nhẫn của Hồn Thiên Đế. Toàn bộ hắc giáp vực, hơn 7 phần khu vực đã chìm trong biển lửa dung nham. Đây không còn là chiến đấu nữa, mà là một thảm họa. Để thoát khỏi sự truy sát, Hồn Thiên Đế không tiếc hy sinh ba vị cường giả bát tinh đấu thánh. Mặc dù ba người này chỉ có thể coi là tử thi sống lại, nhưng tu vi vẫn cực kỳ đáng sợ. Thủ bút này, phóng mắt khắp đấu khí đại lục, không thế lực nào dám làm vậy. Đây không phải là vấn đề cam lòng hay không, mà là sự điên cuồng tột độ. Kẻ này quả thực điên rồ. Trúc Khôn nhìn thảm trạng trước mắt cũng dùng mình gật đầu. Ông sống vào năm, thấy qua vô số hạ người tàn nhẫn, nhưng hạ người như Hồn Thiên Đế thì đúng là lần đầu. Tia sáng lóe lên, thân rồng của Trúc Khôn hóa thành một đại hán hùng tráng. Ông cao tám thước, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt cương nghị, mái tóc tử kim xóa tung đầy cổ dã. Chỉ là lúc này, cánh tay phải của ông đầy vết máu, là thương thế do ngạnh kháng vụ nổ vừa rồi. Ông quay sang nhìn Tiêu Bạch, ngữ khí nghiêm trọng, sau này ngươi phải cẩn thận. Sau lần này, hắn có thể sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi. Nói đoạn, Trúc Khôn ngược lại, vô vai Tiêu Bạch cười nói, nhưng cũng đừng quá lo. Hắn lần này bị thương không nhẹ, muốn khôi phục cần không ít thời gian. Hơn nữa, đợi ta về Cổ Long đảo sẽ mở một không gian thông đạo tới chỗ ngươi. Ta sẽ tùy thời chi viện cho Tử Tiêu cung. Hồn Thiên Đế nếu dám động đến ngươi, lão tử sẽ là người đầu tiên giết tới xé xác hắn. Ánh mắt Trúc Khôn lẫm liệt sắc cơ. Lần này ông nợ Tiêu Bạch một nhân tình cực lớn. Nếu không có Tiêu Bạch, ông không biết còn bị nhốt dưới lòng đất đến bao giờ. Thậm chí Tử Nghiên có lẽ cũng đã rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Ân tình này, Trúc Khôn ghi tạc trong lòng. Tiêu Bạch gật đầu định nói gì đó, ông từ trong tay áo, một đạo tia sáng lóe lên. Một đạo thân ảnh hư ảo gần như vô hình chậm rãi bay ra. Tiêu Huyền lúc này hồn thể đã trong suốt đến cực hạn, linh hồn chi hỏa yếu ớt như lông đóm. Nhưng trên mặt ông vẫn giữ nụ cười bình thản. Tiêu Bạch, ta phải đi rồi. Giọng nói của ông rất nhẹ, rất tĩnh, giống như lần đầu gặp mặt trong thiên mộ. Cứ như ông không phải đang nói về sinh tử của chính mình mà là một chuyện bất đánh. Tiêu Huyền huynh đệ Trúc Khôn nhìn thân hình ngày càng ảm đạm của ông, ánh mắt đầy phức tạp và áy náy.
Thiêu đốt linh hồn là thủ đoạn không khác gì tự bạo, nhưng nó diễn ra chậm rãi, và một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Cháy hết cũng là lúc hồn phi phách tán. Trúc Khôn huynh không cần để tâm. Tiêu Huyền lắc đầu cười, lần này khiến Hồn Thiên Đế thất bại trong gắng sức, cũng coi như giải được một ngụm ác khí cho Tiêu tộc ta. Ông quay sang nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt tràn đầy vui mừng, chờ đợi ngàn năm, nhìn thấy Tiêu gia hiện tại có người, có Tiêu Viêm, ta cũng coi như xứng đáng với tổ tiên. Ánh mắt ấy giống như trưởng bối nhìn vãn bối thành đạt, đầy kiêu ngạo và thỏa mãn. Tiêu Bạch nhìn bộ dạng ta rất vui lòng này của ông mà không khỏi câm nín. Đã lúc nào rồi mà còn ở đây bày trò sức mướt. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi hỏi, tiền bối, ông không muốn sống lại sao? Phục sinh. Tiêu Huyền mặt người, chớp mắt rồi gắt gao nhìn Tiêu Bạch, giọng run rẩy, thật sự còn có thể phục sinh sao? Ngón tay hư ảo của ông chỉ vào ngực mình, đầy vẻ không tin nổi. Lúc trước khi Tiêu Bạch bảo ông bám vào cổ ngọc, ông đã ôm tâm thái thấy chết không sợ. Bởi nếu Hồn Thiên Đế có đủ cổ ngọc thăng cấp đấu đế thì đó sẽ là thảm họa cho Tiêu gia. Lúc đó ông không chút do dự đồng ý, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để tiêu biến hoàn toàn. Vậy mà giờ đây, Tiêu Bạch lại nói có thể phục sinh. Tiêu Bạch, ngươi thật sự có thể cứu ông ấy sao? Trúc Khôn cũng trợn tròn mắt nhìn Tiêu Bạch, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong nhận thức của ông, một đế cảnh tàn hồn đã thiêu đốt đến mức này thì chỉ có đấu đế mới cứu nổi. Chẳng lẽ tiểu tử này là đấu đế chuyển thế? Nhìn biểu hiện kinh ngạc của hai người, Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, có thể. Tiêu Huyền nghe vậy liền ngẩn ngơ. Nếu người nói không phải Tiêu Bạch, ông đã nghĩ đây là trò đùa ác ý. Ông thẫn thờ nhìn Tiêu Bạch, môi run rẩy, thật sao? Không phải ông không tin Tiêu Bạch, mà là chuyện này quá đỗi hoang đường. Thiêu đốt linh hồn là quá trình không thể đảo ngược, đó là thường thức của đấu khí đại lục. Nhưng bây giờ, Tiêu Bạch lại nói có thể nghịch chuyển. Thấy Tiêu Bạch gật đầu lần nữa, nụ cười trên mặt Tiêu Huyền dần rạng rỡ. Nó hóa thành tiếng cười dài sảng khoái. Ha ha, ha 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 ha, tiếng cười chứa đựng sự cuồng hỉ, kích động và một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Dù sao, nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Chúc mừng Tiêu Huyền huynh đệ. Chúc Khôn thấy vậy cũng mừng cho Tiêu Huyền. Dù sao Tiêu Huyền cũng đã giúp ông rất nhiều, nếu đối phương vẫn lạc, ông sẽ rất áy náy. Tiêu Bạch mỉm cười, không nói thêm gì. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Tiêu Huyền cười lớn nhìn Tiêu Bạch, thần thái phi dương, ngươi yên tâm, chỉ cần ta phục sinh, ta sẽ giúp ngươi đối phó Hồn Thiên Đế. Đánh hắn, ta chính là chuyên gia. Giờ khắc này, vị cường giả tuyệt thế dường như đã tìm lại được phong thái năm xưa. Trong mắt ông lấp lánh sự tự tin, khí thế bệ nghệ thiên hạ lại tỏa ra. Tuy vẫn là tàn hồn, vẫn còn suy yếu, nhưng ít nhất đã có hy vọng. Hy vọng về một kiếp tái sinh. Chương 509, Thiên Địa ban cho chẳng chút cam tâm. Chương 509, Thiên Địa ban cho chẳng chút cam tâm. Phong Lôi Sơn Mạch, Tử Tiêu Cung. Kể từ sau cuộc đối đầu giữa cung chủ Tiêu Bạch và Hồn Thiên Đế, toàn bộ Tử Tiêu Cung vẫn bao trùm trong bầu không khí căng thẳng tột độ. Các đệ tử, trưởng lão, thậm chí là thế lực chi nhánh, trong lòng đều lo lắng bất an. Một ngày này, trên bầu trời Tử Tiêu Cung, không gian chợt nứt ra một đạo khe hở đen kịt. Ông, vết nứt không gian tựa như màn trời bị xé toạc, tản ra những dao động khiến lòng người run sợ. Rất nhiều đệ tử thấy cảnh này lập tức cảnh giác, không ít người đã nắm chặt binh khí trong tay, sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn chuẩn bị nên địch, từ trong khe nứt, mấy đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Người dẫn đầu khoác một bộ bào tím, đứng chắp tay, chính là Tiêu Bạch. Tử Tiêu Cung, bản hoàng đã trở về. Giọng nữ trong trẻo, dễ nghe vang lên. Tử Nghiên nhìn về phía Phong Lôi Sơn mạch phía dưới, tuy có chút biến hóa nhưng vẫn vô cùng quen thuộc, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mừng rỡ. Đối với nàng, Tử Tiêu Cung hay Cổ Long Đảo đều không có gì khác biệt. Nơi đây cũng chính là nhà của nàng. Nơi này không tệ, so với Tây Bắc Đại Lục quả thực là hai phương trời khác biệt. Trúc Khôn nhìn Tử Nghiên với ánh mắt hiền từ, lập tức đánh giá toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch, tán thưởng gật đầu. Lão có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa nơi đây nồng đậm đến kinh người, thậm chí ẩn ẩn vượt xa trụ sở của một số đỉnh tiêm thế lực. Hơn nữa, sâu trong sơn mạch dường như có một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đang bao phủ và thủ hộ toàn bộ vùng đất này. Hừ hừ, đương nhiên rồi, Tiêu Bạch đã dốc vào đây không ít tâm huyết đâu. Tử Nghiên liếc nhìn lão đầu tử nhà mình, đầu ngẩng cao, tay chống nạnh, dáng vẻ đầy tự hào. Là cung chủ, cung chủ trở về rồi. Phía dưới, vô số đệ tử nhìn thấy thân ảnh Tiêu Bạch thì lập tức cuồng hỉ. Nỗi lo âu đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được chút bỏ. Đối với bọn hắn, chỉ cần cung chủ còn đó, Tử Tiêu Cung sẽ vững như Thái Sơn. Vị cung chủ trẻ tuổi này đã dùng vô số kỳ tích để chứng minh thực lực và quyết đoán của mình. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mấy đạo bóng hình xinh đẹp từ thâm sơn bay ra, hiện diện trước mặt Tiêu Bạch. Dẫn đầu là bốn người, Huân Nhi, Thái Lân, Tiểu Y Tiên và Vân Vợ. Bọn họ đầu tiên quan sát kỹ lưỡng Tiêu Bạch, thấy khí tức hắn tuy có chút suy yếu nhưng không hề bị thương mới thực sự yên tâm. Bốn gương mặt với những phong tình khác nhau đồng thời lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, tiến lên nghênh đón. Huân Nhi tỷ tỷ, Thái Lân tỷ tỷ, Tiên Nhi tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ tự nhiên reo lên một tiếng, tựa như cánh bướm vui vẻ xà vào cạnh chúng nữ, ríu rít chào hỏi. Thái Lân và Huân Nhi nhìn thiếu nữ dáng người cao dày, khoác trên mình tử kim chiến giáp trước mặt, trong mắt không khỏi hiện lên nét kinh ngạc. Giữa đôi lông mày ấy, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc năm xưa. Hai người lẫn nhau, trần trừ hỏi, ngươi là Tử Nghiên? Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy dáng vẻ của Tử Nghiên sau khi trưởng thành. Chỉ có Vân Vận và Tiểu Y Tiên là không quá ngạc nhiên, bởi họ đã từng chứng kiến hình dáng này của nàng trước đó. Hắc hắc, Tử Nghiên tinh lịch trước mắt, thừa nhận thân phận. Được rồi, xuống dưới rồi nói sau. Tiêu Bạch phất tay áo, một luồng lực lượng nhu hòa bao bọc lấy chúng nữ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đã xuất hiện dưới gốc Bồ Đề cổ thụ. Tán cây khổng lồ khẽ lay động, tỏa ra sinh cơ đậm đà và khí tức bình hòa. Ông tử trong tay áo Tiêu Bạch, một tia sáng lóe lên.
một đạo thân ảnh hư ảo đến mức gần như không thể nhìn thấy chậm rãi bay ra. Lúc này, hồn thể của Tiêu Huyền đã trong suốt đến cực hạn, tưởng chừng có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Chúng nữ thấy vậy, đồng tử đồng loạt co rụt lại. Tử Nghiên lặng lẽ kể lại diễn biến chuyến đi. Nghe đến việc Tiêu Huyền thiêu đốt linh hồn để ngạnh kháng hồn thiên đế, trong lòng họ đều chấn động, dâng lên niềm kính trọng sâu sắc đối với vị tiền bối này. Trúc Khôn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không lên tiếng. Lão biết Tiêu Bạch đang chuẩn bị khôi phục linh hồn cho Tiêu Huyền. Tuy nhiên, trong lòng lão cũng tràn đầy hiếu kỳ, Tiêu Bạch định làm thế nào để cứu vãn một linh hồn đã thiêu đốt? Linh hồn thiêu đốt là một quá trình không thể nghịch chuyển, đó là lẽ thường của đấu khí đại lục. Dù Tiêu Bạch thực lực thâm bất khả trắc, nhưng muốn đảo ngược định luật này liệu có khả năng sao? Tiêu Bạch không nói gì, hắn chậm rãi nhắm mắt, rồi lại từ từ mở ra. Tiếp đó, hắn đưa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào giữa lông mày. Mở. Tiếng quát khẽ vang lên. Tại mi tâm, một đạo văn thẳng đứng chợt lóe lên ánh sáng nhạt, rồi đột ngột mở ra. Một con mắt dọc màu hỗn độn xuất hiện. Bên trong không có con người, chỉ có sự hỗn độn vô tận và sâu thẳm, dường như ẩn chứa những huyền bí từ thở khai thiên lập địa. Ông. Chỉ trong thoáng chốc, mọi người cảm thấy không gian xung quanh hiện hữu một luồng thiên địa uy áp như có như không. Luồng uy áp ấy tuy nhạt nhưng lại mang đến cảm giác mênh mông không thể kháng cự, tựa như toàn bộ thiên địa đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Đồng thời, họ cũng cảm nhận được con mắt dọc tại mi tâm Tiêu Bạch đang phát ra những dao động kỳ lạ, như thể đang giao tiếp với một thực thể nào đó. Một lát sau, Tiêu Bạch giơ tay phải, đưa vào hư không rồi đột ngột chụp lấy. Xoẹt. Hư không bị xé rách, một luồng hỗn độn chi khí cao vài trượng, tỏa ra những chấn động kỳ dị, bị hắn sinh linh hoạt bắt ra từ trong cõi hư vô. Luồng khí ấy mang màu sắc mờ ảo, trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa những huyền diệu khó diễn tả bằng lời. Ngay khi nó xuất hiện, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, run rẩy, dường như không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của nó. Kỳ diệu hơn, tất cả những ai có mặt khi nhìn thấy luồng khí hỗn độn này đều cảm thấy linh hồn thanh minh, tâm đắc về thiên địa dân trào. Một số bình cảnh tu luyện vốn đỉnh trệ bấy lâu nay lại bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Cái này đây là tán cây khổng lồ của Bồ Đề cổ thụ xào xạc rung động, giọng nói giàn mua tràn đầy sự kinh ngạc, thiên địa bản nguyên. Đây là sức mạnh cốt lõi, căn bản nhất của đấu khí đại lục, là nền tảng chống đỡ cho sự tồn tại của toàn bộ thế giới này. Nó biết rõ rằng, ngay cả cường giả đế cảnh nếu không có thủ đoạn đặc thù cũng không thể cảm ứng được thiên địa bản nguyên. Vậy mà hiện tại, Tiêu Bạch lại có thể lấy ra một tia bản nguyên từ trong hư không sao? Tiêu Bạch không để tâm đến sự sững sờ của mọi người. Hắn phất tay, đánh luồng khí hỗn độn đó vào trong cơ thể Tiêu Huyền. Ông, khí lưu vừa nhập thể, thân hình Tiêu Huyền đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một cảnh tượng không tưởng đã diễn ra, hồn thể vốn dĩ hư ảo sắp tan biến của lão bắt đầu ngưng tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng quả thực là đang khôi phục. Tiêu Huyền giơ bàn tay lên, nhìn cơ thể mình dần trở lại trạng thái trước khi thiêu đốt, thậm chí còn có phần khởi sắc hơn, lão kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Lão cảm nhận được một luồng sức mạnh thanh lương, huyền diệu đang tràn vào hồn thể, lấp đầy những bản nguyên đã cháy sạch. Dù chưa thể khôi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất lão sẽ không phải tiêu tan nữa. Lão có thể tiếp tục sống. Một lúc sau, Tiêu Huyền như phát điên, chụp lấy hai vai Tiêu Bạch, lắc mạnh, "Tiêu Bạch, còn nữa không? Cái thứ gọi là thiên địa bản nguyên này ấy." Trong giọng nói của lão tràn ngập sự kích động và khát khao. Cảm giác vừa rồi quá đỗi mỹ diệu, dường như cả người đã hòa làm một với thiên địa, đối với tu luyện hay vạn vật đều có những lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Nếu có thêm một chút nữa, biết đâu lão có thể khôi phục lại lực lượng linh hồn năm xưa. Con mắt dọc tại mi tâm Tiêu Bạch chậm rãi khép lại, hắn lắc đầu, "Không còn nữa, chỉ có một tia này thôi." Thiên địa cũng đã cho rất miễn cưỡng rồi, hắn không nói dối. Luồng khí hỗn độn này chính là bản nguyên chi lực của vị diện chi thai. Nếu không phải Tiêu Bạch có mối liên hệ đặc thù với nó, thì vị diện chi thai đang trong giai đoạn dinh dưỡng trưởng thành tuyệt đối sẽ không chịu giao ra. Trước đây khi hắn giúp nó khôi phục, muốn xin một chút khí hỗn độn mỏng manh nó còn keo kiệt không cho. Lần này lấy được một tia đã là cực hạn. Mọi người nghe vậy, lòng đầy chấn động. Thiên địa cho một cách miễn cưỡng. Câu nói này chứa đựng lượng thông tin quá lớn. Nhớ lại luồng thiên địa uy áp lúc nãy, họ không khỏi rùng mình. Phải chăng thiên địa thực sự có ý chí? Tiêu Bạch, thiên địa này thật sự có ý chí sao? Trúc Khôn cảm thấy nhận thức của mình hoàn toàn bị đảo lộn. Lão đã sống vào năm, có lẽ ngoài Bồ Đề cổ thụ ra, hiếm có ai thọ hơn lão trên mảnh đất này. Thế nhưng lão chưa từng nghe nói đến thiên địa ý chí. Chương 509, thiên địa ban cho chẳng chút cam tâm, hai chương 509, thiên địa ban cho chẳng chút cam tâm. Cứ coi là vậy đi. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, không giải thích thêm. Trúc Khôn thấy hắn không muốn nói sâu thì nhìn hắn đầy thâm thúy, trong lòng sóng cuộn biển gầm. Nếu thiên địa có ý chí, vậy kẻ có thể lấy được bản nguyên từ thiên địa như Tiêu Bạch rốt cuộc là ai? Thiên địa chi tử, hay thiên mệnh chi nhân trong truyền thuyết? Giờ khắc này, đánh giá của Trúc Khôn về Tiêu Bạch lại tăng lên một tầm cao mới. Chàng trai này quá mức thần bí. Tiêu Huyền cũng đã bình tĩnh lại, buông Tiêu Bạch ra, cười khổ, là ta quá tham lam rồi. Lão dù sao cũng là cường giả đã trải qua bao sóng gió, tâm thái điều chỉnh rất nhanh. Suy cho cùng, thứ có thể chữa trị cả linh hồn đế cấp như thiên địa bản nguyên chân quý đến nhường nào, đó gần như là khởi nguyên của một phương thế giới. Tiêu Bạch có thể dành cho lão một tia đã là tạo hóa to lớn, sao có thể đòi hỏi thêm? Được rồi, tiền bối. Tiêu Bạch nhìn Tiêu Huyền, nghiêm giọng, mấy ngày tới ngài hãy luyện hóa hết luồng bản nguyên này, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Bước tiếp theo, đương nhiên là tái tạo nhục thân, giúp Tiêu Huyền thực sự sống lại. Tiêu Huyền trọng trọng gật đầu. Lão cảm nhận được một phần lớn bản nguyên vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Nếu luyện hóa hoàn toàn, hồn thể của lão sẽ càng thêm vững chắc, tỷ lệ phục sinh sẽ tăng cao. Tiêu Bạch chuyển ánh mắt sang Vân Nhi ở cách đó không xa, cười hỏi, nàng trở về từ khi nào? Vân Nhi nở nụ cười xinh đẹp như gió xuân, không lâu sau khi huynh mở thông đạo thiên mộ,
muội đã cảm ứng được khí tức quen thuộc, chỉ là khi ra ngoài thì mình đã đi vào vô tận hư không rồi. Hóa ra khi Tiêu Bạch mở thông đạo, Huân Nhi đang tu luyện trong tiên mộ, sau khi tỉnh lại mới cảm ứng được khí tức tại Tử Tiêu Cung, nhưng lúc đó Tiêu Bạch đã tới Cổ Long Đảo cứu Tử Nghiên. Tiêu Bạch chợt hiểu, định nói gì đó thì ông, hắn dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu. Không chỉ hắn, Trúc Khôn và Tiêu Huyền cũng đồng thời nhìn lên không trung. Huân Nhi, Thải Lân và chúng nữ chưa hiểu chuyện gì cũng nhìn theo. Trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh áo xanh. Người đó đứng chắp tay, khí chất nho nhã nhưng lại tỏa ra uy nghiêm khó tả. Phụ thân. Huân Nhi ngẩn người, rồi kinh hô lên tiếng. Ha ha, cổ đại tộc trưởng vẫn như mọi khi, tới rất đúng lúc. Tiêu Huyền nhìn người vừa tới, lên tiếng trêu chọc, chờ chúng ta đánh xong rồi người mới xuất hiện. Lần sau có thể đến sớm hơn một chút không? Cổ Nguyên vừa đáp xuống đất thì sắc mặt tối sầm, thứ lạnh, thử, bớt nói lời châm chọc đi. Tiêu Bạch thấy vậy chỉ biết bất đắc dĩ, liền nên tiếp và mời Trúc Khôn, Tiêu Huyền cùng sang lương đình ngồi xuống. Huân Nhi mí môi, khéo léo đi tới rót trà cho từng người. Cổ thúc, đã có tin tức gì chưa? Tiêu Bạch nhấp một ngụm trà, hỏi về hồn thiên đế. Trước đó tại Hắc Giáp Vực, hắn đã dùng vị diện chi thai điều tra nhưng không thấy tâm hơi hồn tộc, nên đã truyền tin nhờ Cổ Nguyên để mắt đến phân hồn của hồn thiên đế. Ngay trước khi ngươi truyền tin, phân hồn của hắn đã tiêu tán. Sắc mặt Cổ Nguyên có chút khó coi, rõ ràng là bản thể bên kia đã chủ động cắt đứt liên hệ. Hồn tộc lần này từ sáng chuyển vào tối, triệt để ẩn giấu. Lần sau lại xuất hiện, không biết lại muốn ra ý đồ xấu gì. Hắn lần này bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không xuất hiện. Tiêu Bạch vuốt ve chén trà, như có điều suy nghĩ. Hồn thiên đế cuối cùng vì thoát thân, thậm chí không tiếc tự bạo ba vị bát tinh đấu thánh cấp bậc lao giả. Bực thương thế này, không có mấy năm tính dưỡng, căn bản không thể khôi phục. Chỉ hy vọng như thế. Cổ Nguyên thở dài, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hồn thiên đế người này quá mức nguy hiểm. Chỉ cần hắn còn sống sót, đối với bọn hắn mà nói, chính là một mối tai họa ngầm vô cùng lớn. Lúc này, Trúc Khôn lấy ra 7 khối đà xá cổ ngọc, đặt lên bàn đá. Cổ ngọc tỏa ra ánh sáng nhạt, tương hỗ cộng minh, tản phát ra hơi thở cổ xưa đầy thần bí. Bây giờ lão phu đã thoát khốn, thứ này đối với ta cũng vô dụng. Trúc Khôn trầm giọng nói, Tiêu Bạch, ngươi định xử lý thế nào? 7 khối cổ ngọc này vốn là vật Trúc Khôn định dùng để phá giải phong ấn. Nay lão đã tự do, tác dụng của cổ ngọc đã không còn, nhưng giá trị của chúng vẫn không thể đong đếm. 8 ngọc hợp nhất có thể mở ra động phủ đà xá cổ đế, đoạt lấy đế phẩm số đan, thậm chí là cơ duyên thành đế. Đây là thứ mà vô số cường giả trên đấu khí đại lục thèm khát đến điên cuồng. Tiêu Bạch nhìn những khối cổ ngọc trên bàn, sắc mặt không chút biến động. Sau một lúc im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng, "Cổ thúc, ý ngài thế nào?" Hắn quăng câu hỏi sang cho Cổ Nguyên. Hiện tại, Tiêu Bạch đã có thể bắt đầu cân nhắc việc thành đế. Kể từ khi luyện hóa sinh diệt tử lôi, trong lòng hắn đã lờ mờ có cảm ứng. Nếu nuốt viên bán thành phẩm kim đan kia, lại lĩnh ngộ hoàn toàn sinh chi lực, hắn nắm chắc sẽ đột phá tới bát tinh đấu thánh. Nếu tiếp tục lĩnh ngộ diệt chi lực, luyện hóa trọn vẹn sinh diệt tử lôi, tu vi có thể chạm tới cựu tinh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trong khi đó, vị diện chi thai trong thời gian ngắn khó mà thành thủ. Như vậy, đế phẩm số đan đã bước vào phạm vi lựa chọn của hắn. Chỉ là, đế đan chỉ có một viên, mà những người đang ngồi đây sợ rằng ai cũng có suy tính riêng cho viên đan dược ấy. Chương 510, ngươi sau này vẫn nên để tâm một chút đi. Chương 510, ngươi sau này vẫn nên để tâm một chút đi. Trong lương đình, theo lời Tiêu Bạch vừa dứt, bầu không khí bỗng chốc trở nên tế nhị đến cực điểm. Huân Nhi đôi mắt đẹp không ngừng đảo qua đảo lại giữa Tiêu Bạch và Cổ Nguyên, đôi ngọc thủ vô thức vân vê góc áo, tâm tình đầy vẻ thất vọng. Ánh mắt Cổ Nguyên dừng lại trên 7 khối cổ ngọc đặt trên bàn, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp khó lòng che giấu. Hắn đương nhiên khao khát đế phẩm số đan, nhưng Cổ Nguyên đảo mắt qua Tiêu Bạch, lại nhìn sang Trúc Khôn và Tiêu Huyền, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Hắn quát tay, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, cổ ngọc là do ngươi mà về, xử lý thế nào, tự nhiên do ngươi quyết định. Nhu đồ lần này của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên đã tương tận. Hắn cũng hiểu rõ, 7 khối cổ ngọc này sở dĩ còn có thể đặt ở đây, Tiêu Huyền và Trúc Khôn đã bỏ ra không ít công sức. Nhất là Tiêu Huyền, lão đã không tiếc thiêu đốt tàn hồn mới chặn đứng được Hồn Thiên Đế, bảo toàn cổ ngọc. Nếu Cổ Nguyên hắn đứng ra cầm lấy số cổ ngọc này, Trúc Khôn và Tiêu Huyền chắc chắn sẽ có ý kiến. Nhưng nếu cổ ngọc nằm trong tay Tiêu Bạch đó mới là kết quả mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận. Tiêu Bạch nghe vậy nhưng lại không mảy may đụng đến số cổ ngọc trên bàn. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn đá phát ra những tiếng cộc cộc lanh lảnh. Hắn nhìn về phía Trúc Khôn, đột nhiên mỉm cười, "Trúc thúc, thực ra trước đó ngài vốn định để Hồn Thiên Đế mở ra đấu đế đạo phủ, có đúng không?" Lời của Tiêu Bạch tuy mang âm hưởng nghi vấn, nhưng lại dùng ngữ khí vô cùng khẳng định. Không khí trong đình viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trúc Khôn. Trúc Khôn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Bạch đầy vẻ không thể tin nổi. Ý nghĩ này lão chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, vậy mà Tiêu Bạch làm sao có thể biết được. Nửa ngày sau, Trúc Khôn mới khẽ gật đầu, trầm giọng đáp, "Không sai." "Cái gì?" Tử Nghiên há hốc mồm, đôi mắt tử kim không ngừng quan sát lão cha nhà mình như thể lần đầu tiên được biết lão vậy. "Lão cha, ngài định làm gì thế?" Cổ Nguyên và Tiêu Huyền cũng không cách nào bình tĩnh nổi. Họ nhìn chằm chằm vào Trúc Khôn, trong lòng đầy dây nghi hoặc. Tại sao Trúc Khôn lại muốn Hồn Thiên Đế mở ra độc phủ? Chẳng lẽ lão không biết một khi Hồn Thiên Đế nắm được đế phẩm số đan, hắn sẽ bước vào đế cảnh, trở thành thái ương của toàn bộ đại lục sao? Đối diện với những ánh mắt chất vấn của mọi người, Trúc Khôn chậm rãi mở lời, thanh âm mang theo nét tang thương khó tả. Đối với đà xá cổ đế, hay nói chính xác là tòa động phủ kia, ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong các ngươi. Vì vậy ta biết rõ, đế phẩm số đan vốn không phải là vật chân quý nhất trong động phủ đó. Không phải vật chân quý nhất, Cổ Nguyên lặp lại lời lão,
bàn tay khẽ run rẩy. Hắn nhìn Trúc Khôn, truy hỏi tới cùng, có thể nói rõ hơn được không? Đế phẩm sồ đan chính là chí bảo có xác suất cao nhất giúp cường giả cựu tinh đấu thánh đỉnh phong đột phá đế cảnh. Trên đời này còn thứ gì có thể chân quý hơn nó? Lúc này, Tiêu Bạch thong thả nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi bình thản nói, Trúc Thúc là muốn nhắc đến đế chi bản nguyên sao? Đế chi bản nguyên. Bốn chữ này vừa thốt ra, trái tim mọi người đều nảy lên một nhịp. Tuy chưa hiểu rõ cụ thể đó là gì, nhưng nghe tên tôi cũng đủ biết nó chắc chắn có liên quan mật thiết đến đấu đế. Hả? Người cũng biết sao? Thân hình Trúc Khôn cứng đờ, lão nhìn Tiêu Bạch như nhìn một con quái vật. Đứa trẻ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Dường như đại lục này đối với hắn chẳng hề có bất kỳ bí mật nào cả. Đế chi bản nguyên đó chính là bí mật lớn nhất lão chôn giấu dưới đáy lòng. Tiêu Bạch làm sao có thể biết được? Cổ Nguyên và Tiêu Huyền cũng nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt rực cháy. Ngay cả Hân Nhi, Thải Lân ngồi phía sau cũng nhìn bóng lưng của nam nhân mình với vẻ không thể tin nổi. Dù hắn vẫn luôn thần kỳ, nhưng giờ khắc này, trong mắt họ, hắn như được bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn dày đặc. Tiêu Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên tiếp lời, "Ta đoán ý đồ của Trúc Thúc hẳn là nghĩ rằng, trong động phủ Đà Xá cổ đế kỳ thực có hai loại vật phẩm có khả năng giúp người ta thành đế. Cho dù Hồn Thiên Đế đoạt được đế phẩm số đan, thì vẫn còn đó bản nguyên truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Hơn nữa, nếu so sánh thì bản nguyên truyền thừa kia còn cao hơn một bậc." Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lọt vào tai mọi người lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Hai loại cơ duyên thành đế, một viên đế phẩm sồ đan đã đủ để toàn bộ đại lục điên cuồng, giờ đây Tiêu Bạch lại nói còn một thứ khác thậm chí còn vượt xa hơn cả nó sao? Trúc Khôn nhìn Tiêu Bạch thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, không sai. Ban đầu khi Hồn Thiên Đế tìm đến ta chưa hề có ý định này. Nhưng khi thấy Nghiên Nhi rơi vào tay hắn, trong lòng ta quả thực đã nảy sinh ý nghĩ đó. Giọng lao mang theo chút hổ thẹn và bất đắc dĩ, lúc đó ta nghĩ, nếu Hồn Thiên Đế đã muốn đế phẩm sồ đan đến vậy, cứ để hắn mở ra động phủ đi, ta cũng có thể nhân cơ hội đó mà thoát khốn. Cho dù không đoạt được đế đan cũng không sao, bởi khi hắn cầm được nó, hắn sẽ lập tức tìm cách luyện hóa để xung kích đế cảnh. Mà quá trình đó cần rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian đấy, ta hoàn toàn có thể lợi dụng việc động phủ đã mở để đi tìm đế chi bản nguyên. Đợi khi ta nắm được bản nguyên trong tay, quay lại đối phó hắn cũng chưa muộn. Chút không dừng lại một chút, cười khổ, đây quả thực là một kế hoạch mạo hiểm, nhưng lúc đó ta không còn lựa chọn nào khác. Mọi người nghe xong, lòng đầy phức tạp. Quả thực, nếu Trúc Khôn thực hiện được kế hoạch này, với sự am hiểu động phủ của lão, chưa chắc đã không thành công. Thế nhưng Trúc Khôn ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch, đầy vẻ nghi hoặc, nếu ngươi đã biết rõ tình hình bên trong, biết rằng có đến hai phần cơ duyên, tại sao ngươi vẫn kiên quyết ngăn cản việc mở ra động phủ? Đây cũng chính là thắc mắc bấy lâu nay của Cổ Nguyên và Tiêu Huyền. Tin tức về hai phần cơ duyên thành đến nếu truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ đại lục sẽ nổ tung vì điên cuồng. Tiêu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hiểu sự cám dỗ của đấu đế là quá lớn, nên tốt nhất là nói rõ ràng ngay từ bây giờ. Trúc Thúc, ngài hẳn phải biết rõ thân phận thực sự của Đà Xá cổ đế chứ? Trúc Khôn gật đầu, nếu nói ai hiểu rõ về Đà Xá nhất lúc này, hẳn là Lao Phu nói đoạn, Lao cười khổ bổ sung, đương nhiên là ngoại trừ tiểu tử ngươi ra. Lao không tài nào hiểu nổi vì sao một kẻ trẻ tuổi như Tiêu Bạch lại biết được nhiều bí mật đến vậy. Cổ Nguyên và Tiêu Huyền cũng đồng tình gật đầu. Bí mật trên người Tiêu Bạch thật sự quá nhiều. Hai người đừng nói lảng sang chuyện khác nữa, mau nói tiếp đi. Cổ Nguyên không nhịn được mà lên tiếng thúc giục. Ở cảnh giới của Lao, hiếm có thứ gì khiến Lao mất bình tĩnh, nhưng bí mật về đấu đế là ngoại lệ duy nhất. Trúc Khôn lúc này cũng đã buông bỏ tâm tư, chậm rãi giảng giải, các ngươi có biết loại dị hỏa xếp hạng nhất trên dị hỏa bảng là gì không? Câu hỏi này khiến tất cả đều sững sờ. Ai cũng biết hạng 2 là hư vô thôn viêm, hạng 3 là tịnh liên yêu hỏa nhưng hạng nhất. Hình như chưa bao giờ nghe nói qua. Mọi người suy nghĩ hồi lâu rồi đều lắc đầu. Lúc này, Tiêu Bạch lại lên tiếng. Thanh âm của hắn bình thản nhưng lại khiến người ta chấn động, trên dị hỏa bảng tuy có 23 loại dị hỏa, nhưng thực chất chỉ có 22 loại. Bởi vì loại xếp hạng nhất chính là do 22 loại còn lại dung hợp mà thành. Tiêu Bạch dừng lại một chút, gằn từng chữ, nó mang tên Đế Viêm. Đế Viêm. Giữa lúc mọi người còn đang chấn động, một tiếng kinh hô vang lên từ phía ngoài lương đỉnh. Mọi người quay lại, thấy Tiêu Viêm chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, sắc mặt đầy vẻ sửng sốt. Trong lương đỉnh, không ai tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, bởi với tu vi của họ, việc cảm ứng được Tiêu Viêm tiếp cận là điều quá đỗi bình thường. Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi không thèm để ý, để mặc hắn đứng đó tiêu hóa thông tin. Đệ nhất dị hỏa lại do các loại dị hỏa khác dung hợp mà thành. Điều này sao mà giống với mục tiêu cuối cùng của phần quyết đến thế? Chẳng lẽ đích đến của phần quyết chính là tạo ra Đế Viêm? Tiêu Bạch, ý ngươi là Đà Xá cổ đế chính là đóa Đế Viêm xếp hạng nhất kia sao? Sắc mặt Cổ Nguyên lúc này vô cùng đặc sắc, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc. Đúng vậy. Tiêu Bạch gật đầu, bản thể của Đà Xá cổ đế chính là Đế Viêm. Tin tức này chẳng khác nào một quả bom nổ tung trong lòng mọi người. Hóa ra vị đấu đế cuối cùng của đại lục không phải nhân loại, cũng chẳng phải ma thú, mà là một đóa dị hỏa tu luyện thành đế. Hèn chi lão không hề để lại bất kỳ huyết mạch hay chủng tộc nào cho hậu thế. Tiêu Viêm thở gấp, ánh mắt dán chặt vào Tiêu Bạch. Hắn không ngờ hôm nay lại được nghe những tiên cơ kinh khủng như vậy. Vô số ý niệm xẹt qua trong đầu hắn, phần quyết, dị hỏa, Đế Viêm. Những manh mối này kết nối lại khiến hắn dường như chạm tới một chân tướng vĩ đại nào đó. Tiêu Bạch nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói tiếp, ta sở dĩ kiêng dè việc hồn tộc mở ra động phủ, phần lớn không phải vì Hồn Thiên Đế, mà là vì Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm. Mọi người lại một lần nữa ngẩn ngơ. Chẳng phải Hư Vô Thôn Viêm vừa bị Tiêu Bạch đánh cho thảm hại sao? Tại sao lại phải kiêng dè nó đến vậy? Hư Vô Thôn Viêm vốn dĩ cũng từng là một phần tử trong động phủ Đà Xá giống như đế đang vậy. Thanh âm Tiêu Bạch khiến tim mọi người như thắt lại, chỉ là sau đó nó đã trốn thoát ra ngoài. Và điều quan trọng nhất chính là Tiêu Bạch nhắm mắt, tỏa ra một tia linh quang, trong tay nó không chỉ nắm giữ bí thuật hóa đan hoàn để hàng phục đế đan, mà ngay cả bức tượng đá chứa đựng đế chi bản nguyên kia e rằng cũng chỉ có nó và Tịnh Liên yêu hỏa mới có khả năng mở ra. Bầu không khí trong lương đình lập tức đông cứng lại. Mọi người đều ngây dại. Hóa ra là vậy. Hóa ra ẩn tình bên trong lại phức tạp đến mức này. Bảo sao Tiêu Bạch biết rõ cơ duyên mà vẫn dửng dưng. Không phải hắn không muốn, mà là hắn đã sớm nhìn thấu màn kịch này. Trúc Khôn nghe đến đây thì méo mặt, nụ cười trên môi lão lúc này trông còn khổ hơn nếu. Hóa ra cái bản tính nhỏ của lão từ đầu đến cuối chỉ là một sự ngây thơ được cười. Cái lao hôn đản đà xá kia Trúc Khôn lẩm bẩm chửi rủa đầy oán nghiệm, đúng là dị hỏa thành tinh, thâm hiểm thật. Lại còn để lại nhiều hậu chiêu cho hư vô thôn viêm như thế, nó không phải là con rơi của lao đấy chứ? Nghĩ đến cảnh mình bị trấn áp, phải làm kẻ canh cửa khổ sai suốt vạn năm mà chẳng được tí sơ muối gì, lòng oán hận của Trúc Khôn lại dâng trào. Tử Nghiên nhìn lao cha mặt đen như nhỏ nổi của mình, ái ngại vô vai lão, lao đầu tử, lão gia hỏa đà xá kia lúc trấn áp ngài chắc chắn là có ý đồ cả đấy, sau này ngài nên cẩn thận một chút. Trúc Khôn cầm nhín. Tiêu Bạch, ngươi vừa nói bức tượng chứa bản nguyên kia không chỉ hư vô thôn biên mở được, mà Tịnh Liên yêu hỏa cũng có thể sao? Tiêu Huyền đã bình tĩnh lại, khẽ lên tiếng hỏi. Tiêu Bạch khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng tựa vào cột đỉnh, mỉm cười đáp, đúng vậy, Tịnh Liên yêu hỏa cũng từng là một thành viên trong động phủ, khả năng cao là nó cũng có thể mở ra truyền thừa bên trong bức tượng. Thấy ánh mắt kỳ dị của Tiêu Bạch rơi trên người mình, Tiêu Viêm gãi đầu đầy vẻ khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thì Tiêu Bạch đã thu hồi ánh mắt. Nhắc đến Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Bạch sực nhớ ra Tiêu gia vẫn còn một vị đấu thánh cường giả còn sống, hắn liền hỏi, ta chợt nhớ ra một chuyện, không biết tiền bối có quen biết Tiêu Thần không? Tiêu Thần. Cổ Nguyên và Tiêu Huyền đều sững sờ. Trong đầu họ lập tức hiện lên hình ảnh một nam tử vắt trên vai thanh huyết phủ khổng lồ từ nghìn năm trước. Tiêu Huyền lập tức kích động, giọng nói run rẩy, hắn là đường đệ của ta. Tiêu Bạch, ngươi biết tin tức về hắn sao? Tiêu Bạch gật đầu, nhìn về phía tây bắc, khẽ nói, hiện tại hắn đang ở trong không gian yêu hỏa, có điều trạng thái không được tốt cho lắm. Không gian yêu hỏa? Tiêu Huyền thoáng ngẩn người rồi lập tức mừng rỡ khôn xiết, ha ha ha. Phải rồi phải rồi. Tính theo thời gian thì lúc hắn rời tiêu giới chính là khi yêu hỏa hiện thế. Không ngờ hắn lại nhờ vậy mà thoát được một kiếp, tốt lắm, tốt lắm. Chương 511, sớm muộn gì cũng phải để Tiêu Bạch cho ta một cái. Chương 511, sớm muộn gì cũng phải để Tiêu Bạch cho ta một cái. Đây là một vùng không gian kỳ dị, tràn ngập hỏa diễm màu trắng sữa. Bầu trời trắng xóa, đại địa trắng xóa, ngay cả bụi trần trôi nổi trong không khí cũng tựa như được cấu thành từ những ngọn lửa nhỏ bé. Thế giới hỏa diễm vô biên vô tận, yên tĩnh im lìm, chỉ có âm thanh tư tư yếu ớt phát ra khi hỏa diễm thiêu đốt, quanh quẩn trong không gian trống trải. Đột nhiên, một nơi trong không gian khẽ rạo rực, một đạo tử kim lưu quang từ bên trong bay ra, giống như lưỡi dao xé rách vải vẽ, hiện lên phá lệ bắt mắt giữa thế giới trắng sữa này. Lưu quang rơi xuống đất, hóa thành một bóng hình hiệu điệu xinh đẹp. Nàng thân mang một bộ tử kim tiếp thân chiến giáp, mặt ngoài chiến giáp lưu chuyển lòng văn nhạt nhòa, phát họa nên dáng người linh lung tinh tế của nàng một cách phát huy vô cùng tinh tế. Mái tóc dài màu tím tựa thác nước rủ xuống sau lưng, trong đôi mắt tử kim sắc lập lòe tia sáng cảnh giác cùng hiếu kỳ. Nơi này chính là yêu hỏa không gian sao? Tử Nghiên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vẻ ngưng trọng hiện lên trên khuôn mặt tinh xảo. Cho dù nàng lúc này đã là Long Hoàng chi thể, thực lực đạt đến lục tinh đấu thánh cấp độ, nhưng thân ở mảnh thế giới hỏa diễm trắng sữa này, vẫn có cảm giác nóng rực như đặt mình vào lò lửa. Da thịt tần ẩn truyền đến cảm giác nhói nhói, đó là hỏa diễm đang nỗ lực ăn mòn hộ thể năng lượng của nàng. Thật là hỏa diễm lợi hại, Tử Nghiên thấp giọng tự nói, Long Hoàng huyết mạch chi lực trong thể nội vận chuyển, tại bề ngoài thân thể tạo thành một tầng màng quang tử kim mỏng manh, ngăn cách những ngọn lửa trắng sữa kia ở bên ngoài. Nàng quay đầu nhìn về gợn sóng không gian phía sau, đó chính là nơi nàng tiến vào. Thải Lân tỷ tỷ, Huân Nhi tỷ tỷ, Tử Nghiên thử hô gọi vài tiếng, âm thanh quanh quẩn trong thế giới hỏa diễm trống trải, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Sau một hồi lâu, vẫn không thấy thân ảnh của chúng nữ khác. Hai đạo đôi mi thanh tú đầy ánh khí của Tử Nghiên dần dần cau lại một chỗ. Rất nhanh, nàng tập trung ý chí, ánh mắt liếc nhìn một phía. Tất nhiên đã đi rời ra, vậy trước tiên tìm tòi mảnh không gian này để tìm kiếm những người khác. Tử Nghiên tuyển định một phương hướng, thân hình hóa thành một đạo tử kim lưu quang, hướng về phía trước bay nhanh đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tử Nghiên phi hành ước chừng mấy khắc đồng hồ, cảnh tượng chung quanh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là bầu trời trắng sữa, đại địa trắng sữa, hỏa diễm trắng sữa. Phản phất như nàng vẫn luôn chạy vòng quanh tại chỗ. Không thích hợp, gương mặt tinh xảo của Tử Nghiên dần trở nên khó coi. Nàng ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, cảnh giác đánh giá bốn phía. Lấy tốc độ lục tinh đấu thánh của nàng, mấy khắc đồng hồ đủ để bay ra mấy ngàn dặm. Nhưng mảnh không gian này phảng phất như không có điểm cuối. Huyễn cảnh. Trong đầu Tử Nghiên lóe lên ý nghĩ này. Nàng nhớ tới trước khi tiến vào, Tiêu Bạch từng cố ý nhắc qua về huyễn cảnh trong yêu hỏa không gian. Chẳng lẽ ta vẫn luôn quay tròn trong ảo cảnh? Trong lòng Tử Nghiên run lên, Long Hoàng chi lực trong thể nội điên cuồng vận chuyển, tính toán phá vỡ huyễn cảnh. Nhưng mà vô luận nàng xung kích như thế nào, cảnh tượng chung quanh cũng không có mảy may biến hóa. A, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên phía trước. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc không tả. Tử Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đạo thân ảnh áo bào tím chẳng biết đã xuất hiện tại đó từ lúc nào. Người nọ đứng chắp tay, mặt mỉm cười, đang lặng lặng nhìn nàng. Tiêu Bạch. Tử Nghiên nao nao, lập tức đôi mắt đẹp trong nháy mắt cong thành hình vành trăng khuyết, trên mặt nở nụ cười sáng lạ. Sao ngươi lại tới đây? Nàng reo hò một tiếng, theo bản năng liền muốn bay nào qua. Nhưng ngay tại khoảnh khắc nàng sắp hành động, thử, thử. Hai tiếng hừ nhẹ gần như đồng thời vang lên, giống như tiếng cảnh báo vang dội bên tai nàng. Thân thể mềm mại của Tử Nghiên run lên, trong đầu trong nháy mắt thanh minh. Không đúng, Tiêu Bạch trước mắt này không thích hợp. Mặc dù dung mạo, thậm chí cả nụ cười nhạt kia đều giống hệ Tiêu Bạch thật sự. Nhưng khí tức của Tiêu Bạch đó mặc dù rất giống, nhưng khi Tử Nghiên tinh tế cảm ứng, lại phát hiện một tia cảm giác không ổn cực kỳ nhỏ nhoi. Ngươi không phải Tiêu Bạch. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vì bị chơi bừa. Ngươi quá yếu, so với hắn thật sự, hắn chỉ cần một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Nàng không có bất kỳ do dự nào, nắm chặt nắm đấm, long hoàng chi lực trong thể nội điên cuồng hội tụ. Hào quang tử kim nở rộ trên nắm tay, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, một quyền đánh về phía Tiêu Bạch trước mặt. Phá cho ta! Phốc một tiếng vang nhỏ, cơ thể Tiêu Bạch vặn vẹo như sóng nước, lập tức hóa thành một tia hỏa diễm trắng sữa, dung nhập vào đầy trời hỏa diễm chung quanh rồi biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là huyễn ảnh. Hôn trướng Tịnh Liên yêu hỏa, thế mà dùng huyễn tượng của hắn để ám toán ta. Tử Nghiên nhìn sợi hỏa diễm tiêu tán kia, nắm chặt nắm đấm, răng ngà thầm nghiến, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Nghĩ đến bộ dạng mừng rỡ như điên, kém chút nữa đã bay nhào tới vừa rồi của mình chắc chắn đã bị Tiêu Bạch cùng lão đầu tử ở bên ngoài nhìn thấy. Trong lòng nàng lập tức có loại ý nghĩ muốn dùng ngón chân đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Quá mất mặt. Trước khi vào, Tiêu Bạch còn cố ý dặn dò nàng phải cẩn thận huyễn cảnh. Không ngờ tới mình lại trúng chiêu nhanh như vậy. Nếu không phải có hai tiếng hừ nhẹ đồng thời vang lên khiến nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng thật sự đã coi tên giả mạo đáng chết kia là người thật. Hừ, ngươi chờ đó. Đợi lát nữa tìm được bản thể của ngươi, bản hoàng sẽ đánh chết ngươi. Tử Nghiên hận hận dậm chân, tiếp tục bay về phía trước. Lần này nàng càng thêm cảnh giác, long hoàng chi lực trong thể nội thời khắc vận chuyển để chống cự sự ăn mòn của ảo cảnh. Nhưng mà, huyễn cảnh của Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn không chỉ có thế. Trên lộ trình kế tiếp, Tử Nghiên lại liên tiếp gặp phải mấy lần huyễn ảnh. Có khi là Tiêu Bạch xuất hiện lần nữa, ôn nhu kêu gọi nàng. Có khi là thân ảnh Trúc Khôn uy nghiêm cỡ mắng nàng. Thậm chí có một lần còn xuất hiện thân ảnh của chúng nữ Thái Lân, Vân Nhi, vẻ mặt lo lắng gọi nàng đi qua. Nhưng đã có kinh nghiệm lần đầu, Tử Nghiên không còn mắc lừa nữa. Mỗi lần nhìn thấy huyễn ảnh, nàng đều không chút do dự xông lên, dùng nắm đấm đánh chúng tan thành hỏa diễm. Phanh, phúc, phanh, từng huyễn ảnh bị quyền đầu của nàng đánh nát, hóa thành hỏa diễm tiêu tan. Dần dần, Tử Nghiên phát hiện theo sự xâm nhập không ngừng của nàng, không gian hỏa diễm trắng sữa chung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thế giới hỏa diễm vốn vô biên vô tận phảng phất như hiện ra một kia biên giới. Nàng cẩn thận cảm ứng, cuối cùng phát hiện bản thân vẫn luôn bị vây trong một vùng xương trắng kỳ dị. Vùng xương trắng kia cực kỳ mỏng manh, gần như hòa làm một thể với hỏa diễm trắng sữa, nếu không cẩn thận cảm ứng thì căn bản không thể phát hiện được. Thì ra ta vẫn luôn bị vây trong mảnh xương trắng này. Tử Nghiên trong lòng bừng tỉnh, tăng tốc độ xông về phía trước. Nàng muốn xông ra khỏi mảnh xương trắng này, xông ra khỏi cái huyễn cảnh đáng chết này. Không biết qua bao lâu, phía trước, hỏa diễm trắng sữa dần dần thưa thớt, thay vào đó là một vùng xương trắng đậm đặc hơn. Nhưng khác với xương trắng lúc trước, mảnh xương trắng này ngưng thực hơn, quỷ dị hơn, phảng phất như có sinh mệnh vậy. Tử Nghiên cắn răng, đâm đầu thẳng vào. Ông, xuyên qua xương trắng trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, cảnh tượng chung quanh triệt để thay đổi. Không còn là thế giới hỏa diễm trắng sữa nữa, mà là một vùng không gian cổ lão, hoang vu, nhưng lại mang theo một loại khí tức thần bí nào đó. Bầu trời màu đỏ sậm, phảng phất như bị máu tươi nhuộm dần qua. Đại địa cháy đen, hiện đầy những vết rách răng khắp nơi. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được một vài phế tích kiến trúc đổ nát, lung lay sắp đổ dưới sự bào mòn của năm tháng. Tử Nghiên, một tiếng kêu gọi mừng rỡ truyền đến từ hư không phía trước. Chương 511, sớm muộn gì cũng phải để Tiêu Bạch cho ta một cái. Hai chương 511, sớm muộn gì cũng phải để Tiêu Bạch cho ta một cái. Tử Nghiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, trên một tòa đài cao lơ lửng giữa không trung, mấy đạo thân ảnh đang đứng ở đó. Phần cuối đài cao là một cánh cửa lớn màu trắng sữa cao tới trăm trượng. Trên cửa điêu khắc những đường vân hỏa diễm phức tạp, tản ra khí tức cổ xưa thần bí. Mà mấy đạo thân ảnh kia chính là Thải Lân, Huân Nhi, Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vợ. Tứ nữ đứng bên cạnh đài cao, tựa hồ đang quan sát cánh cửa lớn kia. Nghe thấy động tĩnh, họ cùng nhau quay đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tử Nghiên, người rốt cuộc cũng đến rồi. Huân Nhi vẫy vẫy tay, trong giọng nói mang theo một tia như chút được gánh nặng. Thải Lân cũng khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tiểu Y Địa Tiên cùng Vân Vận càng trực tiếp tiến lên đón, chuẩn bị tiếp ứng Tử Nghiên. Nhưng mà, Tử Nghiên nhìn tứ nữ, trên mặt không những không có vui mừng, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Ha ha, lại tới nữa sao? Giọng nàng rất lạnh, tràn đầy khinh thường. Tịch Liên yêu hỏa, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Hay là nói ngươi cảm thấy bản hoàng rất ngu ngốc? Vừa dứt lời, Tử Nghiên khép kêu một tiếng, long hoàng chi lực trong thể nội ầm vang một phát. Hào quang tử kim hội tụ trên nắm tay, hóa thành một đạo quyền ảnh cực lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh về phía tứ nữ trên đài cao. Cho ta phá! Một quyền này Tử Nghiên nén giận ra tay, cơ hồ đã vận dụng toàn lực. Một kích toàn lực của lục tinh đấu thánh kinh khủng bực nào. Quyền ảnh đi qua nơi nào, không gian nơi đó từng khúc băng liệt, lộ ra hư vô đen ngòm. Cùng phong bạo liệt thổi đến mức quần áo tứ nữ bay phất phới, tóc dài của vũ. Không tốt. Trên đài cao, sắc mặt Thải Lân đột biến. Nàng có thể cảm nhận được, một quyền này là nghiêm túc. Tử Nghiên đã coi họ là huyễn ảnh. Các ngươi lui ra sau ta. Thải Lân khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, chắn trước mặt ba nữ Vân Nhi, Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận. Trên người nàng, ánh sáng chín màu ầm vang bộc phát. Một hư ảnh cựu thải cự mãng vô cùng to lớn hiện lên sau lưng nàng. Cự mãng dài tới mấy ngàn trượng, mỗi một phiến lân phiến đều lập lòe ánh sáng chín màu, tản ra khí tức kinh khủng. Giống. Cựu thải cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, cái đuôi cực lớn đột nhiên bung ra, hung hăng đụng vào đạo quyền ảnh tử kim sắc kia. ầm ầm, tiếng oanh minh đinh thai nhức góc vang vọng toàn bộ không gian. Sóng xung kích năng lượng kinh khủng như sóng thần bao phủ ra, chấn động đến mức không gian chung quanh vặn mèo phá toái. Đài cao kịch liệt lay động, phản phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phốc, thân thể mềm mại của Thải Lân run lên, nhanh chóng thối lui mấy bước. Long hoàng chi lực của Tử Nghiên quá mức bá đạo, việc vội vàng đón đỡ một quyền này khiến đấu khí trong thể nội nàng có chút hỗn loạn. Huân Nhi lo lắng hô, "Tử Nghiên, dừng tay. Chúng ta là thật, không phải huyễn ảnh." Tiểu Y Y Tiên cùng Vân Vân cũng đội vàng mở miệng, "Tử Nghiên, mau dừng tay. Chúng ta nếu là huyễn ảnh thì có thể đỡ được một quyền này của ngươi sao?" Lời của họ giống như gáo nước lạnh tưới lên đầu Tử Nghiên. Hoàng rồi trong lòng Tử Nghiên hơi hồi hộp một chút, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống. Thải Lân tỷ tỷ này là thật, nàng đội vàng thu hồi nắm tay nhỏ, long hoàng chi lực trong thể nội tán đi, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, trong lòng khóc không ra nước mắt. Mấy cái lấp lóe, nàng đã đi tới trên đài cao, nhìn tứ nữ có chút chật vật, trong lòng vừa ấy náy vừa lúng túng. Cái đó Tử Nghiên xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn tứ nữ, "Mấy vị tỷ tỷ, ta nói ta không phải cố ý, các ngươi có tin không?" Nàng chớp chớp đôi mắt to, lộ ra bộ dáng đáng thương làm bộ làm tịch. Tứ nữ nhìn bộ dạng này của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi nha đầu này Vân Vân lườm Tử Nghiên một cái, tay ngọc đưa tới nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt đẹp của nàng, tức giận nói, "Cũng may có Thải Lân ở đây, thực lực đủ mạnh. Bằng không một quyền kia của ngươi, đấu tôn như tỷ tỷ đây làm sao gánh nổi?" Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tử Nghiên cô nàng này ngày thường mềm mại khả ái, nhưng khi nghiêm túc thì thật sự đáng sợ. Nếu vừa rồi một quyền kia đánh trúng người nàng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc, Tử Nghiên thấy họ không có ý trách tội, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười ngây ngốc. Thải Lân, Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên thấy nàng như vậy, chút phiền muộn trong lòng cũng tan thành mây khói. Đúng rồi, Tử Nghiên chợt nhớ tới điều gì, tò mò nhìn tứ nữ, các ngươi không gặp phải huyễn cảnh sao? Sau khi tiến vào, nàng đã bị huyễn cảnh chơi đùa không nhẹ, nhưng nhìn dáng vẻ của họ tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Huyễn cảnh? Huân Nhi nghiêng đầu, nâng cánh tay trắng nõn chỉ vào vùng xương trắng dưới đài cao, nhẹ giọng nói, ngươi nói là Mộng Yểm Thiên Vụ này sao? Mộng Yểm Thiên Vụ? Tử Nghiên nao nao, xương hô này nàng chưa từng nghe qua. Chính là vùng khí vụ có thể khiến người ta lâm vào ảo cảnh này. Huân Nhi giải thích, giọng nói êm dịu, nó vốn là độc môn tuyệt kỹ của Tịnh Liên yêu thánh. Trong truyền thuyết, vị yêu thánh kia từng thi triển chiêu này, huyễn hóa ra một tòa thành, có thể khiến người sống bên trong sinh tồn trăm năm mà không hề hay biết. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện, trăm năm thời gian chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Tử Nghiên nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Huyễn hóa ra một tòa thành, khiến người ta sinh tồn trăm năm mà không phát hiện ra. Thủ đoạn này cũng quá kinh khủng rồi. Còn về việc tại sao chúng ta không chịu ảnh hưởng của huyễn cảnh, Vân Nhi dừng một chút, giơ cổ tay lên, lộ ra một chuỗi vòng tay. Chuỗi vòng tay kia nhìn rất bình thường, thậm chí còn có chút rẻ tiền. Nhưng nhìn kỹ, bên trong những hạt châu kia ẩn ẩn có lôi điện màu tím lấp loé. Vân Nhi nở nụ cười xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ôn nhu, đương nhiên là bởi vì cái này rồi. Tử Nghiên trong nháy mắt nhận ra khí tức lôi điện màu tím kia, giống hệt như khí tức trên người Tiêu Bạch. Ánh mắt nàng chuyển động, nhìn về phía chúng nữ khác. Thải Lân dùng ngón tay ngọc vuốt ve một cái mặt dây truyền hình vậy trước ngực. Tiểu Y thì tiên khép lời, một cây ngọc châm trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lắc lư, tản ra tử mang yêu đất. Còn Vân Vân, trên chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, một sợi dây truyền hiện lên dị thường nổi bật. Các ngươi thấy cảnh này, Tử Nghiên trừng lớn mắt, trong lòng đống dưng dâng lên một cỗ chua xót. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ ủy khuất ba ba trong nháy mắt hiện lên, Tiêu Bạch bất công nàng móp méo miệng, tại sao ta không có? Tứ nữ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Tiểu Y thì tiên phốc phốc một tiếng bật cười, đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, "Tiểu Tử Nghiên, loại vật này không thể tùy tiện cho đâu." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, cũng mang theo một tia thâm ý những thứ này, nói là tín vật bảo mệnh mà Tiêu Bạch cho họ, nhưng hàm nghĩa sâu xa hơn. Thực chất là vật đính ước hắn trao cho họ, đại diện cho vị trí của họ trong lòng hắn. Tử Nghiên nghe vậy khẽ giật mình, mắt to đảo qua người tứ nữ. Nhìn thấy nụ cười ôn nhu trên mặt họ, nghĩ đến mối quan hệ giữa họ và Tiêu Bạch, trong lòng nàng dần dần bình tĩnh. "Được rồi." Thải Lân vô đầu Tử Nghiên, phá vỡ sự trầm mặc, "Chúng ta tiến vào xem tình hình bên trong trước đã." Nàng quay người, bước về phía cánh cửa lớn màu trắng giữa sau lưng. "Vân Nhi, Tiểu Y Địa Tiên." Vân Vân mỉm cười, cũng đi theo. Tử Nghiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng yêu kiều của tứ nữ, nắm tay nhỏ âm thầm nắm chặt. Trong lòng, một ý niệm lặng lẽ hiện lên, thử hư sớm muộn gì cũng phải bắt Tiêu Bạch cho ta một cái. Chương 512, chào mừng. Đến với thế giới của ta, chương 512, chào mừng. Đến với thế giới của ta, cẩn thận. Khi chúng nữ vừa tiếp cận cánh cửa trắng xước kia, Thải Lân cùng Tử Nghiên đồng thời nhíu mày, tâm thần lập tức đề cao cảnh giác. Nàng cảm nhận được không gian chung quanh đang phát sinh những biến hóa quỷ dị. Hư không tựa như mặt nước gợn sóng, từng đạo khe nứt không gian đen ngòm không hề có dấu hiệu báo trước mà hiện ra. Từ trong khe nứt, hỏa diễm trắng sữa tuôn trào như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực đài cao. Điều khiến chúng nữ kinh ngạc hơn chính là, theo ngọn lửa tuôn ra, trên đài cao và cả bầu trời bỗng chốc xuất hiện chi chít những bóng người hỏa diễm. Những bóng người này toàn thân cấu thành từ hỏa diễm trắng sữa, tuy không thấy rõ dung mạo nhưng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức cường đại tán phát ra. Hàng ngàn hàng vạn bóng người hỏa diễm bao vây năm nàng vào giữa. Tĩnh mịch không một tiếng động, nhưng lại mang theo cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Đây là Hoàn Ô. Vân Nhi ánh mắt lấp lóe, lập tức nhận ra lai lịch của những bóng người này. Đó là những cường giả bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, trở thành một loại khôi lỗi đặc thù. Bọn hắn đã mất đi thần trí, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của yêu hỏa. Giống. Nàng vừa dứt lời, hàng ngàn hàng vạn hỏa nô đồng thời bạo động. Chúng phô thiên cái địa như thủy triều, lao thẳng về phía năm nàng. Những bóng người hỏa diễm hội tụ thành một biển trắng xóa, muốn nhấn chìm tất cả. Tới tốt lắm. Tử Nghiên không hề sợ hãi, ngược lại còn đầy vẻ hưng phấn. Nàng vốn đã kìm nén bực tức từ trước, nay cuối cùng cũng có nơi để phát tiết. "Đều cút hết cho ta." Hào quang tử kim trên người nàng tăng vọt, mũi chân điểm nhẹ xuống đài cao, cả người như mũi tên rời cùng lao thẳng vào biển người. Nàng đấm ra một quyền. Tử kim quyền ảnh bành trướng tức thì, hóa thành một quyền ấn kinh khủng có đường kính vượt qua ngàn trượng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa nện thẳng vào đám hỏa nô. "Oanh!" Quyền ấn đi qua nơi nào, hỏa nô nơi đó mỏng manh như tờ giấy, trong nháy mắt bị vành thành một mịn. Chỉ một quyền duy nhất, đã quét sạch toàn bộ hỏa nô trong phạm vi ngàn trượng. "Thống quái!" Tử Nghiên cười lớn một tiếng, quyền cước cùng thi triển, tựa như mãnh hổ lạc vào bầy dê, tả xung hữu đột giữa đám hỏa nô. Nàng đi tới đâu, hỏa diễm bóng người nổ tung tới đó, hóa thành muôn vàn đốm lửa tiêu tán. Thải Lân cùng những người khác thấy vậy, lắc đầu mỉm cười rồi cũng không do dự mà ra tay. Sau lưng Thải Lân, hư ảnh cựu thải cự mãng tái hiện, đôi lớn quét ngang, tức khắc dọn sạch một vùng rộng lớn. Trong tay Vân Nhi, kim sát hỏa diễm bốc lên hóa thành vô số hỏa liên nở rộ, thiêu cháy mọi hỏa nô tiếp cận thành cho bụi. Tiểu Y tiên khẽ vây tay ngọc, độc khí tràn ngập, hỏa nô hễ chạm phải đều bị ăn mòn rồi tán loạn. Vân Vận tuy thực lực yếu nhất nhưng cũng phối hợp nhịp nhàng, dọn dẹp những kẻ lọt lưới. Trong nhất thời, trên đài cao đủ loại quang mang lóe lên, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Hỏa nô tuy đông đảo nhưng dưới sự liên thủ của năm nàng, căn bản không tạo thành được uy hiếp quá lớn. Nhưng mà cứ giết tiếp thế này cũng không phải là cách. Tiểu Y tiên một trường đập tan hỏa nô trước mặt, ánh mắt liếc nhìn những khe nước không gian xung quanh, khe như mày, từ trong những khe nước kia, hỏa nô vẫn liên tục tuôn ra không ngừng. Nếu không giải quyết tận gốc, chúng ta sẽ bị mãi chết mất. Lời của nàng khiến chúng nữ trong lòng rùng mình. Đúng vậy, số lượng hỏa nô phảng phất vô cùng vô tận. Giết hết đợt này, đợt khác lại tuôn ra. Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả đấu thánh cũng sẽ bị tiêu hao sạch đấu khí. Đâu nguồn? Hẳn là cánh cửa kia. Huân Nhi nhìn về phía cánh cửa trắng sữa ở cuối đài cao, giọng nói nghiêm trọng, chỉ có tiến vào bên trong, giải quyết bản thể tịnh liên yêu hỏa, mới có thể triệt để kết thúc chuyện này. Vậy còn chờ gì nữa? Tử Nghiên lại đấm tan mấy chục hỏa nô, dư quang liếc nhìn cánh cửa lớn, trong mắt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp đánh vào tôi. Nàng hít sâu một hơi, long hoàng chi lực trong thể nội điên cuồng hội tụ. Trên nắm tay nhỏ bé nổi lên vân xanh, hào quang tử kim rực rỡ đến cực hạn. Thái Hư Quyền. Nàng khẽ quát một tiếng, trên nắm tay lập tức hiện ra một đầu tử kim long hung tợn. Đầu rồng gào thét, mang theo uy thế xé rách bầu trời, hung hăng nện thẳng lên cánh cửa lớn. Phanh! Tiếng oanh minh đinh thai nhức óc vang lên. Cánh cửa trắng sữa rung chuyển kịch liệt, bề mặt hiện ra vô số vết rạn. Cuối cùng, ầm ầm, cả cánh cửa bị một quyền của Tử Nghiên đánh nát thành một phấn. Bụi mù tràn ngập, đá vụn bắn tung tóe. Thải Lân, Huân Nhi, Tiểu Y Y Tiên cùng Vân Vận nhìn thấy cảnh này, chân mày đều không tự chủ được mà giật giật. Nha đầu này, quả nhiên là một con bạo long hình người. Uy lực một quyền này, nếu trước kia đánh vào người bọn họ, hậu quả đó, thật sự không dám tưởng tượng. Ha ha, quả nhiên có hiệu quả. Tử Nghiên đắc ý chống nạnh, nhìn cánh cửa đã vỡ vụn và đám hỏa nô đang khựng lại như bị nhấn nút tạm dừng, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Đi thôi. Huân Nhi quét mắt nhìn vào trong đại điện sau khi bụi mù tan đi, khẽ mỉm cười, trong này chắc hẳn là yêu hỏa đại điện. Bản thể yêu hỏa chính là ở bên trong. Hừ hừ, tên kia lúc trước cứ dùng huyễn ảnh ám toán ta, xem ta vào trong đánh chết hắn. Nghe nói bản thể yêu hỏa ở bên trong, Tử Nghiên lập tức vung vẩy nắm tay nhỏ, hừ nhẹ một tiếng. Thân hình mềm mại uốn éo, nàng không chút kiêng dè mà vọt thẳng vào đại điện phía sau cửa. Chúng ta cũng đi thôi. Thải Lân thấy nha đầu này lỗ mãng như vậy, khẽ lắc đầu, cùng Vân Nhi và những người khác liếc nhau rồi cũng lao vào theo. Sau cánh cửa là một không gian đại điện mênh mông vô tận. Hỏa diễm trắng sữa ở nơi này có mặt khắp nơi, chiếu rực toàn bộ đại điện sáng như ban ngày. Bên trong đại điện, bóng người hỏa diễm đứng san sát như quân đội chỉnh tề, số lượng so với bên ngoài còn nhiều hơn gấp mấy lần. Bọn hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ tĩnh lặng đứng đó. Nhưng khí thế hội tụ trên đỉnh đầu lại như thực chất giao hội trên không trung, cuối cùng hóa thành một con hỏa long dài vạn trượng, xoay quanh phía trên đại điện, lạnh lùng nhìn xuống những kẻ xâm nhập. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại điện? Đây đã là cái thứ tư rồi. Vân Vận nhìn chiến trận trong điện, lông mày chậm rãi nhíu lại. Trước đó họ đã xuyên qua ba tòa đại điện tương tự, tòa nào cũng có hỏa nô thủ vệ. Nhưng càng đi sâu vào trong, thực lực hỏa nô lại càng mạnh. Ban đầu chỉ là đấu tôn, sau đó xuất hiện bản thánh, và bây giờ thậm chí đã xuất hiện hỏa nô cấp bậc đấu thánh. Đội quân hỏa nô trong cung điện này nếu cùng lúc động thủ, e rằng ngay cả những đê giai đấu thánh cũng phải cẩn trọng đối phó. Theo ghi chép của tộc, yêu hỏa không gian này đã được Tịnh Liên yêu hỏa kinh doanh mấy ngàn năm. Vân Nhi lắc đầu, giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, bên trong bố trí tầng tầng lớp lớp, cơ quan trùng trùng. Ngay cả ngũ tinh đấu thánh tới đây cũng sẽ cảm thấy có chút hương vị đầm rồng hang hổ. Nếu không, nhiều năm như vậy, Tịnh Liên yêu hỏa e rằng đã sớm bị người khác bắt giữ. Tịnh Liên yêu hỏa là tồn tại xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Mấy ngàn năm qua, không biết bao nhiêu cường giả đã tính toán thu phục nó. Nhưng cho đến nay, yêu hỏa không gian này vẫn sừng sững tồn tại. Sợ cái gì? Tử Nghiên đỡ ngực ngẩng đầu, không chút e dè, dù chúng ta đánh không lại thì còn có Tiêu Bạch, có lao đầu tử nhà ta, có phụ thân của Hân Nhi tỷ tỷ. Gọi bọn họ tới, dù Tịnh Liên yêu thánh tái thế, chúng ta cũng có thể xử đẹp hắn. Lời này của nàng hào khí ngất trời, khiến bốn nàng còn lại chỉ biết cầm nín. Được rồi, giải quyết phiền phức trước mắt đã. Ánh mắt Thải Lân lướt qua đám hỏa nô trong đại điện, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ sắc sảo, tốc chiến tốc thắng. Ân. Chúng nữ gật đầu, đồng thời ra tay. Tử Nghiên và Thải Lân xông lên phía trước nhất tựa như hai mũi dao sắc lẹm, trong nháy mắt xé toạc trận hình hỏa nô. Hân Nhi, Tiểu Y Tiên và Vân Vận theo sát phía sau, dọn dẹp những kẻ còn sót lại. Trận chiến kịch liệt lập tức bùng nổ trong đại điện. Hỏa nô tuy đông nhưng trước mặt Tử Nghiên và Thái Lân, chúng căn bản không thể tạo ra uy hiếp thực sự. Quyền ảnh tử kim và hào quang chín màu đan xen, đi đến đâu hỏa nô tan ra đến đó. Chưa đầy một khắc đồng hồ, toàn bộ hỏa nô trong đại điện đã bị quét sạch sành sanh. Con hỏa long ngưng tụ từ khí thế kia cũng bị một quyền của Tử Nghiên đánh cho nổ tung ầm ầm. Hô Tử Nghiên thở hắt ra, vung vẩy nắm tay hơi tê dần, đám hỏa nô này cũng cứng rắn thật. Thải Lân không đáp lời, nàng tiến đến cánh cửa tiếp theo ở cuối đại điện, đưa tay vô ra một trường. Oeng! Cửa điện vỡ tan theo tiếng động. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc cửa điện sụp đổ, một đạo huyết sắc phủ quang cực lớn bất ngờ bổ ra từ sau cánh cửa. Phủ quang dài tới ngàn trượng, toàn thân huyết hồng, tản ra huyết tinh khí cực đậm, phản phất như được ngưng kết từ vô số máu tươi. Phủ quang đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, để lộ ra hư vô đen kịt. Uy lực của một dịu này kinh người đến mức ngay cả Thải Lân, một ngũ tinh đấu thánh, cũng cảm thấy một tia nguy hiểm thoáng qua. Ân. Đôi mắt vượng hẹp dài nheo lại, Thải Lân đang định ra tay. Thật to gan, dám đánh lén. Bên cạnh, Thử Nghiên đã nhanh hơn một bước. Nàng khẽ quát, nắm đấm tử kim đột ngột nện thẳng vào đạo huyết sắc phủ quang kia. Oeng. Quyền dịu va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Huyết sắc phủ quang dưới quyền của Tử Nghiên vỡ vụn thành từng mảnh như thủy tinh, rồi hoàn toàn tiêu tan. Nhưng quyền ảnh của Tử Nghiên vẫn không hề giảm bớt đà thế. Phanh. Một tiếng vang trầm đục truyền đến từ sau cánh cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân thùng thùng dẫm lên mặt đất, khiến cả đại điện rung chuyển. Khi bụi mù tan đi, chúng nữ cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng phía sau. Bên trong cung điện này không hề có hỏa nô khác, chỉ có một đạo thân ảnh gầy gò lặng lẽ đứng đó. Người nọ khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt vô cảm, trong tay nắm một thanh huyết sắc chiến phủ cực lớn. Trên lưỡi dịu vẫn còn hằn sâu một dấu quyền ấn thanh tú. Tên hỏa nô này có chút khác biệt. Chương 512, chào mừng. Đến với thế giới của ta. Hai chương 512, chào mừng. Đến với thế giới của ta. Tử Nghiên quấn tay nhỏ xoa cằm, quan sát đạo thân ảnh gầy gò từ trên xuống dưới, hắn dường như vẫn còn giữ lại một chút linh trí. Nàng cảm nhận được hỏa nô trước mắt này khác hẳn với những kẻ hoàn toàn mất đi thần trí lúc trước. Ánh mắt hắn tuy lạnh lùng nhưng không hoàn toàn trống rỗng. Đúng lúc này, bóng người gầy gò kia lạnh lùng liếc nhìn chúng nữ, một lần nữa giơ cao huyết sắc cự phủ trong tay. Khí thế bàng bạc từ trên người hắn trào dâng như báo tố bao trùm toàn bộ đại điện. Trên lưới dịu, huyết quang lại bắt đầu ngưng kết. Còn dám động thủ? Đôi mắt Tử Nghiên lạnh lẽo, đang định ra tay thì bị một bàn tay phía sau giữ lại. Xuân Nhi tỷ tỷ. Tử Nghiên quay đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Xuân Nhi lắc đầu với nàng, ánh mắt rơi vào một đạo đường vân kỳ dị giữa mi tâm của đạo thân ảnh gầy gò, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười, nhìn thấy đạo đường vân trên mi tâm hắn không. Xuân Nhi chỉ vào mi tâm của người nọ, nhẹ giọng giải thích, đó là Tiêu tộc Tộc Văn. Hắn chính là người mà Tiêu Bạch ca ca từng nhắc tới. Tiêu thần tiền bối. Tiêu thần. Chúng nữ nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Thì ra, đây chính là đường đệ của Tiêu Huyền, vị đấu thánh của Tiêu tộc đã mất tích ngàn năm qua. Lúc này, huyết sắc cự phủ trong tay Tiêu thần đã ngưng tụ lực lượng đến đỉnh điểm. Huyết quang rực rỡ trên lưỡi dịu phảng phất như sắp bổ xuống lần nữa. Tiêu thần tiền bối, lúc này không tỉnh, còn đợi đến khi nào? Xuân Nhi khẽ quát một tiếng, giơ cánh tay lên, ống tay áo trượt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần. Một chuỗi vòng tay nhìn có vẻ thông thường hiện ra trước mắt mọi người. Trên vòng tay, lôi quang màu tím lấp lóe. Ông, một tia tử sắc lôi quang từ trong vòng tay bay ra, vạch phá không gian, trong nháy mắt chui tọt vào mi tâm của Tiêu thần. Ách, cơ thể Tiêu thần đột nhiên chấn động kịch liệt. Khí thế trên người khựng lại, trong mắt tử mang và quang mang trắng sữa kịch liệt giao tranh, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn giằng xé. Tiêu thần, hắn lẩm bẩm tự hỏi, giọng nói khàn khàn ngắt quãng, ta là ai? Ta là Tiêu thần Tiêu tộc. Tiêu thần theo sự xâm nhập của tử sắc lôi quang, quang mang trắng sữa trong mắt Tiêu thần dần bị lấn át bởi tử mang. Cặp mắt vốn lãnh đạm dần khôi phục thần thái linh động. Cuối cùng, ta là Tiêu thần, Tiêu tộc Tiêu thần. Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt buộc phát ra thần quang sắc bén. Ánh mắt hắn rơi lên người Vân Nhi, khi nhìn thấy cổ tộc Tộc Văn trên chắn nàng, Tiêu thần nhíu mày, ngươi là người của cổ tộc? Vân Nhi ô quyền, hành lễ không tiêu ngạo không tự ti, cổ tộc cổ Vân Nhi bái kiến Tiêu thần tiền bối. Tiêu thần gật đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua chúng nữ, đặc biệt dừng lại một chút trên người Tử Nghiên và Thải Lân. Hai người này mang lại cho hắn cảm giác rất mạnh, năng lượng bàng bạc trong cơ thể họ khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Các ngươi đến vì Tịnh Liên yêu hỏa sao? Tiêu thần chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn còn khàn nhưng đã rõ ràng hơn nhiều. Tịnh Liên yêu hỏa à? Hân Nhi trầm ngâm một lát, đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tiêu thần hơi mẩn người, không hiểu nữ hoa hoa của cổ tộc này có ý gì, cái gì gọi là phải mà cũng không phải. Lúc này, Thái Lân bước lên đứng cạnh Hân Nhi, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp hiện lên vẻ ngạo nghễ. Phu quân ta đưa chúng ta vào đây chỉ là muốn chúng ta mở mang tầm mắt về yêu hỏa không gian, lịch luyện một phen. Còn về Tịnh Liên yêu hỏa, có lấy được hay không không quan trọng, mở mang tầm mắt, lịch luyện. Sắc mặt Tiêu thần cứng đờ, khoe miệng co giật mấy cái. Hắn sống hơn ngàn năm, chưa từng nghe nhà ai đưa người vào yêu hỏa không gian không phải vì dị hỏa mà lại là để mở mang tầm mắt và lịch luyện. Thật sự coi nơi này là trốn du ngoạn sao? Phu quân ngươi tâm tính thật là phóng khoáng. Tiêu thần bất lực lắc đầu, giọng nói khàn khàn, nể tình các ngươi đã thức tỉnh ta, từ lối nào vào thì hãy theo lối đó mà về đi. Tịnh Liên yêu hỏa quá mức quỷ dị, dù thực lực các ngươi không tệ, nhưng chưa chắc là đối thủ của nó. Lời này của hắn rất chân thành. Dù sao hắn đã bị giam giữ ở đây hơn ngàn năm, quá hiểu sự kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa. Ui ui ui, lão đầu, ngươi xem thường ai đấy? Tử Nghiên thấy mình bị xem nhẹ liền bất mãn nhảy dựng lên, vẻ khớp tay kêu răng rắc, ngươi có tin cái thứ Tịnh Liên yêu hỏa kia mà dám xuất hiện, bản hoàng sẽ đánh nổ đầu nó không? Tiêu Thần nhìn thiếu nữ tóc tím hống hách trước mặt, nhất thời hắn không biết nói gì cho phải. Tiêu Thần tiền bối yên tâm. Huân Nhi vô vô bím tóc của Tử Nghiên, mỉm cười trấn an, Tiêu Bạch ca ca đã dám đưa chúng ta vào đây, tự nhiên là sẽ vô ngại. Tiêu Bạch. Tiêu Thần nhíu mày, họ Tiêu, chẳng lẽ là hậu bối của Tiêu tộc ta? Không phải hắn cứ thấy họ Tiêu là nhậm ơ, nhưng có thể khiến một nữ tử đấu thánh của cổ tộc gọi là ca ca thì vị Tiêu Bạch này chắc chắn cũng là đấu thánh. Mà một đấu thánh trẻ tuổi như vậy, xác suất lớn chính là người Tiêu tộc. Tiêu Thần tiền bối đoán không sai. Huân Nhi che miệng cười, khi nhắc đến cái tên đó, ánh mắt nàng nhu hòa đi rất nhiều. Tiêu Bạch ca ca tuy không mang Tiêu tộc huyết mạch, nhưng có quan hệ rất sâu sắc với Tiêu gia. Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không mang Tiêu tộc huyết mạch mà lại đạt tới cấp bậc đấu thánh ở lứa tuổi này, hơn nữa còn có thể khiến thiên chi tiêu nữ của cổ tộc tôn sùng như vậy, vị Tiêu Bạch này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngay khi hắn còn đang thắc mắc, ánh sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, hai tay ôm chặt lấy đầu, lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Trong mắt hắn, quang mang trắng sữa lại hiện lên, kịch liệt giao tranh với Tử Mang. Không tốt, hắn nghiến răng, giọng nói đứt quãng, nó tới rồi các ngươi. Cẩn thận vừa dứt lời, ông giữa hư không, vô số sợi hỏa tuyến trắng sữa đột ngột xuất hiện như mạng nhện phô thiên cái địa, ngay lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Tiếp đó, mặt đất và bầu trời đồng thời bùng nổ ánh sáng trắng sữa chói mắt. Hai trận pháp hỏa diễm khổng lồ có đường kính vượt qua vạn trượng hiện lên từ tinh không. Trận pháp xoay tròn, tỏa ra dao động năng lượng kinh hồn. Cảnh tượng trong đại điện bắt đầu vặn vẹo và biến hóa kịch liệt. Đây là chúng nữ biến sắc, chỉ thấy cảnh vật trước mắt nhấp nhô như sóng nước. Một khoảnh khắc sau, biển dung nham vô biên vô tận đập vào mắt họ. Dung nham nóng bỏng cuộn trào, gào thét, tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng. Hoan nên đến với thế giới của ta. Một giọng nói hư ảo và lạnh lẽo vang vọng khắp bầu trời biển dung nham, đã tới đây rồi. Vậy thì hãy ở lại mãi mãi đi, trở thành hỏa nô của ta. Chương 513, Tam cường giáng lâm, yêu hỏa ma mục. Chương 513, Tam cường giáng lâm, yêu hỏa ma mục. Khẩu khí thật lớn. Thải Lân nghe được thanh âm lạnh băng truyền đến từ trong hư không, mắt phượng chợt lạnh, trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua vẻ hàn quang lăng lệ, muốn khiến chúng ta hóa thành hỏa nô, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tử Nghiên hành động lại càng trực tiếp, ánh mắt nàng liếc nhìn một vòng đại trận khổng lồ bao phủ bầu trời và biển dung nham, cười lạnh một tiếng, một cái phá trận mà thôi, xem bản hoàng một quyền đánh nát nó. Vừa dứt lời, mũi chân nàng trọng trọng giẫm mạnh lên mặt biển dung nham nóng bỏng. Oeng! Dung nham dưới chân trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một hố sâu kinh khủng có đường kính vượt qua ngàn trượng, vô số dung nham như suối phun phóng thẳng lên trời. Thân hình mềm mại của Tử Nghiên hóa thành một đạo tử kim lưu quang, nên phong mà lên. Long hoàng chi lực trong thể nội điên cuồng vận chuyển, toàn bộ hội tụ vào nắm đấm bên phải. Hào quang tử kim rực rỡ đến cực hạn, phản phất muốn nhuộm cả thiên địa thành sắc tím vàng cao quý. Thái hư quyền, phá! Một tiếng quát khẽ, nắm đấm tử kim mang theo uy thế xé rách bầu trời, hung hăng nện thẳng vào màn sáng của đại trận khổng lồ phía trên. Oeng! Tiếng oanh minh đinh thai nhức óc vang vọng khắp biển dung nham. Khí lãng cuồng bạo như sóng thần bao phủ bát phương, nhấc lên những cột sóng dung nham cao vạn trượng. Ân. Tử Nghiên khẽ nhíu mày. Một quyền này của nàng đủ để trọng thương một lục tinh đấu thánh bình thường, nhưng khi nện vào màn sáng đại trận, lại chỉ khiến trận pháp khổng lồ kia vặn bẹo mấy hồi, rồi rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Thậm chí ngay cả một vết rạn cũng không xuất hiện. Làm sao có khả năng? Trong lòng Tử Nghiên thầm kinh hãi. Lực phong ngự của trận pháp này viễn siêu tưởng tượng của nàng. Phía dưới, đám người Hôn Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Ly Tiên cùng Vân Vận chứng kiến cảnh này, đôi mắt đều đồng thời lấp lóe, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Họ hiểu rõ thực lực của Tử Nghiên, một kích toàn lực của lục tinh đấu thánh kinh khủng biết bao. Vậy mà đại trận này lại không chút sức mẻ. Ha ha, đừng phí công vô ích. Trong hư không vang lên tiếng cười to đầy hài hước của Tịnh Liên yêu hỏa, biểu hiện của các ngươi sau khi tiến vào đây, ta đều nhìn thấy cả. Không thể không nói, một lục tinh đấu thánh, một ngũ tinh đấu thánh, chiến lực quả thực bất phàm. Nếu là giao phong chính diện, ta quả thực có chút khó giải quyết. Trong giọng nói của nó mang theo một tia đắc ý, bất quá, luyện thiên cổ trận này chính là trận pháp do đích thân Tịnh Liên yêu thánh bố trí. Mặc dù ta cực hận tên kia, nhưng nếu thủ đoạn của hắn dễ dàng bị các ngươi phá giải như vậy, ta há có thể bị vây khốn ở nơi này suốt mấy ngàn năm. Tịnh Liên yêu thánh. Cái tên này khiến chúng nữ trong lòng rùng mình. Vị ương giả tuyệt thế danh chấn thời đại kia, người được coi là kẻ tiếp cận đấu đế nhất. Trận pháp do đích thân vị ấy bố trí, quả thực không dễ phá giải. Hừ, bản hoàng không tin không đánh tan được cái mai rùa này của ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên hiện lên vẻ quật cường, Long Hoàng chi lực lần nữa hội tụ, chuẩn bị ra quyền thêm lần nữa. Tử Nghiên, chờ đã. Huân Nhi lên tiếng gọi nàng lại, đại trận này do Tịnh Liên yêu thánh tạo dựng, dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, muốn cưỡng ép phá vỡ e rằng còn có chút chênh lệch. Nàng nói rất huyền chuyển, nhưng ý tứ đã rõ ràng, không thể phá nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tử Nghiên phùng má, nghiến răng nghiến lợi. Kẻ bên ngoài kia thực sự quá kiêu ngạo, vừa mở miệng đã muốn biến họ thành hoàn ô. Cảm giác bị kẻ khác coi như con mồi, tùy ý thao túng này khiến nàng vô cùng khó chịu. Không tệ, coi như có chút kiến thức. Trong hư không lại truyền đến giọng nói rêu cợt của Tịnh Liên yêu hỏa, nếu các ngươi nói cho ta biết làm cách nào để tiến vào đây, bổn tọa vui vẻ, nói không chừng sẽ thả các ngươi rời đi. Thế nào? Trong ngữ khí lãnh đạm của nó mang theo một tia yêu kỳ, thậm chí ẩn ẩn sự kích động. Năm xưa, Tịnh Liên yêu thánh vì bây khôn nó nên đã cố ý tìm đến dị không gian của đại lục này. Chỉ khi ngàn năm một lần song nguyệt đồng thiên, cựu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch hiện lên, mảnh không gian này mới giao hội với không gian đại lục. Và chỉ lúc đó, người ngoại giới mới có thể vào được, đó cũng là cơ hội thoát khốn của nó. Theo tính toán của nó, phải vài năm nữa thiên tượng đặc thù kia mới xuất hiện. Nhưng hiện tại, mấy người này lại có thể trực tiếp tiến vào không gian này, hơn nữa nghe ý tứ của họ, dường như không phải vô tình xâm nhập. Điều này bảo nó làm sao không kích động cho được. Nếu có được phương pháp của họ, chẳng phải nó có thể thoát khỏi cái không gian đáng chết đã giam cầm nó mấy ngàn năm nay để giành lại tự do hay sao? Chúng nữ nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ra lý do Tịnh Liên yêu hỏa chỉ dùng đại trận vây khốn mà mãi không động thủ. Thì ra nó muốn từ trên người họ lấy được bí pháp ra vào không gian này. A, sự bực bội trong lòng Tử Nghiên lập tức tan biến. Nàng ngẩng cao đầu, chống nạnh, đáp ý cười ha hả, chúng ta không chỉ có thể vào, mà còn có thể ra nữa đấy. Người muốn biết không? Tịnh Liên yêu hỏa đại hỉ, tông giọng cũng bất giác cao hơn mấy phần, rất tốt. Nói cho bổn tọa sẽ lập tức giải khai đại trận, tuyệt đối không làm khó các ngươi. Nó ngoài miệng nói năng khách khí, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hai hỏa nô có thực lực cường hãn như thế, làm sao nó có thể bỏ qua? Còn ba người kia, một nhất tinh đấu thánh, một bản thánh, một cửu chuyển đấu tôn, tuy không quá coi trọng nhưng cũng có chút ít tác dụng. Chờ lấy được phương pháp xong, nó sẽ lập tức luyện hóa bọn họ thành hỏa nô. Đến lúc đó, nó không chỉ thoát khốn mà còn có thêm hai thủ hạ thực lực mạnh mẽ. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Lêu lêu lêu, không nói cho ngươi đấy. Tử Nghiên hướng về phía bầu trời làm một cái mặt quỷ, giọng nói tràn đầy vẻ trêu tức, cho ngươi tức chết luôn. Đám người Vân Nhi, Thải Lân chứng kiến bộ dạng đắc ý của Tử Nghiên, trong mắt đều thoáng hiện nụ cười. Nha đầu này tuy đã trưởng thành, thực lực thâm hậu, nhưng tâm tính vẫn như thuở nhỏ, vẫn tinh nghịch như vậy. Minh ngoan bất linh. Tịnh Liên yêu hỏa lập tức nhận ra mình bị trêu bừa. Giọng nó trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, gầm thét lên, đã không nói, vậy thì chờ các ngươi hóa thành hỏa nô đi. Đến lúc đó, bổn tọa tự khắc sẽ biết. Vừa dứt lời, hai đại trận khổng lồ trên trời dưới đất đồng thời bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Ông, khoảnh khắc trận pháp xoay tròn, năng lượng của phiến thiên địa này lập tức trở nên cuồng bạo cực độ. Biển dung nham cuộn trào điên cuồng, nhấc lên những cột sóng và trượng. Nhiệt độ trong không khí tăng vọt kịch liệt, ngay cả những cường giả như Tử Nghiên và Thải Lân cũng cảm nhận được cảm giác nóng rát nhói đau trên da thịt. Luyện tiên cổ trận, luyện tiên làm nô. Giọng nói sâm nghiêm của Tịnh Liên yêu hỏa vang vọng, cho ta. Luyện. Vâng. Chương 513, Tam Cường Giáng Lâm, Yêu Hỏa Ma 1. 2 chương 513, Tam Cường Giáng Lâm, Yêu Hỏa Ma 1. Phô thiên cái địa hỏa diễm trắng sữa từ hai đại trận điên cuồng tuôn ra. Cuối cùng hội tụ thành hai đạo quang trụ trắng sữa có đường kính vượt qua ngàn trượng. Một đạo từ trời giáng xuống, một đạo từ dưới xuống lên, một trên một dưới, tựa như hai ngọn núi lửa đang phun trào mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng oanh kích về phía năm nữ ở trung tâm đại trận. Không ổn. Ánh mắt Thải Lân cùng Tử Nghiên đồng thời ngưng lại. Họ cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong hai đạo quang trụ kia, đủ để đe dọa đến tính mạng của mình. Nếu bị đánh trúng trực diện, dù là lục tinh đấu thánh e rằng cũng sẽ trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Người bên trên, ta phía dưới. Thải Lân nghiêng đầu nói nhanh với Tử Nghiên một tiếng. Tử Nghiên gật đầu không chút do dự, thân hình phóng lên trời, nên tiếp đạo quang trụ từ trên cao đổ xuống. Thải Lân thì đáp xuống dưới, đối đầu với đạo quang trụ dâng lên từ mặt đất. Cửu thải thôn tiên mãng, bảo hộ. Thải Lân khẽ quát, ánh sáng chín màu trong thể nội ầm vang một phát. Hư ảnh cửu thải cự mãng dài mấy ngàn trượng hiện ra sau lưng, bao phủ lấy nàng cùng Hân Nhi, Tiểu Y Ly Tiên và Vân Vận vào trong. Cự mãng gào thét, mở to cái miệng đỏ ngòm phun ra một đạo cửu thải quang trụ, va chạm mãnh liệt với đạo quang trụ trắng sữa từ dưới dâng lên. Giống. Phía trên, Thử Nghiên cũng đồng thời ra tay. Long hoàng chi lực bộc phát toàn diện, hào quang tử kim quanh thân tạo thành một đầu tử kim cự long uy nghiêm. Cự long gầm vang, long chảo xé rách hư không, đối kháng trực diện với đạo quang trụ trắng sữa từ thiên không giáng xuống. Ầm ầm. Phanh. Hai tiếng oanh minh đinh tai nhức óc gần như đồng thời vang lên. Sóng xung kích năng lượng kinh khủng như báo tố diệt thế bao phủ khắp nơi. Toàn bộ biển dung nham bị lật tung, vô số dung nham như sóng dữ bắn lên tận chân trời. Không gian từng khúc vỡ vụn, lộ ra hư vô đen kịt. Hừ. Bó ngựa đá xe. Bên ngoài đại trận, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn thấy hai người đang cố gắng chống cự, lạnh lùng hừ một tiếng. Nó đột ngột tấn mạnh hai tay xuống. Ông. Ánh sáng trắng sữa bỗng nhiên tăng vọt. Uy lực của hai đạo quang trụ trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Thân thể mềm mại của Thải Lân run lên, chân mày níu chặt. Mặc dù nàng miễn cưỡng chặn được quang trụ, nhưng sức mạnh kinh khủng sau khi tăng vọt khiến nàng có cảm giác khó lòng chống đỡ. Phía trên, Tử Nghiên tuy là lục tinh đấu thánh nhưng khi đối mặt với luyện thiên cổ trận do đích thân Tịnh Liên yêu thánh bố trí, vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Giang giác trên bề mặt hư ảnh tử kim cự long bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nước nhỏ. Không tốt, trong lòng Tử Nghiên kinh hãi, muốn lui lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Bành! Quang trụ trắng sữa ầm vang bùng nổ, trong nháy mắt nghiền nát hoàn toàn hư ảnh tử kim cự long. Tử Nghiên, ba nữ Vân Nhi, Tiểu Y Ly Tiên cùng Vân Vận đồng thời kinh hô. Ha ha. Ha ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn Thải Lân và Tử Nghiên không còn lực phản kháng, ngửa mặt lên trời cười cuồng loạn, vốn tưởng phải đợi thêm vài năm mới có thể thoát khốn, không ngờ hôm nay lại có cơ duyên bực này. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi tưởng có thể vây khốn ta sao? Ta là thiên địa thần vật, tự có thiên địa bảo hộ. Ha ha. Ha ha ha, nó cười điên cuồng, cười đầy thông khoái. Mấy ngàn năm phong ấn, mấy ngàn năm cô tịch, hôm nay cuối cùng cũng thấy được hy vọng thoát khốn. Điều này bảo nó làm sao không kích động cho được. Bất quá rất nhanh, tiếng cười của nó bỗng nhiên im bặt. Vẻ mặt kích động dần dần đông cứng lại. Nó đột ngột cúi đầu, nhìn về phía giao điểm của những đạo quang mang trắng sữa bên trong đại trận. Nơi đó, ẩn ẩn có tử mang lấp lóe. Trong tử mang dường như có một luồng sức mạnh hết sức khủng bố đang chậm rãi hiện diện. Đây là con ngươi Tịnh Liên yêu hỏa co rụt lại, trong mắt lướt qua một vẻ kinh nghi bất định. Nó có thể cảm nhận được luồng sức mạnh ẩn chứa trong tử mang kia, cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, lúc này yêu hỏa bản nguyên trong cơ thể nó cũng bắt đầu run rẩy. Trận pháp không tệ. Một giọng nói thanh tao truyền ra từ trong quang trụ trắng sữa. Giọng nói ấy rất bình thản nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khó có thể diễn tả bằng lời, nếu bị đánh trúng trực diện, e rằng ngay cả lục tinh đấu thánh cũng khó thoát một kiếp. Theo giọng nói này vang lên, ầm ầm. Trong ngọn lửa trắng sữa bỗng nhiên truyền đến từng hồi lôi minh. Từ sắc quang hoa tựa như ánh dạng đông tảng sáng, từ sâu trong hỏa diễm nở rộ ra. Hỏa diễm trắng sữa khi chạm vào những tia lôi dẫn màu tím liền lặng lẽ tiêu tan như băng tuyết gặp ánh mặt trời. Vô thanh vô tức nhưng lại mang theo một sự quỷ dị khiến người ta khiếp sợ. Tiêu Bạch ca ca, Tiểu Bạch chúng nữ nhìn về phía đạo thân ảnh áo tím vừa đột ngột xuất hiện, đôi mắt đẹp đều sáng rực lên. Đạo thân ảnh kia tuy không cao lớn, nhưng chỉ cần đứng ở đó thôi đã mang lại cho họ một cảm giác an toàn mãnh liệt. Phản phất chỉ cần có hắn, dù trời có sập xuống, tấm lưng cao ngất kia cũng có thể chống đỡ cả một vùng thiên địa bình yên cho họ. Ngươi là ai? Tịnh Liên yếu hỏa nhìn thấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên trong đại trận của mình, cùng với đôi mắt thâm thúy phản phất có thể thấu thị vạn vật kia, trong lòng lập tức hãi hùng. Người này đứng đó, trên người rõ ràng không có chút khí thế nào, nhưng lại mang đến cho nó một cảm giác áp đảo cả thiên địa. Đối mặt với người này, yêu hỏa bản nguyên trong cơ thể nó không ngừng run rẩy. Linh giác liên tục truyền đến những cơn đau nhói, khiến nó có thôi thúc muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Người này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trận thì không tệ, nhưng đang tiếc, một giọng nói hào sảng vang lên trong không gian yêu hỏa, người điều khiển đại trận hơi yếu một chút. Giọng nói này như sấm rền, chấn động đến mức cả không gian đều run rẩy. Cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa chợt cứng đờ. Nó chậm rãi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đại hán bằng vỡ. Đại hán kia cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt cương nghị, mái tóc dài màu tử kim xòa sau lưng tản phát khí tức cuồng dã bất ham. Lúc này hắn đang nghe răng cười, hàm răng trắng nhận lấp lóe hàn quang. Một nỗi sợ hãi to lớn dâng lên trong lòng Tịnh Liên yêu hỏa. Khí tức của người này mang lại cho nó cảm giác áp bách như khi đối mặt với Tịnh Liên yêu thánh thời kỳ đỉnh phong, cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả. Giọng nói Tịnh Liên yêu hỏa run rẩy, trong mắt đầy vẻ khó tin. Chính xác là hơi yếu một chút, nếu là Tịnh Liên yêu thánh thời kỳ toàn thịnh tới điều khiển trận này, e rằng ngay cả ta cũng phải tốn chút sức lực. Lại một giọng nói bình thản nữa vang lên. Cái cổ cứng ngắc của Tịnh Liên yêu hỏa quay sang hướng khác. Chỉ thấy ở đó, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một trung niên nhân áo xanh. Người nọ khí chất nho nhã, trên mặt mang nụ cười nhạt, đang đầy hứng thú đánh giá luyện thiên cổ trận phía dưới. Còn có một người nữa, giọng nói Tịnh Liên yêu hỏa càng run rẩy dữ dội hơn, lúc này nó không dám có bất kỳ cử động nào. Ánh mắt đờ đẫn chuyển động, cuối cùng rơi lại trên người Tiêu Bạch, kẻ xuất hiện đầu tiên. Nhìn thanh niên áo tím đứng chắp tay với nụ cười nhạt, rồi lại nhìn hai vị đại hán vạm vỡ và trung niên áo xanh ở hai bên. Sắc mặt Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn chết lặng. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự mờ mịt. Nó nghĩ thầm, nó là Tịnh Liên yêu hỏa, tuy xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa thật, nhưng nó có tài đức gì cơ chứ, mà có thể khiến 3 vị cường giả kinh khủng như thế này đồng loạt ra tay. E rằng ngay cả Tịnh Liên yêu thánh năm xưa còn sống, đối mặt với chiến trận này cũng không dám có chút khinh suất nào đâu phải không? Chương 514, ngươi phải giúp người ta chút giận. Chương 514, ngươi phải giúp người ta chút giận. Tiêu Bạch, ngươi định xử lý nó như thế nào? Trúc Khôn đánh ra Tịnh Liên yêu hỏa đang run rẩy không thôi, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đa xá cái kia lão hỗn đản, thế mà để lại đấu đế bản nguyên cho Tịnh Liên yêu hỏa. Cho hắn Trúc Khôn chẳng phải tốt hơn sao? Ánh mắt Cổ Nguyên cũng rơi vào trên thân Tịnh Liên yêu hỏa, trong mắt hiện lên một vẻ dị thường. Tiêu Bạch không có lập tức đáp lời. Hắn nhìn xem Tịnh Liên yêu hỏa, ánh mắt có chút do dự. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn thấy Tiêu Bạch trầm mặc, cơ thể kịch liệt run lên, sắc mặt đại biến. Nó có thể cảm giác được, ánh mắt của ba vị tồn tại kinh khủng kia đều đang rơi vào trên người mình. Mỗi một đạo ánh mắt đều tựa như lợi kiếm thực chất, đâm vào linh hồn khiến nó không ngừng run rẩy. Muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng lý trí mách bảo nó rằng không có bất kỳ cơ hội nào. Đừng nói là ba vị đồng loạt ra tay, chỉ cần bất luận một vị nào trong đó cũng đủ để dễ dàng nghiền ép nó. Ta Tịnh Liên yêu hỏa há to miệng, âm thanh khô khốc đến đáng sợ. Cuối cùng, nó hóa thành một tiếng thở dài đầy cay đắng. Ánh mắt đảo qua ba bóng người, Tịnh Liên yêu hỏa rất nhanh liền phát hiện, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên tựa hồ đều rất xem trọng ý kiến của thanh niên áo bào tím kia. Rõ ràng, vị thanh niên áo bào tím nhìn có vẻ trẻ tuổi nhất này mới là hoạch tâm của cả ba. Kẻ có thể quyết định vận mệnh của nó chính là hắn. Ta nguyện đi theo đại nhân. Tịnh Liên yêu hỏa hướng về phía Tiêu Bạch chắp tay không lưng, hành một lễ thật sâu. Nó cúi đầu, tư thái hạ thấp đến cực điểm, nhìn vẻ mặt vô cùng cung kính. Nhưng sâu trong đôi mắt đang rủ xuống kia, lại thoáng qua một tia âm trầm khó mà phát giác. Kể từ sau khi phản vệ Tịnh Liên yêu thánh, nó đã không còn muốn thần phục bất luận kẻ nào. Nó muốn tự mình làm chủ, muốn trưởng khống vận mệnh của chính mình. Nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ cần còn sống, là vẫn còn cơ hội. Tiêu Bạch lắc đầu. Tiểu động tác của Tịnh Liên yêu hỏa làm sao có thể giấu được cảm giác của hắn? Huống hồ, hắn đã sớm biết linh trí và tâm tính của Tịnh Liên yêu hỏa hiện giờ vô cùng bạo ngược, chính là một kẻ sinh ra đã mang lòng phản loạn. Trong nguyên tắc, Tịnh Liên yêu thánh đối với nó đã rất tốt. Dù lo lắng nó làm loạn Trung Châu cũng không nên xóa đi linh trí, chỉ là đem nó vây khốn, để lại hậu chiêu hy vọng nó có thể cải tà quy chính. Nhưng mấy ngàn năm qua, nó không những không có chút cảm ơn nào, ngược lại càng thêm thống hận Tịnh Liên yêu thánh. Loại vật này không đáng để tín nhiệm. Cho dù muốn thu phục, cũng phải xóa đi linh trí của nó để sinh ra một cái mới. Bất quá, ánh mắt Tiêu Bạch đảo qua Tịnh Liên yêu hỏa, trong lòng có chút cảm khái. Lúc trước khi còn yếu tiểu, hắn quả thực rất nhớ thương đóa dị hỏa này. Năng lực của Tịnh Liên yêu hỏa, tịnh hóa vật, điều khiển huyễn cảnh, cũng là những năng lực phụ trợ cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ, với thực lực của hắn, tác dụng của Tịnh Liên yêu hỏa đã có chút gần gà. đối mặt kẻ yếu, những năng lực này căn bản không cần dùng đến, đối mặt với cường giả cấp độ hồn thiên đế, những thứ này chỉ là cho vặt, hoàn toàn vô dụng. Uy lực của sinh diệt tử lôi vượt xa Tịnh Liên yêu hỏa. Việc trưởng không vị diện chi thai lại càng áp đảo hết thể dị hỏa phía trên. Tịnh Liên yêu hỏa đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Các ngươi có muốn không? Tiêu Bạch xoay người, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía chúng nữ sau lưng, nếu muốn, ta sẽ xóa đi linh trí của nó, sau đó giao cho các ngươi luyện hóa. Lời nói của hắn rất bình tĩnh, tựa như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng lọt vào thai Tịnh Liên yêu hỏa, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Xóa đi linh trí. Vậy thì khác gì giết chết nó? Dị hỏa mất đi linh trí, dù vẫn là Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng đã không còn là Tịnh Liên yêu hỏa của lúc này nữa. Đại nhân, đừng, đừng xóa đi linh trí của ta. Tịnh Liên yêu hỏa hoảng sợ kêu lên, nó quỳ rạp trên đất, tư thái hèn mọn đến cực điểm. Trong thanh âm tràn đầy vẻ cầu khẩn, ta nguyện ý thần phục, chân thành thần phục. Nhưng mà, Tiêu Bạch nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái, chỉ lặng lẽ quan sát chúng nữ, chờ đợi câu trả lời từ họ. Huân Nhi thấy ánh mắt Tiêu Bạch nhìn tới, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng cười khoát khoát tay, giọng nói nhu hòa, "Tiêu Bạch ca ca, ta đã có kim đế phần tiên viêm, không dùng tới nữa." Là thiên chi tiêu nữ của cổ tộc, nàng rất rõ ràng tình hình của bản thân. Kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ tư, chỉ thấp hơn Tịnh Liên yêu hỏa một bậc. Với thực lực hiện tại của nàng, trong cơ thể căn bản không thể dung nạp thêm một đóa Tịnh Liên yêu hỏa nữa. Cưỡng ép luyện hóa chỉ khiến nó phản vệ mà thôi. Năm xưa Tiêu Huyền thực lực mạnh mẽ như vậy, khi thu phục ba đóa dị hỏa cũng chỉ chọn lấy ba loại xếp hạng cuối cùng. Ta hiện tại đã có truyền thừa của Cựu Thải thôn Thiên Mãng, Tịnh Liên yêu hỏa đối với ta không có tác dụng lớn. Đôi mắt phượng dài hẹp của Thải Lân đối diện với Tiêu Bạch, khẽ lắc đầu. Ánh mắt nàng lướt qua thân hình nam tử của Tịnh Liên yêu hỏa, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Là nữ tử, nàng vốn dĩ có chút bài xích với loại hình thái nam tính này của dị hỏa. Huống chi, truyền thừa Cựu Thải thôn Thiên Mãng đã đủ để nàng tu luyện đến cảnh giới cực cao. Tịnh Liên yêu hỏa quả thực không cần thiết. Hắc hắc, ta cũng giống Vân Nhi, đã có U Minh độc hỏa, đó mới là thứ hợp với ta nhất. Thấy ánh mắt Tiêu Bạch nhìn về phía mình, Tiểu Y Tiên kéo lấy cánh tay ngọc của Vân Nhi bên cạnh, che miệng cười khẽ. U Minh độc hỏa tuy xếp hạng không cao, nhưng lại hoàn hảo phù hợp với ách nan độc thể của nàng. Trong tay nàng, uy lực của U Minh độc hỏa thậm chí không thua kém một số dị hỏa xếp hạng phía trên. Tịnh Liên yêu hỏa đối với nàng mà nói, ngược lại là một gánh nặng. Ta thấy ánh mắt Tiêu Bạch rơi trên người mình, vẫn vẫn chớp chớp đôi mắt đẹp, hé môi cười nói, thực lực của ta quá yếu, hơn nữa ta còn mang phong thuộc tính. Loại cấp bậc dị hỏa như Tịnh Liên yêu hỏa, với thực lực hiện tại của nàng căn bản không thể trưởng khống nổi. Cưỡng ép luyện hóa chỉ có nước dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa, nàng chủ tu công pháp phong thuộc tính, hoàn toàn không tương hợp với hỏa thuộc tính. Tiêu Bạch bất giác nở nụ cười bất đắc dĩ. Trên đấu khí đại lục, vô số cường giả tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa đến sức đầu mẹ chán, vậy mà trước mặt mấy vị trong nhà hắn, kẻ nào kẻ nấy đều từ chối ngoài cửa. Chuyện này nếu để đám cường giả bên ngoài biết được, không hiểu họ sẽ có cảm tưởng gì. Còn ta thì sao? Ta thì sao? Thử Nghiên thấy Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, lập tức không hài lòng. Nàng nhảy đến trước mặt Tiêu Bạch, ngón tay chỉ vào cái mũi xinh xắn của mình, bĩu môi bị khuất nói, "Tiêu Bạch, ngươi còn chưa hỏi người ta mà." Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, bộ dáng như thể ta đang bị tổn thương sâu sắc. Thấy dáng vẻ như sắp khóc của Tử Nghiên, Tiêu Bạch đưa tay gõ nhẹ vào vầng trán trắng nõn của nàng, khẽ cười nói, "Ngươi muốn sao?" "Hừ." Tử Nghiên che trán, nhăn mũi ngọc với hắn, thử nhẹ một tiếng, "Ta mới không cần." Nàng tuy nghịch ngợm nhưng không hề ngốc. Uy lực của Tịnh Liên yêu hỏa tuy mạnh, nhưng Long Hoàng chi lực hiện tại của nàng còn mạnh hơn, đủ để nâng đỡ nàng đi đến đích cuối cùng. Cưỡng ép luyện hóa, nói không chừng còn gây ảnh hưởng đến huyết mạch, lợi bất cập hại. Bất quá Tử Nghiên kéo tay Tiêu Bạch, làm nũng lắc lắc, chỉ vào Tịnh Liên yêu hỏa mà thốt lên lanh lảnh, "Ngươi phải giúp người ta chút giận. Gia hỏa này vừa rồi còn nói muốn luyện tất cả chúng ta thành hỏa nô đấy. Hắn còn dùng huyễn cảnh khi dễ ta nữa." Càng nói nàng càng tức, nắm đấm nhỏ đều siết chặt lại. Trúc Khôn nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Cái cây rau chân vịt nhà mình này, lao cha đứng lù lù ở đây không tới làm nũng, ngược lại lại chạy sang bên cạnh tiểu tử Tiêu Bạch kia. Chẳng lẽ cha ngươi đường đường là cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, lại không thể giúp ngươi chút giận sao? Trong lòng hắn dâng lên một trận đố đoán. Nếu không phải nợ ân tình của Tiêu Bạch quá lớn, hắn thật sự đã có thôi thúc muốn đơn đấu với Tiêu Bạch một trận, để cho khuê nữ nhà mình được thấy dáng vẻ oai hùng của lão cha. Đang lúc Trúc Khôn thầm đoán trách trong lòng, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn thấy Tử Nghiên như tìm được phụ huynh để tố cáo, trong lòng thắt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Đại nhân, ta không biết." Tịnh Liên yêu hỏa đội vàng run giọng giải thích, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, "Ta không biết họ là người của ngài. Nếu biết, cho ta 10 vạn cái lá gan, ta cũng không dám động thủ với họ." Nó hiện tại là thật sự sợ hãi. Thanh niên áo bào tím trước mắt này nhìn thì ôn hòa, nhưng vẻ lạnh lùng sâu trong ánh mắt kia lại khiến linh hồn nó phải run rẩy. Đó là ánh mắt thực sự coi nó như sâu kiến. Nó hiện tại chỉ muốn sống sót. Chương 514, ngươi phải giúp người ta chút giận, hai chương 514, ngươi phải giúp người ta chút giận. Chỉ cần có thể sống, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, đều có thể vứt bỏ. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên. Ông, giữa hư không, tiếng sấm nổ vang trời. Tử sắc lôi đỉnh trống rỗng xuất hiện, đan xen, hội tụ giữa không trung. Cuối cùng, hóa thành một bàn tay lôi đỉnh màu tím có đường kính vượt quá ngàn trượng. Trên lôi thủ, mỗi một đạo vân lộ đều do lôi đỉnh cấu thành, tỏa ra khí tức hủy diệt hết thảy. Đi. Tiêu Bạch khẽ thốt ra một chữ. Tử sắc lôi thủ trong nháy mắt xé rách hư không, hung hăng chộp về phía nơi Tịnh Liên yêu hỏa đang đứng. "Đây là ngươi bức ta?" Ánh mắt Tịnh Liên yêu hỏa lộ ra vẻ tuyệt vọng, lập tức hóa thành điên cuồng. nếu đã cầu xin tha thứ vô dụng, vậy thì liều mạng một phen. Đôi mắt nó trong nháy mắt đỏ rực, sữa trắng hỏa diễm trên người bắt đầu chuyển sang màu hồng phấn. Đó chính là bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa, cũng chính là trạng thái mạnh nhất của nó. Oanh, thân hình Tịnh Liên yêu hỏa chậm rãi tan rã. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đóa hỏa liên màu hồng phấn có đường kính mấy trăm trượng. Hỏa liên xoay tròn chậm rãi, mỗi một phiến cánh sen đều do hỏa diễm thuần túy cấu thành, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Nhiệt độ cao đến mức ngay cả không gian chung quanh cũng đang rên rỉ, sụp đổ. Sâu kiến dây rủa. Tiêu Bạch hừ nhẹ một tiếng, trong mắt ló qua một tia khinh thường. Tâm niệm hắn khẽ động, bên mông linh hồn lực lượng mãnh liệt tuôn ra. Đế cảnh linh hồn uy áp giống như thực chất sơn nhạc, hung hăng đè ép lên đóa hỏa liên màu hồng phấn kia. Ông, đóa hỏa liên vốn đang điên cuồng xoay tròn chợt khựng lại, tựa như bị nhấn nút tạm dừng, ngưng kết giữa hư không. Cái gì? Giọng nói hoảng sợ của Tịnh Liên yêu hỏa từ trong hỏa liên truyền ra. Nó có thể cảm giác được, một luồng sức mạnh không thể kháng cự đã triệt để giam cầm nó lại. Ngay cả cử động một chút cũng không làm được. Không! Tịnh Liên yêu hỏa phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Nhưng đã muộn. Tử sát lôi thủ đột ngột chộp lấy hỏa liên màu hồng phấn, năng ngón tay hung hăng bóp chặt. Rắc rắc. Trên mặt hỏa liên trong nháy mắt hiện lên vô số vết rạn. Luồng khí lãng cuồng bạo từ kẽ tay bắn ra, tựa như phong bão diệt thế càn quét bát phương. Ầm ầm. Luyện thiên cổ trận trên trời và dưới đất, dưới sự va chạm của lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt vỡ nát. Vô số phù văn trận pháp nổ tung, hóa thành điểm sáng đầy trời rồi tiêu tán. A! Từ trong hỏa liên truyền ra một tiếng thét thê lương đến tận cùng. Lôi thủ vừa chộp đã bung, sau đó chậm rãi thu hồi. Khi lôi thủ mở ra, trong lòng bàn tay đang lơ lửng một đóa lửa hồng phấn chập chờn. Ngọn lửa chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại dị thường tinh thuần. Thấp thoáng có thể thấy được, bên trong ngọn lửa liên tục ngưng kết ra từng phiến cánh sen tinh xảo. Ngươi vậy mà tước đoạt bản nguyên của ta. Hỏa liên lóe lên, lần nữa hóa thành hình người. Nhưng lúc này, thân hình của Tịnh Liên yêu hỏa đã trở nên có chút trong suốt, không còn ngưng thực như trước. Khí tức lại càng phù phía bất định, lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng là đã thụ trọng thương. Nó nhìn chằm chằm vào đóa lửa màu hồng phấn trong lòng bàn tay Tiêu Bạch, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Đó chính là hai thành bản nguyên của nó. Cứ như vậy bị cưỡng ép cướp đi. Sao nào ngươi có ý kiến? Tiêu Bạch liếc xéo, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tịnh Liên yêu hỏa. Ánh mắt ấy tựa như thương thiên đang nhìn xuống chúng sinh. Chỉ cần hắn muốn, uy lúc nào cũng có thể bóp trên nó. Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng kia, Tịnh Liên yêu hỏa dùng mình một cái, ngọn lửa giận dữ trong lòng lập tức bị dập tắt. Thay vào đó là nỗi sợ hãi thấu xương. Đế cảnh linh hồn muốn xóa đi linh trí của nó là chuyện dễ như trở bàn tay. Không dám Tịnh Liên yêu hỏa cúi đầu, giọng nói bất ức đến cực điểm, hai thành bản nguyên này, xem như là để bồi tội với đại nhân. Không biết đại nhân đã hài lòng chưa? Nó nghiến răng, trong lòng đang dỉ máu. Hai thành bản nguyên đấy, trực tiếp khiến tu vi của nó từ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ rớt xuống còn tứ tinh đấu thánh. Tích lũy mấy ngàn năm, chỉ trong một sớm một chiều đã tiêu tan sạch sành xanh. Càng khiến nó khó chịu hơn chính là, lần sau khi yêu hỏa không gian mở ra, không có luyện thiên cổ trận thủ hộ, chỉ với tu vi tứ tinh đấu thánh, nó phải đối mặt thế nào với đám cường giả như lang như hổ đang thèm khát thân thể nó kia. Nhưng đó đều là chuyện của sau này. Lúc này, chỉ có sống sót, giải quyết được nguy cơ trước mắt mới có thể bàn đến tương lai. Tiêu Bạch không để ý tới Tịnh Liên yêu hỏa, mà quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên bên cạnh. Hài lòng chưa? Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vô vô lên bím tóc đuôi ngựa của Tử Nghiên, giọng nói đầy vẻ cương triều. Hắc hắc. Hài lòng. Tử Nghiên lắc lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa phía sau đung đưa qua lại, nụ cười tươi như hoa. Nàng nhìn thân hình chật vật, vẻ mặt đầy đau đớn nhưng không thể không cúi đầu của Tịnh Liên yêu hỏa, thử nhẹ một tiếng, đáng đời. Cho chữa cái tội muốn luyện chúng ta thành hoàn ô. Cho chữa cái tội dùng huyễn cảnh khi dễ ta. Nàng càng nói càng đắc ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hai chữ hả giận. Tiêu Bạch cười khẽ lắc đầu, không thèm quản tiểu nhi tử đang đắc ý kia nữa. Hắn quay sang nhìn Trúc Khôn và Cổ Nguyên, chậm rãi mở lời, "Chúng ta đi thôi." Dứt lời, hắn phất ống tay áo. Một luồng lực lượng nhu hòa bao bọc lấy chúng nữ, ngay cả Tiêu Thần vốn đang bị khí thế của hắn áp chế không thể cử động cũng bị cuốn vào trong đó. Giây tiếp theo, thân ảnh của họ chậm rãi biến mất khỏi yêu hỏa không gian, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Cổ Nguyên và Trúc Khôn liếc nhìn nhau, trong mắt đều thoáng qua một tia thâm ý, họ không hỏi tại sao Tiêu Bạch không mang Tịnh Liên yêu hỏa đi. Yêu hỏa không gian này quá mức đặc thù, nếu không phải nhờ thủ đoạn thần bí của Tiêu Bạch, dưới tình cảnh thiên tượng không hiện lộ, ngay cả tu vi cỡ họ cũng khó mà tìm thấy. Để Tịnh Liên yêu hỏa, cái chìa khóa này lại nơi đây cũng không tệ. Ít nhất hiện tại họ đã biết vị trí không gian, sau này khi cần thiết có thể tùy lúc tới bắt đi. Đi thôi. Cổ Nguyên nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh chậm rãi tan biến. Trúc Khôn liếc nhìn Tịnh Liên yêu hỏa một cái cuối cùng, cũng biến mất tại chỗ. Yêu hỏa không gian một lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng. Chỉ còn lại một mình Tịnh Liên yêu hỏa lẻ loi đứng đó, trên mặt mang theo vẻ may mắn xen lẫn sợ hãi. Chỉ là sâu trong đáy mắt kia, thấp thoáng một vẻ oán độc hiện lên, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu màu hồng phấn trượt xuống. Chương 515, ngươi gấp cái gì? Hoàng vị sớm muộn cũng là của ngươi. Chương 515, ngươi gấp cái gì? Hoàng vị sớm muộn cũng là của ngươi. Không gian khẽ dạo dựng, dưới tàng bồ đề cổ thụ, mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Cầm đầu chính là Tiêu Bạch, theo sau là Hân Nhi, Thái Lân, Tiểu Y Ly Tiên cùng Vân Vận tứ nữ. Bên cạnh Tiêu Bạch, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đáp xuống mặt đất, chính là Tiêu Thần. Lúc này, tia sáng sữa trắng trong mắt Tiêu Thần đang cực tốc thối lui, song đồng dần dần khôi phục vẻ tỉnh táo. Ngàn năm cầm tù, ý thức của hắn cơ hồ bị mài mòn triệt để. Nếu không phải nhờ tử lôi của Tiêu Bạch, lúc này chỉ sợ hắn vẫn còn đắm chìm trong sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Đây là Tiêu Thần mờ mịt nhìn quanh bốn phía, khi thấy được đạo thân ảnh mặc thanh sam, chắp tay mỉm cười đứng trong đình nghỉ mát phía trước, hắn run lên bần bật. "Huyền ca." Tiếng gọi tràn đầy kích động cùng sự khó tin. Hắn sải bước một cái, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tiêu Huyền, hốc mắt ướt đẫm. Nhưng khi nhìn rõ trạng thái hiện giờ của Tiêu Huyền, sắc mặt hắn chợt đại biến. "Huyền ca, sao lại thành ra thế này?" Giọng nói run rẩy, mang theo nỗi đau lòng và phẫn nộ sâu sắc. Trong lòng hắn, Tiêu Huyền luôn là vị tộc trưởng bệ nghệ thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Vậy mà giờ đây thân hình hư ảo, chỉ còn sót lại một tia tàn hồn lay lắt. Toàn bộ đại lục này, kẻ nào có thể khiến ngài rơi vào cảnh ngộ như thế? Cho dù là tử địch của Tiêu tộc, Hồn Thiên Đế cũng không thể làm được điều đó. Trừ phi, Tiêu Thần bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Cổ Nguyên vừa mới bước ra từ hư không. Đôi mắt hắn đỏ rực, đằng đằng sát khí. "Là ngươi, là cổ tộc các ngươi liên hợp với Hồn tộc, mới khiến Huyền Ca vẫn lạc." Giọng hắn khàn đặc, tựa như một con dã thú bị thương. Ngàn năm bị cầm tù, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Nhưng để khiến Tiêu Huyền vẫn lạc, ngoại trừ Hồn tộc và cổ tộc liên thủ, hắn không nghĩ ra được khả năng thứ hai nào khác. Cổ Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt không chút biểu cảm. "Mã phu." Hắn khẽ phun ra hai chữ, ngữ khí mang theo vẻ khinh thường. Tính tình của Tiêu Thần ra sao hắn đã sớm rõ mười mươi. Vị mãng phu nổi danh của Tiêu tộc, hễ gặp chuyện là chỉ biết dùng dịu để nói chuyện. Năm xưa Tiêu Huyền xung kích đấu đế thất bại, trọng thương sắp chết, cuối cùng bị Hồn Thiên Đế dẫn người đánh lén mới dẫn đến vỡ lạc. Chuyện đó quan hệ gì tới cổ tộc hắn? Chẳng buồn để ý đến kẻ chỉ biết dùng cơ bắp để suy nghĩ này, Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Bạch, chậm rãi mở lời, "Sự tình đã xong, hiện giờ hành tung của Hồn Thiên Đế không rõ ràng, ta cần phải trở về cổ tộc và trấn." Dứt lời, ánh mắt hắn lướt qua Vân Nhi bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cuối cùng, hắn không nói thêm gì nữa, thân hình dần dần tan biến vào không trung. Chỉ là vào khoảnh khắc biến mất, một đạo truyền âm cực nhỏ đã lọt vào tai Tiêu Bạch, "Tiêu Thanh Nha đầu kia không tệ." Tiêu Bạch nghe vậy, hơi ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, hắn dường như đã hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Vân Nhi. Chỉ thấy trên đôi gò má xinh đẹp của nàng hiện lên một vầng đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như hoa đào mới nở, điều diễm động lòng người. Đối mặt với ánh mắt của Tiêu Bạch, đôi mắt nàng liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào hắn. Vành hai nàng đỏ bừng đến cực hạn, dường như muốn rỉ ra máu. Nhìn thấy dáng vẻ này của Hân Nhi, Tiêu Bạch làm sao còn không hiểu ý tứ của Cổ Nguyên. Đây là đang muốn có ngoại tôn rồi. Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch dần dần lan rộng, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy hoan vị. Đang định mở miệng trêu chọc cô nàng hay thẹn thùng này một chút, thì giọng nói của Trúc Khôn bên cạnh lại vang lên. "Ta cũng muốn về Cổ Long Đảo xem thử." Ánh mắt Trúc Khôn xa xăm, nhìn về phía sâu trong hư không vô tận, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm cũng phức tạp. "Rời đi vào năm, bãi bể nương dâu. Không biết đám nhóc con trong tộc hiện giờ còn mấy đứa nhận ra vị Long Hoàng này của tụi nó. Tiêu Bạch, đợi ta quay lại nhé." Tử Nghiên không nỡ vây vây tay nhỏ, giọng nói mang theo một chút hồn nhiên, "Đợi bản hoàng về thoái vị, để lão đầu tử kế vị xong, sau này ta có thể thường trú tại Tử Tiêu cung rồi." Nàng chớp chớp đôi mắt to, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Trúc Khôn nghe vậy, suýt chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Lão mặt đen như đáy nổi, khóe miệng co giật, quay đầu hung dữ lườm Tiêu Bạch một cái. Ánh mắt kia dường như đang nói, "Tiểu tử, ngươi đợi đó cho ta." Hắn phất tay áo, cuốn lấy Tử Nghiên bên cạnh, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. "Uy uy uy, lão đầu tử, ông làm gì vậy? Ta còn chưa chào tạm biệt Vân Nhi tỷ tỷ bọn họ mà hử?" Lão tử gấp rút trở về kế vị không được sao? "Ông nói xem ông gấp cái gì? Dù sao sau này ta cũng ở lại Tử Tiêu cung, hoàng vị sớm muộn gì chẳng là của ông giữa hư không?" Tiếng cãi vã của hai cha con xa dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng biến mất hẳn. Tiêu Bạch mỉm cười lắc đầu. Tử Nghiên cô nhóc này thật đúng là đảo ngược thiên cương. Ngay khi Tiêu Bạch còn đang bật cười, hắn bỗng nhận thấy sau lưng có vài ánh mắt đang rời trên người mình. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Vân Nhi, Thái Lân, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận tứ nữ đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình. Trong ánh mắt ấy có sự xem xét, có vẻ nghiền ngẫm, lại có một tia cảm xúc không nói rõ cũng chẳng tả rõ được. Tiêu Bạch trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Sao vậy? Trên mặt ta có hoa à?" Tứ nữ nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt đều thoáng qua một tia ý vị thâm trường. Tiểu Y Tiên mỉm cười tươi như hoa bước tới trước mặt Tiêu Bạch, khoảng cách gần đến mức cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tiểu Bạch giọng nàng rất khẽ, mang theo một chút giảo hoạt, "Tử Nghiên sau khi lớn lên có đẹp không?" Tim Tiêu Bạch run lên một nhịp. Ngay lập tức, hắn nghiêm mặt nói, "Ta bị mù mắt, phân biệt không rõ lắm." Lời nói này vô cùng nghĩa chính ngôn từ, trên mặt lại còn biết đầy biểu cảm ta là người đứng đắn. Tứ nữ nghe xong, đồng thanh im lặng trong lòng. Mù mặt, lừa quỷ chắc. Vân Nhi nở nụ cười rạng rỡ, kéo lấy cánh tay Tiêu Bạch, đem thân thể mềm mại khẽ dán vào người hắn. Sau đó, nàng nhíu môi về phía Thải Lân bên cạnh, khẽ cười nói, "Vậy Tiêu Bạch ca ca nói xem, Thải Lân tỷ tỷ có đẹp không?" Tiêu Bạch cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến từ cánh tay, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Thải Lân. Lúc này, đôi mắt phượng dài hẹp của Thải Lân cũng đang chăm chú nhìn hắn. Trên gương mặt đẹp lạnh lùng hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Bạch không chút do dự gật đầu, "Đẹp." Giọng nói chém đinh chặt sắt, không mang theo một chút do dự nào. Phi cười Vân Vận che miệng cười khẽ, trong mắt lấp lánh tia sáng tinh quái, "An Ưu, không phải ngươi bị mù mà sao?" Tiêu Bạch chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ tình ngộ, mừng rỡ nói, "Vận Nhi, nàng không nói ta còn chưa phát hiện ra cái chứng mù mặt của ta dường như khỏi rồi thì phải." Hắn tỏ vẻ kinh hỉ cứ như thể vừa mới bình phục thật vậy. Phi Tiểu Y Tiên nhìn kỹ thuật diễn bụng về của Tiêu Bạch, lập tức bật cười thành tiếng. Ba nàng còn lại cũng đồng loạt lườm hắn một cái. Cái tên hôn đản này, quả thật là rất giỏi giang đốc. Giữa lúc Tiêu Bạch đang đón nhận sự tra khảo của chúng nữ, thì ở phía bên kia, Tiêu Thần, kẻ vừa mới biết được những chuyện đã xảy ra với Tiêu tộc suốt ngàn năm qua từ chỗ Tiêu Huyền và Tiêu Viêm, chậm rãi bước tới. Ánh mắt hắn rơi trên người Tiêu Bạch, trong đó hiện lên một tia phức tạp. Từ miệng Tiêu Huyền và Tiêu Viêm, hắn đã biết được tất cả. Tiêu gia một lần nữa quật khởi, hóa ra lại là nhờ vào tên nhóc cô nhi được tộc nhân Tiêu gia nhận nuôi trước mắt này. Điều khiến hắn chấn động hơn cả chính là, Tiêu Bạch 15 tuổi mới đột phá đấu giả, vậy mà hiện giờ 28 tuổi đã có thể trực diện đối kháng với cường giả đỉnh phong cựu tinh đấu thánh cấp độ Hỗn Thiên Đế. Thiên phú bực này đã vượt xa Tiêu Huyền năm đó. Dù sao, Tiêu Huyền năm xưa tuy tu hành thần tốc, nhưng ngài có đấu đế huyết mạch, có tài nguyên của toàn bộ Tiêu tộc cung phụ. Còn Tiêu Bạch thì sao? Hắn quật khởi từ một thành trì nhỏ bé nơi hẻo lánh của đại lục, Tiêu gia cơ hồ không có năng lực cung cấp cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào. Vậy mà hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi 13 năm, từ một đấu giả tiến đến sự tồn tại đỉnh phong của toàn bộ đại lục hiện nay. Đây là thiên tư bậc nào? Chương 515, ngươi gấp cái gì? Hoàng vị sớm muộn cũng là của ngươi. 2 chương 515, ngươi gấp cái gì? Hoàng vị sớm muộn cũng là của ngươi, và trong đó là bao nhiêu sự gian nan khó nhọc. Tiêu Bạch. Tiêu Thần mở lời, giọng nói có chút khô khốc. Hắn nhìn vị cường giả trẻ tuổi đến không thường này, cuối cùng vẫn chọn cách gọi thẳng tên. Dù sao, luận từ phía Tiêu Viêm, hắn và Tiêu Bạch là người cùng thế hệ. Mặc dù thực lực của Tiêu Bạch vượt xa hắn, nhưng nếu xưng hô là đại nhân này nọ thì lại hóa ra xa lạ. Đa tạ. Tiêu Thần chắp tay, trịnh trọng thi lễ. Cái lễ này rất nặng, là cảm tạ ơn cứu mạng của Tiêu Bạch, là cảm tạ sự giúp đỡ của hắn đối với hậu duệ huyết mạch Tiêu gia, và càng là cảm tạ hắn đã tương trợ Tiêu Huyền. Nếu không có Tiêu Bạch, tàn hồn của Tiêu Huyền sợ rằng đã sớm tiêu tan. Nếu không có Tiêu Bạch, Tiêu gia hiện tại có còn tồn tại hay không vẫn là một dấu hỏi. Nếu không có Tiêu Bạch, hắn, Tiêu Thần sợ rằng sẽ vĩnh viễn trầm luân dưới sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Tiền bối khách sáo rồi. Tiêu Bạch khoát tay, nghiêm nghị nói, ngài cũng là tiền bối của Tiêu tộc, cứu ngài là điều nên làm. Lời nói này vô cùng chân thành, không chút màu mè. Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia xúc động. Hắn vội xua tay, đừng gọi ta là tiền bối. Nếu không chê, sau này ngươi và ta cứ minh đệ tương xứng. Hắn nói rất thành khẩn, hiển nhiên là thật tâm thật ý. Tiêu Bạch cười không đưa ra ý kiến, ánh mắt lại chuyển sang Tiêu Viêm bên cạnh. Hắn ném cho Tiêu Viêm một cái nhìn đầy thâm ý, sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm, trong lòng cả lời. Luận từ phía Nạp Lan Yên Nhiên, hắn đã thấp hơn một bậc. Giờ lại thêm lão tổ Tiêu Thần này nữa, cái vai vế này đang sụt giảm thê thảm như tuyết lở vậy. Bạch ca không còn là Bạch ca nữa, mà sắp thành lão tổ Tiêu Bạch rồi. Có muốn Tịnh Liên yêu hòa không? Tiêu Bạch đống nhiên mở lời, giọng nói khẽ vang lên. Lúc này hắn đã chú ý thấy ánh mắt Tiêu Viêm thỉnh thoảng lại nhìn lén đóa lửa màu hồng phấn trong tay mình. Trong mắt ẩn hiện vẻ khát vọng. Đó là sự khát vọng tự nhiên của người tu luyện phần quyết đối với dị hỏa cao giai. Tiêu Viêm nghe thấy câu này, trong giây lát ngẩn người ra. Hắn theo bản năng gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhanh chóng lắc đầu như chống bụng. Hắn cạn lời nhìn về phía Tiêu Bạch, trong lòng gào thét, Bạch ca quá vô sỉ. Vì một tiếng lao tổ thế mà lại dùng dị hỏa tới dụ hoặc hắn. Tiêu Viêm hắn cho dù tu luyện chậm một chút, cũng tuyệt đối không chịu sự dụ hoặc này. Tuyệt đối không. Ân. Khoan đã. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nhìn ba tấm tàn phiến mà Tiêu Bạch đưa tới trước mặt, nghi ngờ chớp chớp mắt. Hắn đón lấy, quan sát kỹ lưỡng nửa ngày. Chất liệu của mảnh vỡ này rất đặc thù, phía trên khắc họa những hoa văn phức tạp, trông rất giống với đóa hỏa liên trong tay Bạch ca. Tiêu Viêm ngẩng đầu, có chút chần chừ hỏi, đây là bản đồ chỉ vị trí của Tịnh Liên yêu hỏa sao? Đồng thời trong lòng hắn cũng hiếu kỳ. Giờ Tịnh Liên yêu hỏa đã tìm thấy rồi, tấm bản đồ này còn có tác dụng gì nữa? Đây là hậu chiêu mà Tịnh Liên yêu thánh để lại năm xưa. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Tiêu Bạch lên tiếng giải thích, nó có trợ giúp cho việc thu phục Tịnh Liên yêu hỏa của đệ. Tấm bản đồ này không đơn giản, dường như có một luồng linh hồn khí tức tồn tại bên trong. Tiêu Huyền bên cạnh nghe vậy, cẩn thận cảm ứng một chút rồi nhẹ giọng bổ sung, bất quá, dường như vẫn còn thiếu một chút. Ngài dù sao cũng là đế cảnh linh hồn, cảm giác đối với linh hồn lực lượng cực kỳ nhạy bén. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một mảnh nữa. Tiêu Viêm nghe xong, đem ba tấm tàn phiến ghép lại với nhau, lập tức có chút để bài. Ba tấm tàn phiến chỉ có thể ghép ra hơn nửa tấm bản đồ. Phần mấu chốt nhất đã bị khuyết thiếu. Muốn biết tung tích của mảnh cuối cùng không? Tiêu Bạch nhìn Tiêu Viêm đang điều xỉu bằng ánh mắt hài hước. Có tin tức sao? Tiêu Viêm nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, vội vàng xun xoe chạy tới. Hắn vừa đấm lưng vừa bóp vai cho Tiêu Bạch, định nói, "Lão Hà Phi, Bạch ca, nói cho đệ biết đi mà." Trong lòng Tiêu Viêm có chút lúng túng. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thôi là vai vế Tiêu Tùng rồi. Hắn biết, Bạch ca lấy thứ này ra cho hắn, rõ ràng là muốn dành cho hắn. Phần tâm ý này, hắn ghi tạc trong lòng. Đệ không hỏi thử xem Tiêu Bạch không lập tức nói về chuyện tấm bản đồ, ngược lại cười hỏi một câu không liên quan, "Tại sao lúc nãy ta không trực tiếp mang dị hỏa về cho đệ, mà phải mất công làm như vậy làm gì không?" Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, trong lòng lập tức nảy ra ý nghĩ. Hắn cười hắc hắc, "Bạch ca là muốn để tự đệ độc thủ, có đúng không?" Tiêu Bạch nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt kỳ dị, khẽ gật đầu, "Thông minh. Đệ hiện giờ tu vi cửu chuyển đấu tôn, đóa Tịnh Liên yêu hỏa kia tuy đã bị làm suy yếu, nhưng cũng không phải thứ đệ hiện tại có thể thu phục được. Với bạn, từ giờ đến lần song nguyệt đồng thiên tiếp theo vẫn còn vài năm nữa. Tốt nhất là trong đoạn thời gian này, đệ hãy nâng cao tu vi lên đến đấu thánh. Bằng không, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa có đặt trước mặt, đệ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi." Tiêu Bạch dừng lại một chút, ánh mắt ôn hòa vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, khẽ cười nói, "Chúng chi là nam nhi, trải qua nhiều mưa gió một chút, chung quy cũng không có hại gì." Lời này nói ra đầy ý vị sâu xa. Thời không này chịu ảnh hưởng của hắn, kinh nghiệm của Tiêu Viêm đã ít đi rất nhiều. Hắn biết tiềm lực của Tiêu Viêm, biết tương lai đệ ấy có thể đạt đến độ cao nào. Vì vậy, hắn không muốn nuôi hư Tiêu Viêm. Đóa hoa trong nhà kính sẽ không chịu nổi mưa sa bão táp. Cương giả thực sự phải được tôi luyện từ trong máu và lửa. Tiêu Viêm là người. Hắn nhìn vào ánh mắt ôn hòa của Tiêu Bạch, trong lòng trào dâng một luồng nước ấm. Thì ra ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất, Bạch Ca đều đã cân nhắc cho hắn nhiều đến vậy. Loại sự quan tâm như của một vị huynh trưởng này khiến hắn cảm động đến không thốt nên lời. E rằng ngay cả anh em ruột thịt cũng khó lòng làm được đến bước này đi. Tiêu Huyền và Tiêu Thần ở bên cạnh cũng thầm gật đầu. Không thể không nói, Tiêu Bạch bất luận là thực lực, nhân phẩm hay khí độ, đều mang một thứ mị lực khiến người ta phải nể phục. Đa tạ Bạch Ca, Tiêu Viêm hiểu rồi. Tiêu Viêm thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, chỉnh đốn lại y phục, nghiêm nghị chắp tay. Tốt. Tiêu Bạch phất tay đỡ hắn dậy, sau đó lật tay một cái, một tấm thiệp mời màu vàng kim xuất hiện trong tay. Có biết không gian giao dịch hội không? Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt rơi trên tấm thiệp mời viền vàng kia, trước kia nghe lão sư nhắc tới rồi. Cuộc giao dịch này cực kỳ thần bí, đấu tôn tầm thường cũng không có tư cách tham dự. Không gian giao dịch hội, một trong những hội đấu giá đỉnh cấp nhất trên đại lục. Chỉ có cường giả từ đấu tôn trở lên mới có tư cách nhận được lời mời. Hơn nữa còn phải có đủ thân phận và thực lực. Đây là thứ mà một lão gia hỏa bán thánh đứng sau bọn họ đưa cho ta. Tiêu Bạch đưa tấm thiệp mời trong tay cho Tiêu Viêm, ngày tháng ghi trên đó là sắp tới đây rồi. Mảnh tàn đồ cuối cùng kia hẳn là sẽ xuất hiện trong không gian giao dịch hội lần này. Tiêu Viêm nhận lấy thiệp mời, lật ra xem ngày tháng ghi bên trong. Hai tháng sau trong lòng lập tức dâng lên một nỗi cấp bách, hai tháng, thứ hắn cần chuẩn bị rất nhiều. Bạch ca, đệ cần về chuẩn bị thêm một ít đan dược. Tàn đồ của yêu hỏa, hắn nhất định phải có được. Với cấp độ hội đấu giá như thế này, kim tệ đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Loại tiền tệ cứng nhất vẫn phải là đan dược. Hơn nữa ít nhất phải là đan dược bát phẩm. Tiêu Bạch khoát khoát tay, ra hiệu cho hắn tùy ý. Tiêu Viêm cũng không để tâm, quay sang nhìn Tiêu Huyền và Tiêu Thần, cười nói, hai vị lão tổ, đệ mang hai vị đi gặp phụ thân của đệ nhé. Họ hiện giờ đang ở ngay trong Tử Tiêu cung này. Tiêu Huyền và Tiêu Thần nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn cảnh tượng trong đình chỉ còn lại Tiêu Bạch cùng tứ nữ phía sau, lập tức hiểu ý, họ cười gật đầu, rồi đi theo Tiêu Viêm rời đi. Cuối cùng cũng thanh tịnh, Tiêu Bạch vươn vai một cái, chậm rãi đi tới ngồi xuống trong đình. Hắn nhìn về phía tứ nữ bên cạnh, chỉ vào những chỗ ngồi xung quanh, cười nói, ngồi xuống đi, người một nhà chúng ta trò chuyện chút. Tứ nữ nghe hắn nói hai chữ người một nhà liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười ôn nhu, lần lượt ngồi xuống. Ánh nắng xuyên qua tán lá của bồ đề cổ thụ, rải xuống những đốm sáng loang lổ trong đình. Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng cơn khí tức mát mẻ. Vào khắc này, thời gian dường như cũng chậm lại. Chương 516, Tạo Hóa Thiên Công chương 516, Tạo Hóa Thiên Công dưới gốc bồ đề cổ thụ, trong lương đình. Tiêu Bạch vẫn lặng lặng ngồi nhìn bốn vị giai nhân bên cạnh mình. Hắn ngắm nhìn những gương mặt mang phong tình khác nhau của bọn họ, trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Dạng thời gian yên tĩnh như thế này, tại giữa những kẻ hở của tu luyện cùng tranh đấu, quả thực lộ ra phá lệ chân quý. Ta chuẩn bị lần nữa bế quan. Âm thanh của Tiêu Bạch rất nhẹ, nhưng khi rơi vào tai của tứ nữ, lại không khác gì kinh lôi nổ vang. Trong lương đình lập tức lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Lại muốn bế quan sao? Tứ nữ gần như đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch. Trong mắt mỗi người đều thoáng qua một tia phức tạp. Mặc dù bọn họ đều thấu hiểu lý do, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cô u oán khó mà diễn tả bằng lời. Có đôi khi nam nhân tiên phú quá tốt, tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Huân Nhi nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ, trong mắt có chút hoảng hốt. Đã bao lâu rồi? Tựa như kể từ khi Tiêu Bạch ca ca đột phá đấu giả sau đó, hắn cùng nàng cũng rất ít khi có thời gian giống như hồi nhỏ như thế, cả ngày dính lấy nhau. Khi đó ở Ô Thản Thành, nàng thường xuyên đi theo sau lưng Tiêu Bạch ca ca, nghe hắn giảng về những câu chuyện cố sự cổ quái kỳ lạ kia. Về sau hắn đi ra ngoài lịch luyện, nàng cũng chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi. Vốn dĩ cho là tu vi đề cao về sau sẽ tốt một chút. Dù sao cường giả nắm giữ thọ mệnh lâu dài hơn, thời gian chung đụng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Ai ngờ tên bại hoại này tựa như một kẻ tu luyện của nhân. Vừa mới xuất quan không lâu, bây giờ lại muốn lần nữa bế quan. Thải Lân đôi mắt đẹp xuất thần, nơi đáy mắt ẩn ẩn có chút thất vọng. Nàng ngồi ở phía bên trái Tiêu Bạch, một cánh tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, đầu ngón tay vô ý thức điểm nhẹ vào mặt bàn. Tiến cảnh tu vi của nam nhân bên cạnh này nhanh đến mức nàng bình sinh ít thấy. Từ thở mới quen biết chỉ là đại đấu sư, cho tới bây giờ đã là đại lục đỉnh phong. Bất quá cũng chỉ trải qua ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, nhưng tu vi này cũng cùng sự cố gắng của hắn không thể tách rời. Nàng phía trước liền nghe nói Tiêu Bạch xuất quan không lâu, vốn cho là mấy năm không thấy, nàng và hắn ở giữa có thể có càng nhiều thời gian chung đụng hơn. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là bản thân nghĩ nhiều rồi. Bất quá rất nhanh, nàng cấp tốc thu liễm cảm xúc trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng bên trong để lộ ra một tia ôn nhu, Tử Tiêu cung ta sẽ quản lý tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Nàng dù sao cũng là mỹ đô toa nữ vương, từng thống ngự xà nhân tộc, biết rõ tầm quan trọng của sức mạnh. Tiêu Bạch có thể có thành tựu ngày hôm nay, chính là bởi vì chưa bao giờ buông lòng qua việc tu luyện. Bây giờ hồn tiên đế không trừ, nguy cơ tứ phía. Hắn tiếp tục tăng cao tu vi, mới là sự bảo vệ tốt nhất đối với tất cả mọi người. Tiểu Y Tiên mấp máy môi đỏ, nhìn một chút Tiêu Bạch, lại nhìn một chút ba nàng còn lại. Khoe miệng nàng hiện lên một tia cười yếu ớt, gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Gần nhất những năm này, trong số chúng nữ, nếu nói ai cùng Tiêu Bạch ở chung thời gian dài nhất, ngoại trừ nàng ra thì không còn ai khác. Nàng sớm đã phát hiện Tiêu Bạch những năm này tựa hồ rất cấp bách mà để cao tu vi. Bây giờ những chuyện phát sinh đã chứng minh, hắn làm đúng. Nếu không như thế, chỉ sợ vào cái ngày hồn thiên đế tới Tử Tiêu cung kia, mọi người liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Vân Vận không nói gì, chỉ có một đôi mắt đẹp nhu hòa nhìn xem Tiêu Bạch. Chỉ cần là bất kỳ quyết định gì của hắn, nàng cũng đều sẽ ủng hộ. Ánh mắt của nàng dịu dàng như nước. trên khuôn mặt duyên dáng sang trọng mang theo ý cười nhạt nhẽo. Năm đó ở Gia Mã Đế quốc, nàng liền biết Tiêu Bạch là một kẻ không cam lòng bình thường. Bây giờ hắn đi đến bước này, nàng hãnh diện vì hắn, cũng nguyện ý chờ đợi hắn. Tiêu Bạch đem biểu lộ của tứ nữ thu vào trong mắt, trong lòng mềm nhũn. Hắn làm sao không muốn cùng tứ nữ hoa tiền mượn hạ, cùng dạo bước trong núi, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, trải qua loại sinh hoạt thông dòng tự tại kia. Nhưng lần trước tại Hắc Giác vực cùng Hồn Thiên Đế một trận chiến, hắn cùng Tiêu Huyền đồng loạt ra tay, đều không thể làm gì được Hồn Thiên Đế dù chỉ một chút. Nếu như hắn đơn độc đối đầu với Hồn Thiên Đế, quả thật có thể giao thủ một hai ván, nhưng kết cục cuối cùng tuyệt đối là hắn sẽ bị nghiền ép. Đương nhiên, nếu nút ở trong Tử Tiêu Cung, có Bồ Đề cổ thụ trợ trận, hắn có thể đối với Hồn Thiên Đế bất đi một chút kiêng kỵ. Nhưng lấy tính cách của hắn, việc nút ở trong Tử Tiêu Cung cũng không phải phong cách của hắn, cho nên việc đề cao tu vi là bắt buộc phải làm. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để hưởng thụ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn dù đang giữa tứ nữ, cuối cùng dừng lại ở trên thân Vân Vân. Dưới ánh mắt khó hiểu của chúng nữ, tâm niệm Tiêu Bạch khẽ động. Đóa hoa sen ngọn lửa màu phấn hồng vốn luôn lơ lửng bên cạnh liền lóe lên một cái. Nó trực tiếp xuất hiện ngay trước người Vân Vân. Đây là cho ta sao? Vân Vân kinh ngạc nhìn qua ngọn lửa phấn hồng đang phiêu phụ trước mặt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự không hiểu. Không tệ. Tiêu Bạch gật đầu một cái, ôn thanh nói, Xuân Nhi, Thải Lân, Tiên Nhi, bọn họ đều đã tìm ra con đường của riêng mình. Đi đến đâu thánh đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Hắn dừng một chút, nhìn xem Vân Vân, chỉ có vận như ngươi, công pháp Hoa Tông mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng ủng hộ ngươi đi đến đấu thánh mà thôi. Thiên phú của Vân Vân mặc dù không tệ, nhưng so với cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch của Hân Nhi, hay viễn cổ thần thú huyết mạch của Thải Lân, và cả thể chất đặc thù của Tiểu Y Y Tiên, thì chính xác là kém hơn một chút. Công pháp Hoa Tông tại đấu khí đại lục cũng coi như hàng nhất lưu, nhưng hạn mức cao nhất cũng chỉ nằm ở nơi đó. Có thể Vân Vân chớp chớp đôi mắt đẹp, thế nhưng là ta cảm thấy đột phá đấu thánh đã là rất lợi hại rồi nha. Nói xong, khi bắt gặp ánh mắt mang theo thần sắc khác nhau của ba nàng còn lại đang nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng phím hồng, nàng nhấp nhẹ đôi môi đỏ, thấp giọng nói, dù sao cũng có thể sống thật lâu đâu. Cảnh giới đấu thánh này, nếu đặt ở Gia Mã Đế quốc lúc trước, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vân Lam Tông Khai Sơn lão tổ cũng mới chỉ là đấu tôn. Đấu thánh, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết. Chuyện nhà mình tự biết rõ, nàng biết tiên phú bản thân không thể cùng ba nàng còn lại so sánh, cho nên từ trước đến nay mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó chính là sống lâu một chút, có thể làm bạn cùng Tiêu Bạch đi thêm một đoạn thời gian dài hơn một chút. Tiêu Bạch nhất thời không nói gì. Hắn nhìn xem khuôn mặt duyên dáng sang trọng của Vân Vân đang mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng thỏa mãn, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa cảm động. Nữ nhân lúc này, yêu cầu của nàng cứ như vậy thấp sao? Đấu thánh, nàng đây là đang xem thường ai đây? Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng méo méo má ngọc của nàng. Xúc cảm ôn nhuận khiến hắn hận thiết bất thành cương mà nói, "Vân Nhi, nàng liền không thể định cho vi phu một cái mục tiêu lớn hơn một chút sao?" Thì như nói, "Đấu đế." Bàn tay ngọc của Vân Vân vừa kéo tay Tiêu Bạch xuống liền đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt thu thủy nở rộ những tia sáng không thể tưởng tượng nổi, môi đỏ khẽ nhếch, "Đấu." Đấu, đấu đế. Thanh âm của nàng đều mang theo sự rung động. Đấu đế sao? Tiêu Bạch vậy mà để cho nàng lấy đấu đế làm mục tiêu. Chuyện này cũng quá mức để mắt nàng rồi. Thấy trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy sự rung động, Tiêu Bạch mỉm cười. Hắn kéo qua bàn tay ngọc của nàng, đem một bản sách nhỏ đặt vào trong tay nàng. Quyển sổ không dày, trên đó viết bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, Tạo Hóa Thiên Công. Vân Vân nhìn xem mấy chữ to trên bìa sách, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lòng nàng hơi động, thở nhẹ ra một tiếng, đây không phải công pháp mà Tạo Hóa Thánh Giả đã cho ngươi sao? Ban đầu ở Tạo Hóa Di Tích, lúc Tiêu Bạch nhận được quyển công pháp này, nàng vẫn còn ở bên cạnh. Nàng nhớ rất rõ ràng, đây là một bản công pháp song thuộc tính thủy hỏa. Nhưng nàng chỉ là phong thuộc tính, Tiêu Bạch đưa cho nàng cái này làm gì? Tiêu Bạch tựa hồ rất rõ ràng ý nghĩ của nàng, chậm rãi giải thích, quyển công pháp này mấy năm gần đây ta luôn không ngừng cải tiến, tăng thêm một chút khải ngộ từ công pháp của Phong Lôi các lúc trước, cuối cùng mới đưa nó đổi thành công pháp Phong Lôi Đồng Tu, thích hợp cho nàng tu luyện. Phong, Lôi. Vân Vân vẫn mở miệng như cũ. Nàng chỉ có phong thuộc tính, tại sao lại có lôi thuộc tính? Tiểu Y Tiên phảng phất như xem thấu tâm tư của nàng, che miệng cười khẽ, "Vân tông chủ, nàng chẳng lẽ quên mất vị phu quân này của chúng ta tu luyện cái gì sao? Chỉ là lôi thuộc tính thôi, nếu hắn muốn nàng có, nàng tự nhiên sẽ có. Chính bản thân nàng chính là người từng trải nghiệm qua. Lúc Tiêu Bạch giải quyết ách nan độc thể cho nàng, liền để nàng nắm giữ một thuộc tính. Từ đó nàng mới có thể bắt đầu luyện chế đan dược, trở thành bát phẩm luyện dược sư như bây giờ. Cái loại thủ đoạn này, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ." Trong mắt Vân Nhi cũng thoáng qua một tia hoảng nhiên. Nàng nhớ tới ban đầu ở Giả Nam học viện, Tiêu Bạch ca ca cũng từng hỏi qua nàng có muốn trở thành luyện dược sư hay không. Chương 516, Tạo Hóa Thiên Công 2. Chương 516, Tạo Hóa Thiên Công. Thải Lân với giọng nói thanh lãnh mang theo nét quyến rũ để lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cái này cùng Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên thì có quan hệ gì? Tiêu Bạch cười cười, không có trực tiếp giảng giải. Hắn giơ cánh tay lên, trên đầu ngón tay có một vòng ánh chớp đỏ thâm nhảy bọn. Nó tản ra khí tức nóng bỏng cùng cuồng bạo. Hắn đưa ngón tay điểm nhẹ vào vùng bụng của Vân Vân. Cái tia ánh chớp kia liền lóe lên, trực tiếp đi vào bên trong đan điền của nàng. Hừ hừ, Vân Vân chỉ cảm thấy tại nơi đan điền trong cơ thể, trong nháy mắt dâng lên một vòng cảm giác nóng bỏng cùng tê dại. Nàng kìm lòng không được mà phát ra một tiếng rên rỉ mê người. Cảm giác kia tới quá mức đột ngột, phản phất như có một dòng nước ấm nổ tung ở trong cơ thể, rồi theo kinh mạch lan tràn ra khắp nơi. Thân thể của nàng khẽ run rẩy, trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Khi cảm nhận được vài đôi ánh mắt đang nhìn tới, vết đỏ ửng trên hai gò má của Vân Vận dạo dực lan rộng ra, phảng phất như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Nàng hung hăng liếc cái người xấu kia một mắt. Đều tại tên tiểu lưu manh này, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không thèm đánh, khiến nàng phải xấu hổ trước mặt các tỷ muội. Ha ha, tốt rồi. Tiêu Bạch thấy Vân Vận hận không thể chôn đầu vào trước khuôn ngực cao ngất của mình, liền cười lớn một tiếng để hóa giải sự lúng túng cho nàng. Vận Nhi chỉ cần nắm trong tay sợi bính hỏa dương lôi này ở trong thể nội, lại dùng Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên đem nó mở rộng ra, về sau liền có thể tu luyện bản cải tiến của tạo hóa thiên công rồi. Hắn giải thích càng kẽ hơn, đến lúc đó nàng tu luyện tạo hóa thiên công phong lôi song tu, đợi một thời gian nữa, hoàn toàn có thể khiến nàng đi đến đấu thánh đỉnh phong. Vân Vận nghe Tiêu Bạch giảng giải, trong lòng cảm động không thôi. Trước đây là bồ đề tâm, bây giờ lại là công pháp, lại là lôi đỉnh căn nguyên của hắn, còn có yêu hỏa bản nguyên. Thì ra hắn vẫn luôn cân nhắc chu toàn cho mình nhiều như vậy. Phần tâm ý này khiến hốc mắt nàng có chút phát nhiệt. Cảm ơn ngươi, An Yêu. Nàng nói khẽ, âm thanh ôn nhu như nước. Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Tiêu Bạch vuốt vuốt mái tóc của nàng, cười nói, các nàng đều là thê tử của ta, ta không vì các nàng cân nhắc, thì vì ai cân nhắc đây? Hôn Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Đi Tiên nghe vậy, đôi mắt đều sáng lấp lánh. Mặc dù gia hỏa này có chút hoa tâm, nhưng bọn họ đều biết, Tiêu Bạch đối với mỗi người bọn họ đều rất tốt, chưa bao giờ có sự bất công. Tiêu Bạch thấy Vân Vận đã thu hồi sách nhỏ cùng dị hỏa bản nguyên, liền hài lòng gật đầu một cái. Bây giờ tứ nữ đều đã có cơ duyên và con đường của riêng mình. Điều này khiến hắn mất đi một cọc tâm sự. Hắn không hy vọng bọn họ hoàn toàn trở thành phụ thuộc của mình, mà là hy vọng mỗi người bọn họ đều có thể đi ra con đường của chính mình, trở thành cường giả chân chính, tỏa ra hào quang của riêng bản thân. Làm xong hết thể những thứ này, hắn cũng chuẩn bị lần nữa bế quan. Hắn nhìn về phía tứ nữ, nghĩ tới biểu tình thất vọng của bọn họ lúc nãy. Trong lòng Tiêu Bạch tâm niệm vừa động, cười nói, đợi ta sau khi xuất quan lần này, chúng ta hãy cùng nhau trở về Gia Mã Đế Quốc xem một chút đi. Chúng nữ nghe vậy đều khẽ giật mình, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Gia Mã Đế Quốc, trong lòng bọn họ đều mang ý nghĩa là tù. Nơi đó là nơi bọn họ cùng Tiêu Bạch quen biết và hiểu nhau, gánh chịu rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Tiêu Bạch ca ca, nói rồi đó nha. Huân Nhi là người đầu tiên phản ứng lại, trong mắt lóe lên tia sáng mong đợi, ta phải về Ô Thản Thành xem thử, còn muốn đi Tiêu gia xem một chút. Mặc dù Tiêu gia bây giờ đã rời đến Trung Châu, nhưng lão trạch của Tiêu gia tại Ô Thản Thành vẫn còn đó. Nơi đó là nơi nàng và Tiêu Bạch ca ca gặp nhau lần đầu tiên. Bản vương chờ ngươi. Khoe miệng Thải Lân hơi câu lên, trong mắt cũng thoáng qua một tia hoài niệm, vừa vặn trở về xem xà nhân tộc bây giờ thế nào rồi. Nàng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc đã nhiều năm, cũng không biết xà nhân tộc bây giờ ra sao. Ta muốn đi Thanh Sơn Trấn. Trong mắt Tiểu Y Thì Tiên lóe lên sắc thái hồi ức, Thanh Sơn Trấn, cái thị trấn nhỏ bé kia, đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Nếu như không phải ở nơi đó nhặt được Tiêu Bạch bị mất trí nhớ, nàng có lẽ hiện tại vẫn còn đang buồn rầu vì ách nan độc thể, thậm chí có lẽ đã độc phát thân vong từ lâu rồi. Ta cũng đã rất lâu rồi không trở về Vân Lam Tông. Vân Vận nói khẽ, trong mắt có chút hoài niệm. Nàng từ nhỏ đã lớn lên tại Vân Lam Tông, nơi đó xem như là nhà của nàng. Được, tất cả đều đi. Tiêu Bạch từng cái đáp ứng. Tứ nữ vui vẻ ra mặt, nhao nhao gật đầu. Nhìn xem bộ dáng vui vẻ của bọn họ, trong lòng Tiêu Bạch cũng dâng lên một cô ấm áp. Hắn đứng lên, nói khẽ, cứ quyết định như vậy đi. Chờ ta xuất quan, chúng ta liền khởi hành. Tứ nữ cũng đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Huân Nhi kéo cánh tay của hắn, nói khẽ, Tiêu Bạch ca ca, huynh muốn bế quan bao lâu? Sẽ không quá lâu đâu. Tiêu Bạch suy nghĩ một lát, ngắn thì 1-2 tháng, nhiều nhất là nửa năm. Lần bế quan này của hắn chủ yếu là để luyện hóa viên bán kim đan kia, cùng với việc lĩnh ngộ sinh chi lực. Lấy tốc độ thời gian trôi qua của vị diện không gian, hẳn là không cần quá bao lâu thời gian. Chúng ta chờ ngươi. Trong âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Thải Lân mang theo sự kiên định. Ân. Tiêu Bạch gật đầu, quay người nhìn tứ nữ một cái, lần lượt ôm lấy bọn họ. Sau đó thân hình của hắn chậm rãi biến mất ở trong lương đỉnh. Vị diện không gian. Thân hình Tiêu Bạch trống rỗng xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi đó treo một vòng liệt dương đang tản ra ánh sáng nhu hòa. Tiêu Bạch dò xét một hồi, phát hiện vị diện chi thai tựa như lại lớn thêm một vòng, trong lòng càng thêm vui mừng. Một khi vị diện chi thai hoàn toàn hình thành, tại cái phương vị diện này, hắn sẽ trực tiếp vô địch. Đừng nói là hồn thiên đế, cho dù đấu đế có phục sinh, hắn cũng có sức mạnh để đối mặt. Bất quá thứ này hình thành tốc độ quá mức chậm chạp, hắn cũng không biết cần bao lâu. Dưới mắt vẫn là lấy việc để cao thực lực bản thân làm chủ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn ngắm bốn phía xung quanh. Lao ra hỏa kia trong lòng Tiêu Bạch thoáng qua một cái ý niệm. Cái tồn tại thần bí không biết ở nơi nào kia. Kể từ sau khi vị diện chi thai khôi phục, liền không tái phát ra bất kỳ lời nào nữa. Tựa như chưa từng bao giờ xuất hiện một dạng. Nếu không thì ngược lại có thể để Vân Nhi, Thải Lân bọn họ tới đây tu luyện. Tiêu Bạch có chút tiếc nuối. Hiệu quả gia tốc thời gian bên trong vị diện không gian này vô cùng kinh người. Nếu như tứ nữ có thể ở đây tu luyện, tiến cảnh nhất định sẽ càng nhanh hơn. Đáng tiếc, cái lão gia hỏa tên là Xích Tiêu kia là địch hay bạn, tu vi ra sao hắn hết thảy đều không biết. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch lắc đầu, thu liễm những suy nghĩ trong lòng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lật tay lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược toàn thân óng ánh, mặt ngoài có một vòng kim văn thần bí tôn quý dị thường nổi bật. Vào khoảnh khắc đan dược xuất hiện, không gian xung quanh lập tức nổi lên những gợn sóng. Một cỗ mùi thuốc kinh người tràn ngập ra, năng lượng xung quanh tựa hồ cũng có xu hướng muốn cố hóa lại. Nếu không phải phong ấn của Tiêu Bạch vẫn còn đó, chỉ sợ khí tức tỏa ra từ viên đan dược này đã có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm chỉ nuốt một viên cựu phẩm huyền đan, liền đem tu vi từ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ tăng lên tới lục tinh trung kỳ. Cũng không biết viên bán kim đan này có thể khiến tu vi của ta tăng lên tới tầng thứ nào. Tiêu Bạch lúc này đã có tu vi lục tinh sơ kỳ. Nếu như viên đan dược kia có thể đưa tu vi của hắn lên tới thất tinh, vậy sau khi hắn lần này bế quan lĩnh ngộ sinh chi lực xong, hoàn toàn có khả năng đạt đến trình độ bát tinh trung kỳ. Cứ như vậy, cho dù gặp lại Hồn Thiên Đế, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như lần trước. Nghĩ tới đây, hắn không còn do dự nữa. Bắt đầu thôi. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp đó há miệng nuốt viên đan dược vào. Đan dược vào miệng liền tan ra, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong bụng. Sau một khắc, oanh, dược lực bàng bạc nổ tung ở trong cơ thể, giống như núi lửa bộc phát. Quần quần dược lực tựa như một dòng lũ cuồng bạo tuôn hướng khắp toàn thân hắn. Nó đánh thẳng vào mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái khiếu huyệt. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất như có mấy con cự long đang rời sông lấp biển. Năng lượng cuồng bạo cơ hồ muốn đem hắn làm cho nổ tung. Năng lượng thật mạnh, lông mày hắn nhíu lại, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi mịn. Do không kịp hấp thụ hết, những năng lượng kia thậm chí tuôn ra bên ngoài cơ thể. Tại mặt ngoài thân thể Tiêu Bạch, chúng hóa thành một tầng dược lực tinh giáp trong suốt. Tinh giáp không ngừng dày thêm, cuối cùng hóa thành một cái kén lớn bằng tinh thể rộng tới mấy trượng, bao bọc hoàn toàn lấy hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy một cái kén lớn bảy màu sặc sỡ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra những dao động năng lượng bằng bạc. Hừ. Từ chóp mũi Tiêu Bạch phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thử lôi bên trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát. Ông. Một cỗ khí lãng bàng bạc khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Trên mặt ngoài kén lớn lập tức xuất hiện những vết rạn nứt, nhưng càng nhiều dược lực hơn từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng chữa trị những vết nứt đó. Tử lôi lại lần nữa bộc phát, tựa như hóa thành một vầng mặt trời chói chang, điên cuồng cắn nuốt năng lượng đang tràn vào trong cơ thể. Những năng lượng kia giống như hồng thủy vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt. Nhưng lần này mặc cho dòng lũ kia xung kích thế nào, tử lôi đều ai đến cũng không từ chối. Sau khi hấp thụ xong, lại chậm rãi phóng thích ngược lại cho Tiêu Bạch. Năng lượng tinh thuần chạy xuôi theo kinh mạch, tư dưỡng nhục thân của hắn, tăng tiến tu vi của hắn. Tiêu Bạch có thể cảm giác rõ ràng khí tức của mình đang không ngừng kéo lên với tốc độ mà mắt trần có thể thấy được. Cùng lúc đó, hắn đem ý thức phân làm hai phần, một phần dùng để luyện hóa dược lực, phần còn lại thì đắm chìm vào trong sự lĩnh ngộ về sinh chi lực. Vị diện không gian lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có một đoàn tử lôi và một đoàn hỗn độn tựa như hai vầng liệt dương treo cao, cùng nhau tỏa sáng lấp lánh. Chương 517, Tiêu Viêm Hào Khí, Tiêu Bạch Bát Tinh. Chương 517, Tiêu Viêm Hào Khí, Tiêu Bạch Bát Tinh. Thanh đồng cổ điện rộng lớn, không gian tràn ngập vẻ trang nghiêm. Trên vách tường khảm nạm những viên nguyệt quan thạch, tỏa ra ánh sáng lưu hòa, xua tan bóng tối u lãnh. Từng hàng ghế đá cổ xưa được sắp xếp chỉnh tề, lúc này trên ghế ngồi ngay ngắn không ít bóng người. Mỗi người đều khoác trên mình lớp áo choàng rộng lớn, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất, lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Từ khí tức ba động tỏa ra trên thân bọn họ, có thể thấy rõ không một ai là kẻ yếu, thể đều là những hạng người thực lực cực kỳ cứng hãn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhất trí lạ thường, ẩn chứa sự chờ mong cùng lửa nóng, đồng loạt nhìn về phía lão nhân gần đất xa trời ở phần cuối đại điện. Lão nhân thân mang một kiện sám trắng trường bào, thân hình cô gầy, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuế nguyệt. Nhưng đôi mắt nhìn như đục ngầu kia ngẫu nhiên lại lóe lên một vòng tinh quang, khiến cho người ta không dám có nửa điểm kinh thường. Người cũng tới không sai biệt lắm. Lão giả nhìn quanh một vòng, âm thanh khàn khàn nhưng lại rõ ràng vô cùng, khóa này không gian giao dịch hội, liền bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, trong đại điện nguyên bản những tiếng bàn luận xôn xao lập tức tiêu thất, ánh mắt mọi người đều tập trung cao độ trên người lão nhân. Phía dưới, chúng ta bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất của lần giao dịch hội này. Lão giả vừa mới nói xong, không gian bên cạnh liền bắt đầu vặn mèo. Bàn tay khô gầy của hắn hướng về phía trước phẩy một vòng, một đôi cánh xương màu trắng xâm lâm liền trống rông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cánh xương ước chừng dài hơn một trượng, toàn thân trong suốt như ngọc, biên giới lập lòe sắc bén hàn quang. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, vào lúc cánh xương xuất hiện, trong đại điện lại vang lên từng trận phong lôi thanh âm, phảng phất như có cuồng phong đang gào thét. Yêu hoàng dực, cánh chim của Thiên Yêu hoàng tộc. Bảo Sơn lão nhân cao giọng giới thiệu, Thiên Yêu hoàng tộc chắc hẳn đại gia cũng không lạ lắm, là một trong tam đại ma thú tộc đàn trên đại lục, nổi danh với tốc độ và nhục thân cường hãn. Này đối yêu hoàng dực, được lấy từ một đầu lục tinh đấu tôn cấp bậc Thiên Yêu hoàng, bảo tồn hoàn hảo, huyết mạch tinh túy bên trong cánh chim vẫn còn tồn tại. Nếu như đem luyện chế thành phi hành đấu kỹ, không thể nghi ngờ sẽ khiến ngươi tại trong cùng cấp bậc, không người nào có thể vượt qua về phương diện tốc độ, quả nhiên là vật thiết yếu để giết người hay chạy trốn. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần kích động, đại gia hẳn phải biết, yêu hoàng dực ngày thường hiếm thấy đến mức nào. Thiết yêu hoàng tộc đối với thi thể tộc nhân cực kỳ trọng thị, tuyệt không cho phép dẫn ra ngoài. Nếu không phải tình huống đặc biệt, căn bản không thể xuất hiện ở trên thị trường Bảo Sơn lão đầu, ngươi thật coi không người nào biết chuyện hay sao? Lời của Bảo Sơn lão nhân còn chưa dứt, dưới đài đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo, nếu là lúc trước, cái yêu hoàng dực này chính xác hiếm thấy, nhưng bây giờ tiên yêu hoàng tộc đã bị thiên khiển, căn bản không thể nói là khó tìm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức sôi trào. Thiên yêu hoàng tộc, thiên khiển, có ý tứ gì? Đám người nghị luận ở Mỹ, trong giọng nói tràn đầy vẻ sửng sốt cùng hiếu kỳ. Thiên yêu hoàng tộc, đó chính là đại chủng tộc mạnh mẽ tiếng tăm lừng lây trên đại lục, nội tình tâm hậu, thực lực kinh khủng, vốn không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Thấy mọi người còn chưa hay biết, thanh âm lúc trước lại vang lên lần nữa, ẩn ẩn mang theo chút ý vị cười trên nỗi đau của người khác, đại gia còn không biết sao. Cách đây không lâu, tại cửa vào giới vực của Thiên Yêu hoàng tộc ở thú vực, một đạo tử lôi tựa như núi cao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh chết Hoàng Thiên tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc. Tinh nhuệ trong tộc càng là tổn thất 7-8 phần dưới đạo sấm sét đó, nếu không phải những kẻ còn lại nhanh chóng phong bế giới vực, chỉ sợ bây giờ đã bị cửu gia diệt tộc rồi. Tiếng nói rơi xuống, không khí trong điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho bàng hoàng. Hoàng Thiên tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc, đó là một vị siêu cấp cường giả đấu thánh cấp bậc lâu năm, cư nhiên bị một tia chớp đánh chết. hơn nữa toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc suýt chút nữa bị diệt vong. Tử Lôi, tại một góc đại điện, hai thân ảnh ngồi xếp hàng cùng nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ khoác đấu đồng màu đen, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng lúc này vì quá sử sốt, mũ trùm hơi rung nhẹ, lộ ra nửa gương mặt. Sẽ không phải là Tiêu Bạch đại ca? Làm chứ? Đường Hỏa Nhi chớp chớp đôi mắt thanh tịnh trong suốt, mặt mũi tràn đầy vẻ rung động. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, nghĩ đến hẳn là không sai, cái Tử Lôi kia trừ hắn ra, những người khác không thể có được, huống chi, Bạch ca nguyên bản có thủ án với bọn họ ngày đó hồn tiên đế xuống tử tiêu cùng, hắn và Đường Hỏa Nhi vẫn còn ở trong tiên mộ, sau này nghe lão sư kể lại tình hình lúc đó, mới biết Thiên Yêu hoàng tộc đã trở thành phụ thuộc của hồn tộc để nhằm vào Tiêu Bạch. Chỉ là Tiêu Viêm không ngờ tới, sự trả thù của Bạch ca lại mãnh liệt và bá đạo đến mức như thế. Hắc hắc, việc này ta cũng có nghe nói qua. Trong đại điện lại vang lên một thanh âm khác với ngữ khí chắc chắn, nghe nói hôm đó bầu trời thú vực chợt nứt ra, xuất hiện một cái hỗn độn cự nhãn, lôi đỉnh màu tím kia chính là từ trong con mắt lớn đó bắn ra về sau một số ma thú trong thú vực truyền thay nhau, nói rằng do Thiên Yêu hoàng tộc làm việc phách lối, đến Thương Thiên cũng không nhìn nổi, cho nên mới hạ xuống thiên khiển. Bầu trời nứt ra, hỗn độn cự nhãn đám người trong đại điện chỉ cảm thấy như đang nghe chuyện thần thoại cổ xưa. Cái tin đồn này quá mức bất hợp lý, là khoác lác phải không? Có người nghi ngờ, trong giọng nói đầy vẻ không tin, việc Thiên Yêu hoàng tộc bị một đạo lôi sấm suýt diệt tộc đã đủ ngoại hạng rồi, bây giờ lại còn bầu trời nứt ra, rồi cự nhãn giáng thiên khiển, định bắt chúng ta làm đồ đần sao? Trời nước, mắt thần hạ lôi, chuyện này nghe qua thật giống truyền thuyết trong miệng những người bình thường. Chỉ có Tiêu Viêm, hắn hướng về phía Đường Hỏa Nhi bên cạnh giang tay ra, hạ thấp giọng nói, phá án rồi, chính là tên Bạch ca kia làm. Cự nhãn, Tử Lôi, người khác không biết, chứ hắn còn có thể không biết sao? Hai thứ này đều là những dấu ấn mang tính biểu tượng của Bạch ca, trên đại lục chỉ có một nhà này, không có chi nhánh, loại năng lực muốn học cũng học không được. Khục, yên lặng. Trên đài, Bảo Sơn lão nhân thấy mọi người thảo luận càng lúc càng quá phận, nghe mà sợ mất mật, đội vàng ho nhẹ một tiếng, một luồng cường đại khí thế tản phát ra. Đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Không chỉ có vậy, đám người cảm nhận được ba luồng bán thánh khí tức chợt xuất hiện trong đại điện, dương cung mà không phát, giống như ba hòn núi lớn đè nặng lên lòng mọi người. Trong đại điện lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm giác được một áp lực vô hình. Ánh mắt Bảo Sơn lão nhân nhìn quanh một vòng, ngữ khí trịnh trọng nói, "Chư vị, chuyện này dừng lại tại đây, không cho phép thảo luận thêm, ít nhất là tại tiểu trấn không gian này, nếu không chính là đối địch với không gian đấu giá hội của ta." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mấy kẻ vừa phát ngôn, trong mắt lóe lên tia cảnh cáo, nhắc nhở chư vị một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nói xong, ánh mắt hắn khó mà nhận ra lướt qua phía Tiêu Viêm đang ngồi, lúc này mới khôi phục nụ cười, "Bây giờ, đấu giá hội tiếp tục. Yêu hoàng dược, giá khởi điểm là một viên bát phẩm tứ sắc đan dược, bây giờ bắt đầu đấu giá." Bên trong đại điện, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Đám người vẫn còn đắm chìm trong thông tin vừa rồi, tâm tư mỗi người mỗi khác. Bất quá Bảo Sơn lão nhân cũng không gấp gáp, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, vẻ mặt vô cùng trấn tĩnh. Hắn tinh tường nhận ra, bây giờ Thiên Yêu hoàng tộc chỉ còn lại vài mống, đám người đã không còn kiêng kỵ gì nữa, yêu hoàng dược này không lo không bán được. Quả nhiên, sự im lặng chỉ kéo dài giây lát, một giọng nói khàn khàn vang lên, "Bát phẩm tứ sắc đan dược, ta muốn." Âm thanh đến từ phía bên trái đại điện, là một thân ảnh bao phủ trong hắc bảo. Nụ cười của Bảo Sơn lão nhân càng thêm sâu, hắn nhìn khắp bốn phía rồi mở lời, "Còn ai ra giá cao hơn không?" Sau nửa ngày, không một ai lên tiếng. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Kẻ có thể tới tham gia không gian đấu giá hội thể đều là lao hồ ly, nhãn quang vô cùng cay độc. Đôi yêu hoàng dược này cuối cùng cũng chỉ thuộc cấp bậc lục tinh đấu tôn, một viên bát phẩm tứ sắc đan dược đã là cực hạn, cao hơn nữa liền không đáng giá. Đáng tiếc cho những thi thể của Thiên Yêu hoàng tộc tại thú vực kia. Vì ở Tử Tiêu cung kia thủ đoạn quá mức bá đạo, rất nhiều thi hải bán thánh và đấu thánh đều bị lôi điện chém thành bột mịn ngay tại chỗ. Cho dù có sót lại đôi chút, cũng bị Cửu Vũ Địa Minh mãng tộc nhanh tay lấy đi, căn bản không còn dư lại cái gì. Bằng không, nếu là thi hải Thiên Yêu hoàng tộc cấp bậc bán thánh hay đấu thánh, sợ rằng những lao gia hỏa này sẽ tranh cướp đến sức đầu mẹ chán. Thành giao. Bảo Sơn lão nhân dứt khoát chốt định, đôi yêu hoàng dược hóa thành một đạo bạch quang bay về phía người ra giá. Đối phương cũng ném ra một bình ngọc, được Bảo Sơn lão nhân tiếp lấy. Mở bình ngọc ra, một mùi hương dược liệu nồng nặc lan tỏa, sau khi xác nhận không có sai sót, Bảo Sơn lão nhân gật đầu hài lòng. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất đã thành giao thuận lợi. Kế tiếp, kiện vật phẩm thứ hai đấu giá hội tiếp tục diễn ra. Từng kiện vật phẩm hiếm thấy lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người, gây nên từng trận kinh hô. Có tàn quyết thiên giai đấu kỹ, có bí bảo khai quật từ thượng cổ di tích, lại có cả những thiên địa linh vật hiếm gặp. Bầu không khí trong đại điện dần dần trở nên hừng hực. Kiện vật phẩm thứ ba, một gốc cửu chuyển hoàn hồn thảo, loại cỏ này chỉ sinh trưởng tại cực âm chi địa, ngàn năm 19, có hiệu quả ôn dưỡng linh hồn, đối với kẻ có linh hồn bị tổn thương cực kỳ hữu dụng. Chương 517, Tiêu Viêm hào khí, Tiêu Bạch bắt tinh 2. Chương 517, Tiêu Viêm hào khí, Tiêu Bạch bắt tinh giá khởi điểm, một viên bát phẩm ngũ sắc đan dược. Kiện vật phẩm thứ tư, một bình điệu tâm mã não, có thể dùng để rèn luyện thân thể, nâng cao cường độ lục thân. Kiện vật phẩm thứ năm, Tiêu Viêm vừa chú ý tới các vật phẩm đấu giá, vừa lật xem cuốn sách trong tay. Đây là cuốn Thiên Đu Độc Kinh mà hắn vừa dùng hai viên bát phẩm ngũ sắc đan dược để đoạt được. Ngươi mua thứ này làm gì? Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh tò mò hỏi. Thứ này mặc dù là di vật của một vị cường giả đấu thánh tên là Thiên Đu Độc Thánh để lại, nhưng trên đại lục xưa nay mọi người đều khá kiêng kỵ độc sư, môn phái này cực kỳ hẻo lánh. Nàng không hiểu Tiêu Viêm mua cuốn kinh thư này có tác dụng gì. Tiêu Viêm vừa lật mở cuốn trục, vừa cười đáp, cái này không phải ta muốn mua, mà là trước kia Bạch ca có dặn dò chuyên môn, hễ thấy điển tịch cao thâm liên quan đến độc đạo thì giúp huynh ấy mua lại. Hắn dừng lại một chút, nói thêm, nghĩ chắc là để tặng cho tiểu y tiên tẩu tử. Đường Hỏa Nhi nghe vậy lập tức hiểu ra. Nàng vốn biết thể chất của tiểu y tiên là ách nan độc thể, một loại thể chất tuyệt thế để tu luyện độc đạo. Trong ánh mắt nàng ẩn hiện vài phần hâm mộ, Tiêu Bạch đại ca đối với mấy vị tỷ tỷ thật đúng là chu đáo tận tâm, sự quan tâm tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhặt như thế này mới là điều dễ làm lay động lòng người nhất. Phát giác được cảm xúc của Đường Hỏa Nhi, Tiêu Viêm lập tức vỗ ngực, hào khí ngút trời nói, không cần hâm mộ bọn họ, nàng có món đồ gì mong muốn cứ nói với ta sẽ mua xuống cho nàng. Hắn bây giờ đã là bát phẩm luyện dược sư, việc luyện chế vài viên bát phẩm đan dược vẫn nằm trong khả năng. Hừ. Đường Hỏa Nhi lườm hắn một cái, giọng điệu mang theo vài phần tinh lịch, tiểu y y tiến tỷ tỷ có từng nói với Tiêu Bạch đại ca là nàng muốn cuốn độc kinh này không? Hai cái lưng vừa mới ưỡn lên của Tiêu Viêm lập tức xẹp xuống, trong lòng đầy vẻ cả lời. Không mua là sai, mà mua cũng không đúng sao? Tâm tư của nữ nhân quả thật khó đoán định. Bất quá hắn cũng hiểu Đường Hỏa Nhi không phải thật sự tức giận, chỉ là thuận miệng nói đùa. Tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao? Tiêu Viêm vội vàng nhận sai với thái độ vô cùng thành khẩn. Đường Hỏa Nhi cười khúc khích, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhõm và ấm áp. Trong lúc hai người đang trò chuyện, buổi đấu giá trong điện đã tiến tới nửa đoạn sau. Từng kiện vật phẩm hiếm thấy hoàn tất giao dịch, không khí càng lúc càng trở nên sôi sục. Nụ cười trên mặt Bảo Sơn lão nhân cũng ngày một rạng rỡ hơn. Phía dưới chính là hai kiện vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Âm thanh của Bảo Sơn lão nhân lại vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, vì hai vật phẩm này có chút đặc thù, ta sẽ cùng lúc mang ra để giảng giải. Nói xong, hắn đưa tay phẩy nhẹ một vòng. Hai tấm giấy dầu có hình dáng bản đồ xuất hiện trên đài. Một tấm hoàn chỉnh, tỏa ra ánh vàng nhạt, phía trên vẽ những hoa văn phức tạp. Tấm còn lại là một mảnh tan đồ, biên giới không đều, nhìn qua giống như một phần của một khối bản đồ lớn hơn. Đồng tử Tiêu Viêm co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm tàn đồ kia, hơi thở có chút dồn dập. Chất liệu, màu sắc và đường vân của tấm bản đồ đó giống hệt với ba tấm tàn đồ mà hắn đang nắm giữ. Đó chính là mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, lòng Tiêu Viêm kích động vô cùng, nắm đấm không tự chủ được mà siết chặt. Tấm bản đồ hoàn chỉnh thứ nhất này, theo lời chủ nhân của nó, là một tấm bản đồ liên quan đến dị hỏa, giọng nói của Bảo Sơn lão nhân lại vang lên. A. Tiêu Viêm nghe vậy khựng lại, ánh mắt từ tấm tàn đồ chuyển sang tấm bản đồ hoàn chỉnh. Hắn không ngờ tới, kiện vật phẩm này cũng là một đầu mối liên quan đến dị hỏa. Trong lòng hắn lập tức dâng lên sự hứng khởi. Không biết đây là loại dị hỏa nào. Bảo Sơn lão nhân trên đài không để mọi người chờ lâu, nhanh chóng đưa ra đáp án, dị hỏa này mang tên Âm Dương Song Viêm. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức vang lên một tràng những tiếng thở dài đầy thất vọng. Âm Dương Song Viêm, cái đó xếp thứ 21 trên bảng dị hỏa sao? Thứ hạng quá thấp, không có tác dụng lớn. Nếu là bản đồ của 10 loại dị hỏa đứng đầu thì còn có chút giá trị, chứ Âm Dương Song Viêm này uổng công mong đợi. Đám người bàn tán xôn xao, giọng điệu đầy vẻ thất vọng. Âm Dương Song Viêm mặc dù cũng là dị hỏa, nhưng thứ hạng quá thấp, uy lực có hạn. Đối với những cường giả đấu tôn cao giai đang có mặt tại đây, sức hấp dẫn của nó thực sự không lớn. Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, đối với hắn hiện tại, những loại dị hỏa xếp hạng thấp đã không còn tác dụng gì nhiều. Phân quyết mặc dù có thể thôn phệ dị hỏa để tiến hóa, nhưng với những loại thứ hạng quá thấp, sự thăng tiến là vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, trong đầu hắn hiện lên lời hứa với Tiêu Bạch trước đây, chỉ cần tìm được Âm Dương Song Viêm, Tiêu Bạch sẽ giao cho hắn đầu mối về Tịnh Liên yêu hỏa. Mặc dù sau đó Tiêu Bạch đã trực tiếp đưa đầu mối cho hắn mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng Tiêu Viêm vẫn luôn khắc ghi chuyện này trong lòng. Bạch ca đã giúp đỡ ta nhiều như vậy, lời ta đã hứa nhất định phải thực hiện. Tiêu Viêm thầm đủ, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, Âm Dương Song Viêm và tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa này, ta nhất định phải đoạt lấy. Hắn không rõ hiện tại Tiêu Bạch có còn cần Âm Dương Song Viêm hay không, nhưng bất luận thế nào, hắn vẫn muốn đoạt lấy đóa dị hỏa này để tặng cho Tiêu Bạch. Đó là lời hứa của hắn, cũng là tâm ý của hắn. Trong lúc Tiêu Viêm đang dục dịch chuẩn bị để một hơi chiếm trọn cả hai món đồ kia, tại vị diện không gian, hai vòng liệt dương vốn đang tỏa sáng rực rỡ, đột nhiên một vòng trong đó trở nên ảm đạm. Hào quang màu tím co rút cực nhanh, giống như thủy triều rút ngược vào trong cơ thể Tiêu Bạch. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức không tưởng, chỉ trong vài nhịp thở, đoàn tử quang vốn chiếu rực cả không gian đã biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc tiếp theo, ông, cơ thể Tiêu Bạch rung động mãnh liệt, một luồng khí lãng quẩn quẩn như sóng thần phun trào từ trong cơ thể hắn, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Khí lãng đi tới đâu, hư không hỗn độn phái như được thổi vào mầm sống. Vị diện không gian vốn dĩ một thể, bỗng chốc trở nên tràn đầy sinh cơ. Vô số ảo ảnh của kỳ hoa dị thảo hiện lên từ hư không, mang theo sắc xanh biết rạng rỡ. Những ảo ảnh này dù chưa phải thực thể nhưng lại tỏa ra sinh mệnh khí tức đậm đặc, giống như măng mọc sau mưa mà điền cùng sinh trưởng. Chỉ trong thoáng chốc, lấy Tiêu Bạch làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm đã biến thành một mảnh tịnh thổ dồi dào sức sống. Kỳ hoa đua nở, dị thảo đung đưa, đại thụ đột ngột vươn cao. Sinh cơ mênh mông vô tận đổ xuống mảnh tịnh thổ này, khiến những ảo ảnh kỳ hoa dị thảo dần dần ngưng thực, trở nên chân thực vô cùng. Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng ở trung tâm lúc này chậm rãi mở mắt. Trong đôi đồng tử của hắn tử khí dâng trào, phản phất như chứa đựng hai phương thế giới. Sâu trong ánh mắt, cảnh tượng rất giống với thế giới bên ngoài, cũng đều ngập tràn sinh cơ mãnh liệt. Bát tinh đấu thánh Tiêu Bạch khẽ tự lẩm bẩm, cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể. Trung kỳ,